Chương 139 sắt lòng suối đại thắng, chương 139 sắt lòng suối đại thắng. Kỵ binh địch qua Thái Bình Sơn liền rời đi Hán Thủy bờ đông lòng chảo sông, từ Hắc Thạch Câu phía nam vây quanh bình rừng phụ chính diện, chính là muốn tránh đi tại miệng rồng núi một tuyến bảy trận chặn đường Lưu Chấn chỗ bộ chủ lực, nhưng lại không biết sắt lòng suối trước đó rộng cốc liền muốn đem bọn hắn mai táng ở đây cả mấy. Tại xác nhận kỵ binh địch chủ lực đã cho dụ nhập tức lưới linh cùng Hắc Thạch Câu ở giữa, Lưu Chấn chi tiện quyết định thật nhanh, xuất ba lữ tinh nhuệ tòng long miệng núi xuất kích, hướng Hắc Thạch Câu chân núi phía nam đánh tới, phá hỏng kỵ binh địch từ Thái Bình Sơn cùng Hắc Thạch Câu ở giữa rút khỏi đường lui. Mạnh An Tiền còn không biết trung kế, sợ không chịu lúc này dễ dàng buông tha từ sắt lòng suối đột phá bắt trốn hy vọng, nhưng cùng lúc không thể không phân ra một nửa binh mã thối lui đến Hắc Thạch Câu chân núi phía nam đi chặn đường tòng long miệng núi đánh tới giáp công Hoài Đông Vân. Mạnh An Tiền bộ đội sở thuộc 1.45.000 kỵ binh cứ như vậy đi về phía nam bắc hai tuyến kéo ra, lộ diện yếu đất cánh. Tuy nói Mạnh An Tiền tại tức lưỡi linh nam lộc cùng Thái Bình Sơn tướng kẹp sơn khẩu an bài mấy trăm kỵ binh phòng bị có Hoài Đông có phục binh từ đông mà đến, nhưng so sánh Tôn Tráng xuất lĩnh từ tức lưỡi linh nam lộc rừng cốc giết ra đến 3.000 mặc giáp khinh kỵ, địch binh tán ở tức lưỡi linh nam lộc sơn khẩu cảnh giác binh mã liền lộ ra quá đơn bạc cùng hứng hở. Đại cổ kỵ binh từ trong vòng 3-4 dặm rộng sơn khẩu trùng sát ra, cuốn lên lá rụng lượn vòng, bụi màn như mây, vung vẩy sáng như tuyết chiến đao tại chính lên tới cây tang chi góc mặt trời chiếu dọi xuống, lóe ra đoạt mệnh quang mang, phảng phất hạo đãng hải dương chỗ nổi lên lân chỉ riêng. Địch binh tại tức lưỡi linh nam lộc sơn khẩu mấy trăm cảnh giới kỵ binh cũng là anh dũng chặn đường, dùng ngựa lao vụt tới chém giết, nhưng làm sao Hải Đồng kỵ binh một cỗ tiếp một cỗ trùng sát ra, lấy áp chế tính binh lực ưu thế, chạy đến địch viện binh chạy đến trước đó, liền đem địch binh tại tức lưỡi linh nam lộc cảnh giới phòng tuyến xung bại, lại giống cùng phong đồng dạng, hướng hấp dẫn tại sắt lòng suối phòng tuyến trước địch binh bổ nhào qua, phụng Lưu Chấn chi mệnh khiến chạy đến. Tiếp viện một lữ tinh nhuệ, tại lữ đẹp trai Lương Thọ xuất lĩnh dưới, cũng tại nhật góc thời gian từ Táo Dương phía nam đuổi tới bình dự phụ, cùng La Văn Hổ, Trần Đao hội sư sau, lúc này từ thập tự sườn núi khởi sướng phản kích, vượt qua sắt lòng suối, phối hợp kỵ binh mãnh liệt giáp công sắt lòng suối bờ nam chi địch. Thu địa hình trở ngại, Mạnh An Tiền bộ đội sở thuộc căn bản là không có cách phát huy kỵ binh tính cơ động mạnh ưu thế. Mạnh An Tiền chờ địch tướng vốn là nổi lên hy vọng đột phá sắt lòng suối phòng tuyến thuận tiện bỏ chạy Tân Dã, chỗ đó nghĩ đến sắt lòng suối căn bản chính là Hoài Đông quân thiết hạ cả bấy, từ tràn ngập phá vây hy vọng đến phát hiện đây là một cái gọi Hoài Đông quân vây kín cả bấy, từ tướng lĩnh đến quân tốt đều kinh hoàng không chừng, đều khó tránh khỏi tuyệt vọng. Ngoài ra, hai ngày qua hành quân cấp tốc cùng gần nửa ngày cường công sắt lòng suối, đều gọi quân tốt thể lực tiêu hao đến cực hạn. Tuy nói Hoài Đông quân tình huống chưa hẳn thấy tốt hơn, nhưng lúc này tại cục bộ trên chiến trường, Hoài Đông quân tại binh lực thượng chiếm cứ tính áp đảo thế yếu, lại là nam bắc giáp công mệnh địch, liền trước đó mệt mỏi tinh bị kết lực, mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất Hoài Đông chiến tốt, lúc này cũng là dễ rủi lấy từ dưới đất bò dậy, cầm lấy đao mâu muốn đi nhiều cắt địch sĩ quan sọ lấy đánh trợ công. Sắt lòng suối chi địch rất nhanh cho Tôn Tráng cùng Lương Thọ, La Văn Hổ, Trần Đao liên hợp từ nam bắc giáp công giết đấu, giết bại. Hắc Thạch Câu chân núi phía nam chi địch cũng không thể trèo chống đến buổi trưa, liền cáo sụp đổ. Truy kích và tiêu diệt địch bại tự có kỵ binh cùng còn có dư lực bộ doanh tinh nhuệ đi chấp hành, La Văn Hổ thì phục mệnh tối lui đến sắt lòng suối về sau tiến hành trúc doanh tu trình. Tuy nói bộ hạ thương vong rất nặng, tuy nói La Văn Hổ vai trái cũng thụ tên lạc thương tích, nhưng có thể cư thân dạng này đại thắng bên trong, mà mình lại là chiến thắng vương, gọi La Văn Hổ làm sao cũng khó đè nén tâm tình kích động, ném phụ đến nay trong lòng vẻ lo lắng cũng quét sạch sành sanh. Lấy 1.56.000 bộ tốt cùng 4.5.000 kỵ binh, đem không sai biệt lắm có 1.56.000 người quân địch đội kỵ binh ngũ toàn bộ bao vây tiêu diệt tại bình rừng phụ trước kia địa khu, nhìn xem khắp núi khắp cốc tùy ý xâm lược bại địch cùng kia tại sơn dã chạy loạn vô chủ chiến mã, La Văn Hổ kích động tay chân run rẩy không ngớt. Hắn tại Tùy Châu có lúc, liền ảo tưởng đều không nghĩ tới có thể toàn bộ tiêu diệt 1.56.000 đội kỵ binh ngũ, liền ảo tưởng cũng không nghĩ tới qua có thể tham dự dạng này lại thắng. Muốn nói tại Lễ Sơn lúc vẫn là bị tình thế ép buộc ném vụ Hoài Đông để cầu toàn thân, cả nhà đến lúc này La Văn Hổ đã tình không chính mình vì Hoài Đông quân có thể thu hoạch dạng này đại thắng mà hưng phấn, cũng vì mình có thể tham dự việc mà kích động, chỉ có dạng này doanh ngũ mới đáng giá mình cùng một chỗ tham dự hiệu mệnh a. La Văn Hổ lúc này có cấp thiết muốn gặp Lâm Phượng một mặt khát vọng, muốn nhìn một chút hắn đến cùng là như thế nào nhân vật anh hùng, có thể tại ngắn ngủi không đến trong 10 năm một tay sáng lập ra như thế một chi thiết lưu quân đội, muốn biết hắn đến tột cùng có cái gì như thế nào khôi lực gọi vô số Hoài Đông dũng tướng mãnh tốt cam tâm vì hắn hiệu mệnh quân trước, cam tâm vì hắn phấn đấu bên mình. La Văn Hổ dĩ vãng chỉ cảm thấy La Hiến thành tài đương thời khó được nhân vật anh hùng, thế nhân chỗ không kịp, nhưng cầm Tùy Châu một đám sự tình cùng Hoài Đông so sánh, La Hiến thành đại khái cho Lâm Phược sách giày cũng không xứng đi. Nếu không phải y quan lôi kéo Tào Bằng tới, đem hắn cứng rắn tốn đi tổn thương doanh trị liệu tiên sáng tạo, La Văn Hổ chỉ muốn vĩnh viễn đứng tại đỉnh núi nhìn xem khắp núi khắp cốc truy sát địch bại tình hình, nhìn xem trong sơn cốc dày đặc đến cùng bảy cựu đồng dạng vô chủ chiến mã chờ lấy bọn hắn đi bắt giữ. La Văn Hổ những năm này cho La Hiến thạch thành vào thâm sơn cùng cốc Lễ Sơn, chưa từng có xem qua hạ vật tư sung túc một khắc, kích động nước mắt dài vào áo. Không sai biệt lắm có hơn 2 vạn con chiến mã cho phủ kín tại Hắc Thạch Câu phía nam, La Văn Hổ chỉ cần suy nghĩ một chút, liền kích động đến tâm huyết biểu thăng, tính toán chiến hậu có thể được chia mấy trăm con chiến mã đến tăng cường chiến lực. Sắt lòng suối một trận chiến, không sai biệt lắm đem Mạnh An Tiền bộ đội sở thuộc kỵ binh đều ngăn ở Hắc Thạch Câu trước kia giúp cho bao vây tiêu diệt, không chỉ có hiệu giết hết tiến hồ dòng chính binh lực, chiến hậu còn đem bắt được đại lượng chiến mã đến tăng cường Hoài Đông quân kỵ binh. Kích diệt Mạnh An Tiền bộ đội sở thuộc chi địch, cũng mang ý nghĩa Hán Thủy bờ đông, đại hồng núi trước kia khu vực đã không còn hoàn chỉnh chống cự chi địch. Đem cực lớn ra tốc nam tiến Hoài Đông quân chủ lực bắc tiến tốc độ, Tôn Tráng không có đi cùng Lưu Chấn chi tụ hợp, cũng không có theo bộ đuổi theo giết địch bại, muốn phòng ngừa chiến hậu Lâm Phượng quát lớn trên chiến trường không biết phân mưa, hắn tại mấy chục hố cây chen chúc hạ cũng lui trở về sắt lòng suối đến chỉnh đốn. La Văn Hổ ngay tại tổn thương doanh trướng đồng bên trong gọi y quan khe hở đâm thụ thương vai trái, Tôn Tráng vén rèm đi tới, ra hiệu hắn không cần đứng lên hành lễ, nói: "Một trận, La Tú Tài ngươi đánh cho không tệ à?" La Văn Hổ vai trái tiễn sáng tạo rất sâu, tuy nói không có thương tổn đến gân cốt, nhưng hắn giai đoạn trước bệ bội nhiều việc chỉ huy chiến sự, lúc này sắc mặt có mất máu quá độ sau tái nhợt, y quan đem hắn y giáp giải khai, dùng cao thuần trưng cất rượu thanh tẩy hắn miệng vết thương về sau lại dùng châm khe hở đâm, đắp lên thuốc trị thương. La Văn Hổ cũng biết mình đánh cho không tệ, nhưng cho Tôn Tráng cái này một tán, vẫn là không nhịn được nhếch miệng mà cười, cho là hắn xem Tôn Tráng không phải giặc cỏ, lúc này ngược lại là tán đồng Tôn Tráng đối với hắn lãnh đạo, mới có thể coi trọng Tôn Tráng tán thưởng. La Văn Hổ nhìn một chút cho băng gạc bao khỏa đến rắn rắn chắc chắc vai trái dùng sức còn một chút, cảm giác không có bắt đầu tẩy miệng vết thương lúc đâm nói, dạng này tiễn sáng tạo tựa hồ cũng chỉ là vết thương nhẹ, cười về Tôn Tráng, nếu không phải Tào Tham Quân, Trần Lữ đẹp trai tại, kém chút liền không thể giữ vững Lầm đại sự, cùng Hoài Đông quân dòng chính tinh nhuệ thật sự là kém xa. Dám lên chiến trận nhìn xem kỵ binh địch chạy tới có thể không lùi, liền không kém quá xa. Tôn Tráng nói, muốn La Văn Hổ cùng đi cùng một chỗ quan sát thụ thương đem tốt. Bởi vì La Văn Hổ bộ đội sở thuộc thương vong rất nặng, trận chiến này không sai biệt lắm muốn giảm quân số gần nửa, Tôn Tráng để Lưu Trấn Chi tướng thủ hạ y quan đều điều tới, liền đem tổn thương doanh lâm thời thiết lập tại sắt lòng suối bờ bắc, đem mặt khác bộ kỵ chư lữ tổn thương tốt cũng đều tập trung đến sắt lòng suối tới cứu trị. Tuy nói sắt lòng suối chiến dịch là toàn diện tính đại thắng, còn lại chính là truy kích và tiêu diệt cho chắn hướng đông trốn hoặc bắt trốn lỗ hổng hội bình, nhưng lúc này tập trung đến sắt lòng suối tiến hành cứu chữa tổn thương tốt liền đem gần 2000 người, còn không bao gồm đã hy sinh trên chiến trường hơn 400 chiến tốt. Cái gọi là giết địch một vạn, tự tổn 3000, ngược lại là một điểm không kém. Bất quá, La Văn Hổ cũng lại lần nữa nhận thức đến Hoài Đông quân xa xa mạnh hơn Lưu dân quân địa phương. La Văn Hổ thủ Lễ Sơn lúc, Lễ Sơn thành bên trong chỉ có một làng trùng có thể thay người bốc thuốc xem bệnh, bất quá tại thương đạo cho chắn tuyệt chi lại, dược liệu cùng sắt muối, liền trở thành Lễ Sơn nhất thiếu vật tư. Nếu là phát sinh quy mô lớn như vậy chiến sự, ngoại trừ số ít tướng lĩnh, tuyệt đại đa số tổn thương tốt là không thể nào đạt được kịp thời cứu chữa. Một trận đại chiến, đem tốt tại chỗ người chết trận luôn luôn số ít, bởi vì mất máu quá nhiều hoặc là không đã có hiệu cứu chữa mà vết thương nát giữa trí tử đem tốt thường thường chiếm được đa số. Hoài Đông quân tướng tốt tùy thân đều mang theo có cầm máu thuốc trị thương có thể tự hành băng bó nhẹ sáng tạo không nói, doanh trạm canh gác cấp 1 liền phối lưu chuyên môn theo quân y quan, chấn sư cấp 1 càng có thể trên chiến trường tổ kiến có thể đồng thời cứu chữa ngàn người quy mô cứu hộ tổn thương doanh. Mà Hoài Đông quân y quan cứu chữa ngoại thương thủ đoạn, càng là tự gọi là văn võ song toàn, hơi biết ý thuật La Văn Hổ trước kia chỗ không thấy. Tuy nói trận chiến này La Văn Hổ bộ đội sở thuộc giảm quân số vượt qua một nửa, nhưng chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, chỉ cần kinh lịch huyết chiến tổn thương tốt cứu chữa tốt trở về doanh ngũ, bổ sung lại một chút khỏe mạnh trắng, chiến lược tương đối trước khi chiến đấu tất nhiên sẽ có một cái rõ ràng phi thăng. Mà không giống tại Lưu dân quân lúc bởi vì không có trị liệu điều kiện, đại lượng tổn thương tốt cuối cùng sẽ kéo bệnh, kéo tàn, kéo chết, quân đội cũng chỉ có thể càng đánh càng yếu, không có cách nào càng đánh càng mạnh. Lúc này đằng trước một tòa doanh trướng truyền đến tiếng ồn ào, La Văn Hổ cùng Tôn Tráng vén rèm đi vào, lại trông thấy bắt được sĩ quan Mục Điển Tô cho một tổn thương doanh hộ phụ nắm chặt cổ áo chửi ầm lên, người bên ngoài đều tán ở một bên xem kịch vui. Đương thời trong quân còn có phần kiêng kỵ phụ nữ tiến vào quân doanh, Hoài Đông quân đã sớm đại quy mô chiêu mộ phụ nữ làm tổn thương doanh hộ phụ. La Văn Hổ hỏi qua mới biết được Điển Tô uống trộm thành tẩy miệng vết thương rượu thuốc cho cái này cao lớn thu cạnh hộ phụ liên tiếp nắm chặt ba về mới cho chửi ầm lên, người bên ngoài chỉ là nhìn xem náo nhiệt lên hống, nhìn thấy La Văn Hổ bồi Tôn Tráng tiến đến mới an tĩnh lại. Đời này đều không có uống qua dạng này rượu ngon, để cho ta lại hét một ngụm, ngươi mắng ta tổ tông 18 đời đều thành. Điền Tô không có chú ý tới La Văn Hổ bồi Tôn Tráng đi tới, tựa nghiêm mặt cầu hộ phụ đem cái bình cho hắn. Điền Tô, không được cản rỡ, La Văn Hổ tướng Điền Tô quát bảo ngưng lại ở, cùng Tôn Tráng giới thiệu nói, bắt được binh quy hàng tới quân tốt, hôm nay tại trước trận liên tiếp chém giết 21 địch, trên thân bị thương không nhẹ, không nghĩ tới hắn vẫn còn có sức lực ở đây chỗ uống rượu, thật sự là mất mặt. Thật sự là không có tiền đồ, tổn thương doanh tổn thương rượu bảo ngươi nhiều ăn bụng đi một ngụm, liền có thể ít cứu được một người. Tôn Tráng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, đem bà táo giáp phía dưới chỗ hệ một con ấm thiết cởi xuống, hướng Điền Tô ném đi, nói, nhìn ngươi hôm nay đang đứng chiến công, lại có thương tích mang theo, liền không phạt ngươi, cái này thưởng ngươi. Điền Tô nhìn Tôn Tráng mày thô mắt to, dáng người khôi ngô, vừa nhìn liền biết là hắn không thể bằng võ tướng, nhìn hắn ném đến ấm thiết sáng ngời như ngân, chỉ coi là ngân ấm, lắc lắc, nghe bên trong tiếng nước lan sáng, biết là rượu, gọi người bên ngoài nhìn nghe đầy mắt thèm ước, hắn bận bịu đứng lên dập đầu tạ ơn, tạ tướng quân thưởng rượu, từng uống rượu, quý giá này ngân ấm tìm ai còn cho tướng quân. Không kiến thức ra hỏa, đây là ấm thiếp, không phải ngân ấm, không tinh quý, ngươi giữ đi. Tôn Tráng cười ha ha một tiếng, nói, không nên hơi một tí liền dập đầu. Hoài Đông trong quân không thể một bộ này, lại cùng La Văn Hổ nói, ra hỏa này, ta thích. Chiến hậu trong quân sẽ chọn lựa lập công đem tốt đi chiến huấn học đường học tập chiến thuật, binh pháp, ngươi nhớ kỹ đem hắn đưa qua. Lúc này Tào Bằng đi tìm đến, đối Tôn Tráng, La Văn Hổ nói, có quân lệnh từ Hoàng Châu chuyển đến. Tôn Tráng cùng La Văn Hổ đi ra tổn thương doanh, hắn cũng nhận biết mấy chữ, tiếp nhận quân lệnh nhìn qua một lần, nhưng có mấy cái chữ nhận không ra, còn cho Tào Bằng, nói, ngươi nói một lần. Chủ yếu là muốn Lưu Trấn quy chế quân xuất bộ tại miệng Rồng Sơn tây chân núi phía nam, Hán thủy bờ đông lòng chảo sông trúc doanh chỉnh đốn, làm tốt gây nên thủy doanh bắc thượng, độ Hán thủy tiến vào trung nghi, tương dương chuẩn bị. Tào Bằng nói, Hoàng Pha bên kia chủ lực tuy nói bao vây tiêu diệt bản sườn núi phía nam bại địch tiến triển thuận lợi, Trần Tý chế quân đã xuất bộ đoạt được thạch thành, nhưng thủy doanh chủ lực vẫn không có thể tiến vào Hán thủy, còn muốn qua 3 năm ngày mới có thể bắt thượng, mặt khác muốn Tào Soái thanh lý Tùy Châu tàn quân sau, đem một bộ binh mã chuyển qua Táo Dương, kỵ binh cũng tại phản thành cùng Táo Dương ở giữa chỉnh đốn, không nên quá độ hướng bắc xâm nhập. Lưu Trấn Chi xuất bộ tại Hán Thủy bên bờ trúc doanh, đem cùng phản thành, Táo Dương hình thành phong tỏa triệt để Hán Thủy bờ đông hình tam giác bố trí quân sự, tại lẫn nhau chèo chống sau khi, còn có thể phản thành cùng miệng rồng núi đồng thời hình thành uy hiếp Hán Thủy bờ tây chi địch qua sông bố trí, làm Hán Thủy bờ tây chi địch không thể không phân tán một bộ phận binh lực tại Tương Dương cùng Trung Nghi ở giữa để phòng Hoài Đông quân trực tiếp qua sông đánh đuôi sau. Lần này không thể đánh Trần Chi Hổ a. Tôn Tráng cao mày, có chút tiếc nuối nói, cũng chưa chắc, đợi Hoàng Pha chủ lực tới, nếu là Trần Chi Hổ không biết rõ tình hình tức thời, mà còn phản công tới, vậy liền đập rơi hắn một cái răng. Tào Bằng nói, Trần Chi Hổ chưa hẳn cứ như vậy không biết tốt xấu. Tôn Tráng nói, Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc chủ lực chậm nhất cũng sẽ vào ngày mai về sau toàn bộ tiến vào Nam Dương bộ địa, tụ hợp đầu ngạn tại Tân Gia phía bắc có 6 vạn binh mã, mà coi như Tào Tử ngang xuất xài sơn binh mã chủ lực chạy đến, bọn hắn tại phản thành phía nam cũng chỉ có 4 vạn binh mã, còn chưa đủ hình thành lập tức bắc tiến thu phục Nam Dương binh lực ưu thế, chỉ có thể chậm đợi Nam tuyến Hoài Đông quân chủ lực chạy đến tụ hợp. La Văn Hổ thầm than, Hán Thủy bờ đông đại cục cứ như vậy định ra đến, tiến hộ tại Hán Thủy bờ đông không còn có khả năng lập bàn. La Hiến Thành tuy nói tại lệ núi còn có 5-6 vạn binh mã, nhưng chỉ cần xài sơn phục binh chủ lực tây di đến Táo Dương, đâm dòm Đồng Bách Sơn cùng Hoài Sơn dính liền đổi núi mang, La Hiến Thành tiểu sẽ mất đi lui hướng Đồng Bách Sơn cuối cùng cơ hội. La Hiến Thành lúc này tiến không thể vào, lui không thể lui, ngoại trừ ngồi chờ chết, La Văn Hổ cũng tưởng tượng không ra hắn còn có cái gì đường lui. Hoài Đông trước kia không phải là không có đã cho La Hiến Thành cơ hội, Vương Tương cũng một mực quên La Hiến Thành hàng Hoài Đông, nhưng La Hiến Thành không những cũng không có chân quý Hoài Đông đưa cho quy hàng cơ hội, ngược lại tại thời khắc mấu chốt cùng xa ra ném phụ Yến Hồ, trở thành Nam Dương thất thủ, mười mấy vạn quân dân bị giết nguyên nhân chủ yếu một trong, đến một bước này, Hoài Đông thế lớn, dập tắt La Hiến Thành tại Hoài Sơn chân núi phía bắc tàn quân dễ như trở bàn tay, Lâm Phượng Đoạn không có khả năng cho La Hiến Thành đầu hàng mà lưu lại cho mình chỗ bẩn. Chương 140 Hoài Tây dụng gian chương 140 Hoài Tây dụng gian, canh thứ 2 hơi trễ, 24 ngày hoàng hôn, La Hiến Thành tại lệ núi giống như thú bị nốt. Lệ núi ở vào Tùy Châu đông bắc hẹn hơn 90 dặm, Lệ Sơn đông bắc hẹn 100 dặm, Hoài Sơn bắc mạch đồi núi ở giữa, trước kia vì Tùy Châu, Lệ Sơn xuyên qua Hoài Sơn đi Tĩnh Dương, La Sơn phải qua đường mà phát triển một chỗ phồn bình trấn phụ, thương khách mặt tập, sau bị hủy bởi chiến sự, trở nên tiêu điều, người ở thưa thớt. Lệ núi có thông đạo tiến về Hoài Sơn phía bắc Tĩnh Dương, La Sơn, Hoàng Xuyên các huyện, giống xa Hà Thượng Du chủ yếu nhánh sông khúc đầm suối liền phát nguyên tại Lệ Sơn tây bắc bộ nằm Vượng Sơn, La Hiến Thành kinh doanh Hoài Sơn chân núi phía bắc phòng tuyến, lợi dụng lệ núi vì chèo chống căn cứ, vì đó đại doanh chỗ. La Hiến Thành dụng tâm kinh doanh lệ núi, cũng là nghĩ Tùy Châu không thể thủ thời điểm, lui vào Hoài Sơn có một chỗ nơi sống yên ổn. Hắn lúc này ở Hoài Đông Bắc Mạch có 5 vạn binh mã, có 3 vạn binh mã tán ở Hoài Sơn chân núi phía bắc chư trại, ở ngoại vi phòng bị Hoài Tây cùng Phượng Ly liên quân tiến vào Hoài Sơn, có 2 vạn dòng chính tinh binh liền trú đóng ở lệ núi. La Hiến Thành hậu kỳ đem Tùy Châu xem như mình trị thổ, còn chú ý ước thúc quân kỷ, khiến cho Tùy Châu cảnh nội dân sinh có chỗ khôi phục, lệ núi còn khôi phục chút sinh khí. Đợi La Hiến Thành trú binh nơi này, 2 vạn binh mã cùng bắc tuyến càng nhiều trú binh, hậu cần tiếp tế đều trải qua lệ núi, mỗi ngày lui tới đi qua lệ núi tiệu phu liền hơn ngàn người. Tự nhiên cũng hấp dẫn đến không tránh binh hiểm đến đòi sinh kế Vân Du bốn phương thương khách cùng từ rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra đến trao đổi hàng hóa sân dân, khiến cho lệ núi trở nên dị dạng phồn đinh, thậm chí viễn siêu trước khi chiến đấu. Lệ núi lớn doanh tướng nguyên lệ núi chấn bao quát ở bên trong, đốn tuổi lập rào, kết có 5 tòa đại doanh, phạm vi có hơn 10 dặm tộc sâu, mà cho chú quân hút tới lệ núi đến Vân Du bốn phương thương khách cùng ra Hoài Sơn đến lấy vật đổi vật sân dân, thì chủ yếu tập trung ở lệ núi Bắc Hàn Vương Sơn núi phụ cận. Hoàng hôn đương thời lên mưa phùn, mưa mảnh như sương mù, đem lệ núi quanh mình dãy núi lồng tại sương mù bên trong. Tuy nói Hoài Đông, Hoài Tây quân cách lệ núi đều xa, nhưng lệ núi bên này thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh, tất cả ra vào đường núi đều phái trọng binh phong tỏa. Hàn Vương Sơn núi mặt phía bắc có một tòa đơn sơ quán trà, chính đối Tùy Châu quân Nam Doanh biên môn. Ngày bình thường Nam Doanh sẽ có chút tướng lĩnh hoặc là văn lại tới uống trà, sinh ý cũng là náo nhiệt. Bây giờ tình thế ác liệt, Hoài Đông quân lại có đại cổ binh mã từ Sài Sơn chui ra ngoài, La Văn Hổ hạng, Tùy Châu thành cũng cho phá. Trong quân doanh văn võ đem lại cái nào còn có tâm tình tái xuất doanh đến uống trà, quân doanh đến Vân Du bốn phương thương khách cũng người người cảm thấy bất an. Quán trà sinh ý tự nhiên là thanh lãnh tới cực điểm. 24 ngày hoàng hôn, trong quán trà chỉ có 2 cái ống quần quản cuốn lại, lộ ra đen dậm lồng chân sơn dân ngồi xổm ở trên ghế dài liền trà nóng ăn bánh nếp. Lúc này có một người cưỡi ngựa từ Nam Doanh mà ra, bước lên mưa phùn hướng quán trà bên này tới, quán trà hỏa kế nên ra ngoài, Doãn đại nhân, ngày này vẫn còn là không quên tới uống trà a. La Hiến Thành tại Tùy Châu tự lập làm trường lạc vương, phân đất phong hầu bách quan, còn mô phỏng triều phục may trường lạc quan phục, sau hàng Bắc Yên, văn võ đem lại đem bảo quan phục ngược lại nhất thời không có đổi tới. Nhìn vị này Doãn đại nhân mặc Tùy Châu quân áo xanh quan phục, liền biết hắn là trong đó tầng văn lại, lại một cái tùy tùng đều không mang theo ra quân doanh đến. Doãn đại nhân con mắt đảo qua quán trà, thấy không có ngoại nhân, liền trực tiếp hướng ngồi xổm ở trên ghế dài ngồi không có ngồi tướng, ngồi xổm ăn bánh nếp kia 2 tên sơn dân đi tới, để ép thanh âm nói, đều cái này quan cảnh, La Hiến Thành 2 ngày này gặp ai cũng sinh nghi tâm, triệu kiến đem lại, ý niệm đầu tiên liền nhớ phái người đến Hàn Vương Sơn núi đến lục soát một chút có hay không gián điệp giúp vào, các ngươi làm sao còn lưu tại nơi này? La Hiến Thành liền đem 2 chúng ta bắt lại, lúc này hắn còn có thể có tâm tư đem chúng ta xé nát. Lại nói La Hiến Thành thúc giục đến rất gấp, cũng không có Tùy Châu quân lùng bắt trở nên nghiêm khắc cả. Hơi lớn tuổi một sơn dân mỉm cười, tựa hồ không lo lắng Tùy Châu quân 2 ngày qua này đối lệ núi thương khách lùng bắt. Trên thực tế liền La Hiến Thành bị điên muốn đem các nhà tiềm phục tại lệ núi mật thám, mật ở giữa đều tìm ra đến giết chết, La Hiến Thành thủ hạ đem lại cũng bắt đầu đang vì mình nưu sinh đường, không dám đem sự tình làm được quá tuyệt, hai ngày này lùng bắt thường thường là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Lớn tuổi Sơn dân ra hiệu quán trà hỏa kế ở bên ngoài canh gác, hắn lúc này mới đem tư thái ngồi xuống, nhìn về phía La Hiến Thành hành quân Tả Tư Mã Doãn thương lượng, hỏi, Trung Banh cùng Vương Tiên Nhi hôm qua đều trốn đến lệ núi, La Hiến Thành có gì phản ứng? Còn có thể có phản ứng gì? Doãn thương lượng đắng chát cười một tiếng, nói, La Văn Hổ ngày 19 liền hàng Hoài Đông, nhưng La Hiến Thành khi đó mới từ mặt phía bắc tuần quân về lệ núi, đối Hoài Đông tại Sài Sơn phục binh còn ngơ ngẩn chưa phát giác, thậm chí liền phản thành thất thủ tin tức đều bởi vì Hoài Đông quân tại Táo Dương một tuyến phong tỏa mà không có thể kịp thời chuyển vào Tùy Châu. Mãi cho đến 20 ngày, La Văn Hổ phái người đi Tùy Châu thành lừa dối viện binh, La Hiến Nghĩa xuất bộ đông viện binh thời điểm, phái người hướng lệ núi thông báo Vương Tương làm phản, hoài cưới quá cảnh sự tình, La Hiến Thành tài ý thức được đại sự không ổn. Các ngươi cũng hiểu được, La Hiến Thành trời sinh tính không quả quyết, thiếu nhanh trí, cũng không có người thay hắn phân tích tình thế, tuy nói hắn ý thức được đại sự không ổn, nhưng không có quyết định thật nhanh quyết đoán, thậm chí một mực kéo tới ngày 21 sáng sớm mới quyết định từ lệ núi phái 3000 binh mã xuôi nam cùng La Hiến Nghĩa hợp lực đoạt lại Lệ Sơn, cũng không có thanh tỉnh nhận thức đến tình thế đến tuột cùng nghiêm trọng đến trình độ gì. Nhưng mà bên này 3000 viện binh không có đi ra khỏi bao xa, liền truyền đến La Hiến Nghĩa xuất lĩnh viện quân tại Lạc Cửa Hàng cho cấp trại đánh tan tin tức. 3000 viện binh rút về, La Hiến Thành lúc này nghĩ từ lệ núi xuất binh tăng cường Tùy Châu phòng thủ cũng đã chậm, quả nhiên cũng không lâu lắm, liền truyền đến Đường Phục Quan thừa dịp bại giết đoạt Tùy Châu ngoại thành, liền thương ngựa đã đến, La Hiến Nghĩa hai người xuất lĩnh 3-4000 tàn quân lui vào Trường Lạc cung ngoan cố chống lại, cái này chuẩn xác thực muốn Vương Tương phản ném Hoài Đông còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần, các ngươi nói La Hiến Thành ngoại trừ hơi một tí, giết mấy người phát tiết một chút bên ngoài, còn có thể có phản ứng gì? Niên kỷ nhẹ hơn Sơn dân nghe răng cười một tiếng, nói, Hoài Đông nhập Giang Ninh về sau, từng phái người tiến Tùy Châu chiêu qua ăn, cũng chưa thấy La Hiến Thành có bao nhiêu sợ Hoài Đông à. Khi đó Hoài Đông cách Tùy Châu rất xa, một đầu mánh hổ ở xa núi nơi đó, có thể có gì phải sợ. Lúc này đột nhiên nhìn thấy đầu này hổ dữ manh đem răng nanh hướng trong mắt cả tới, còn không cho hủ đến rơi hồn. Doãn Thương Lượng cười khổ nói, La Hiến Thành lúc đầu cũng không biết Hoài Đông thẩm thấu đến kinh tương nội địa kỳ binh đến cùng có bao nhiêu. Thám mã trinh sát tin tức chuyển đến chỉ nói là một đại đội tiếp một đại đội mặc giáp quân tốt rời khỏi phía tây Sài Sơn, lại hướng bên trong dò xét, không cẩn thận liền đụng vào Hoài Đông tuyến phong tỏa, ngắn ngủi 2-3 ngày ở giữa liền tổn thất hơn mấy chục tên tinh nhuệ thám mã. Hai ngày này La Hiến Thành táo bạo phát cuồng, có chút không hợp ý, liền rút đao giết người. Ngoại trừ người hầu hai ngày này bởi vì sai lầm nhỏ cho trượng đánh chết 7-8 người bên ngoài, nhớ Thất Vương Thành Gấu hôm qua khuyên La Hiến Thành hàng Hoài Đông, lúc này gọi La Hiến Thành hoài nghi hắn là Hoài Đông gian tế, rút đao liền đâm hắn ngực, tiếp xuống, các ngươi đoán làm gì? Làm gì? Lớn tuổi Sơn dân gặp Doãn Thương Lượng còn có tâm tình thừa nước đục thả câu, liền thuận khẩu khí của hắn hỏi một câu. Doãn Thương Lượng nói, tiếp xuống La Hiến Thành lại sợ hãi Vương Thành Gấu thật sự là Hoài Đông người, ông Vương Thành Gấu huyết thi gọi Lang Trung đến trị, Lang Trung không cứu sống người, lại cho La Hiến Thành nổi giận giết hai cái Lang Trung, các ngươi nói La Hiến Thành là phản ứng gì? Hai tên Sơn dân nhìn nhau, mới hiểu được lúc này La Hiến Thành đôi Hoài Đông đã sợ hãi đến thực chất bên trong, giống như rơi xuống hố lõm không đường có thể trốn ra thú, trở nên mất cảm, nóng nảy cuồng. Trung Banh, Vương Tiên Nhi tuy nói hôm qua xuất tàn quân từ Hiếu Xương trốn đến, nhưng mang về tin tức khiến cho La Hiến Thành tuyệt vọng. Hán Tân, Hoàng Pha một tuyến mười mấy vạn binh mã tại Hoài Đông quân Nam tuyến chủ lực toàn lực tiến công phía dưới, ngày 21 màn đêm buông xuống liền cáo toàn tuyến sụp đổ. Hoài Đông quân tại Nam tuyến mười mấy vạn tinh nhuệ ngay tại Đại Hồng Sơn Nam Lộc bao vây tiêu diệt hội binh, lúc nào cũng có thể bắt thượng. La Hiến Thành lúc này không những không dám hy vọng xa vời phái binh đi đoạt lại Tùy Châu thành, theo Hoài Đông quân từ Sài Sơn mà ra phục binh cấp tốc tây tiến, tuần tự toàn diện đa tế cách tại phản thành đông, Bạch Hà bãi binh mã, đem mặt phía bắc Trần Chi Hổ, Đầu Ngạn Chư bộ viện quân ngăn dọa tại Tân Gia phía bắc. La Hiến Thành phát hiện hắn từ Hoài Sơn Bắc mạch chân núi phía nam tây trốn cũng biến thành hy vọng xa vời. Trung Banh, Vương Tiên Nhi là phản ứng gì? Lớn tuổi Sơn dân lại hỏi. Trung Banh, Vương Tiên Nhi còn lại chấn định, nhưng ta cũng chỉ gặp qua hai bọn họ một mặt, thực không biết trong lòng của hắn còn có tâm tư gì. Doãn đại nhân, xin tối nay liền nghĩ biện pháp mang bọn ta tiến quân doanh. Lớn tuổi Sơn dân nói. Tối nay? Doãn Thương Lượng sợ hãi mà hỏi, tối nay sao thành? La Hiến Thành nóng nảy cuồng bất an, muốn gọi hắn hiểu được các ngươi là Hoài Tây thuyết khách, sợ là một lời bất hòa trước hết rút đao khiêu chiến. Có phải là đợi thêm mấy ngày, đợi La Hiến cố tình tự hơi định, các ngươi lại ra mặt cho thỏa đáng? Hoài Đông quân chủ lực bắc thượng, sẽ trước nhập phản thành, truy kích Hán thủy bờ tây chi địch, cho nên chúng ta còn có mấy ngày thời gian. Lúc này từ rèm vải sau đi ra một người trung niên văn sĩ đến, trực tiếp tiếp lời liền nói, nếu là qua mấy ngày nay thời gian, đợi Hoài Đông quân chủ lực đông chuyển qua Tùy Châu, hướng lệ núi vây tới, vậy chúng ta liền sẽ không lại có nói báo Tùy Châu quân cơ hội. Doãn Thương Lượng cũng lúc đó nhìn thấy một lạ lẫm văn sĩ trung niên từ màn đi tới, giật nảy mình. Doãn đại nhân, vị này là Trần Cảnh Vinh Trần tiên sinh. Lớn tuổi Sơn dân giới thiệu nói. A. Doãn Thương Lượng ngựa hành lễ, nói, nguyên lai là Trần tiên sinh. Trần Cảnh Vinh tại Hoài Tây địa vị giống như Cao Tông Đỉnh tại Hoài Đông, Trần Cảnh Vinh là đồng nguyên thủ hạ đệ nhất lưu thần, Doãn Thương Lượng tuyệt đối không ngờ rằng Trần Cảnh Vinh trọng yếu như vậy nhân vật sẽ hôm nay bí mật chạy đến lệ núi. Dù cho Trần Cảnh Vinh tự mình ra mặt, Doãn Thương Lượng còn cảm thấy không phải trực tiếp gặp La Hiến Thành thời cơ, khuyên can đạo, La Hiến Thành lúc này đối Hoài Đông vừa hãi vừa sợ, Trần tiên sinh ra mặt sợ không phải thời cơ. La Hiến Thành ta tạm thời không gặp hắn, Doãn đại nhân có thể hay không an bài ta cùng Trung Vinh gặp mặt? Trần Cảnh Vinh đi đến bàn trà trước, theo bàn mà ngồi, nói, Trung Vinh tại Thiết Môn Sơn, tại Hiếu Xương không hàng Hoài Đông, không phải hắn đối La Hiến Thành đến cỡ nào trung tâm, mà là Vương hợp nhau Hoài Đông về sau, hắn giật dây La Hiến Thành dung nạp Trần Hàn Tam, ném Bắc Yên nội tình, tất gọi Hoài Đông mò được nhất thanh nhị sở, Hoài Đông không thể chứa La Hiến Thành, tất nhiên cũng không thể tha cho hắn trung danh. Giống như Hoài Đông sớm đối Tùy Châu động tâm tư, phái Tuần Bân lặn đến Tùy Châu xúi dục đồng tương, Đồng Nguyên cũng sớm liền đối Tùy Châu động tâm tư. Đồng Nguyên nhập Hoài Tây, Hoài Tây hướng đông, đi về phía nam đều là Hoài Đông thế lực, hướng bắc lại là Yến Hồ khống chế Hà Nam tản, chỉ có thể cân nhắc hướng tây nam kinh tương phát triển, làm sao có thể không tại Tùy Châu trước hạ mấy tay ám tử. La Hiến Thành bên người hành quân Tả Tư Mã Doãn thương lượng liền Hoài Tây tại Tùy Châu trong quân thu mua cấp bậc tối cao quan biên. Cơ hội lần này đối Hoài Tây tới nói chớp mắt là qua, Trần Cảnh Vinh đều tự thân xuất mã lặn đến lệ núi, đương nhiên sẽ không lại giữ lại Doãn thương lượng đầu này ám tuyến không cần. Doãn thương lượng gặp Trần Cảnh Vinh không phải muốn đi gặp La Hiến Thành, mà là dự định trước đối La Hiến Thành thủ hạ đại tướng Trung Vanh ra tay, biết sự tình cũng thành, Trung Vanh cũng không có khả năng đem hắn tại Hoài Tây con đường triệt để phá hỏng, gật gật đầu, nói, vậy liền ủy khuất Trần Tiên Sinh ra vẻ ta tùy tùng tiến quân doanh. Trong quán trà cái gì binh phục đều phối hữu một bộ, lớn tuổi sơn dân lưu lại phối hợp tác chiến, Trần Cảnh Vinh cùng niên kỷ nhẹ hơn sơn dân ra vẻ Doãn thương lượng tùy tùng tiến nam doanh. Đem nhập nam trong doanh trại, có mười mấy cưỡi hồ binh hoảng hốt chạy tới, chạy đến doanh trại hạ, cũng sức cùng lực kiệt. Doãn thương lượng đè ép thanh âm cùng tiếp thân phía sau Trần Cảnh Vinh nói, từ Hắc Thạch Câu trốn đến hội binh, Mạnh An Thiền hôm nay sáng ở nơi đó đánh cho đại bại. Trần Cảnh Vinh gật gật đầu, lấy đó biết việc. Hoài Đông quân đối Tùy Châu lấy Đông Thông đạo phong tỏa cho dù tốt, cũng khó tránh khỏi có chút cá lọt lưới phá vây mà ra, trong đó không thiếu Hắc Thạch Câu hội binh, vượt qua tước lưới lĩnh, Bạch Vân Sơn đi tây bắc Hoài Sơn chạy trốn Mạnh An Thiền bộ đội sở thuộc tàng quân. Trần Cảnh Vinh bọn hắn đã thấy có hơn trăm cưỡi hồ binh hướng lệ núi trốn đến, bất quá bọn hắn không thể để cho La Hiến cố tình tình càng dễ chịu hơn một chút, bởi vì những này cá lọt lưới mang đến khiến cho La Hiến thành tuyệt vọng tin tức, Mạnh An Thiền bộ đội sở thuộc chủ lực tại Hắc Thạch Câu cho đánh tan, gần như toàn diệt, Mạnh An Thiền chờ đại tướng đều sống chết không rõ, Táo Dương thủ tướng bỏ thành bắt trốn, 800 quân coi giữ tại Đồng Bách Sơn tây góc phía nam qua Bạch Hà thượng. Dù lúc cho kích Hoài Đông quân đánh tan, thủ tướng Lương nghe tiếng cho tại chỗ bắn đánh chết, Táo Dương hãm. Tùy Châu phương hướng thám mã lại trở về bẩm báo, Tùy Châu trong thành tiếng chém giết tại buổi chiều liền yếu dần. Đồng thời có 8,000-9,000 mặc giáp quân tốt ra Tùy Châu thành tây hướng Táo Dương mà đi. Nhưng mà cái này vừa gậy trốn đến hồ kỵ lúc cùng hoàng hôn trước trốn đến hội binh có chỗ khác biệt, trong bọn họ có 4 người chỉ đến doanh trước, rút ra kim tiễn lệnh bài, tây tuyến binh mã tổng đốc, chán đổ cho mục thân vương kim tiễn thủ khiến, có bí khiến mau chuyển tương Dương Vương La Hiến Thành. Trần Cảnh Vinh cùng Doãn Thương Lượng chợt nghe kinh hãi, ám đạo, Diệp Tế La Vinh tại Hán thủy bờ tây không đội mà bắt trốn, lúc này phái bí làm mạo hiểm xuyên qua Hoài Đông quân khu khống chế tới truyền lệnh là cái nào, chẳng lẽ lại là buộc La Hiến tỷ lệ thành công bộ hướng Nam Dương phương hướng phá vây? Trần Cảnh Vinh ngẫm lại là có loại khả năng này, buộc La Hiến tỷ lệ thành công bộ hướng Nam Dương phương hướng phá vây, tất nhiên có thể kiểm chế Hoài Đông quân chủ lực một đoạn thời gian, gọi Diệp Tế La Vinh tại Hán thủy bờ tây binh mã thắng được càng nhiều bắc rút lui thời gian. Chỉ là La Hiến thành sẽ như vậy ngốc sao? Nếu như La Hiến thành hoảng hốt chạy bừa, vì bảo tồn mình một đầu mạng nhỏ, không tiếc đem 5-6 vạn binh mã tại tây bỏ chạy Nam Dương đường đều hy sinh hết, Hoài Tây chẳng phải là rổ chúc múc nước không còn trận. Trần Cảnh Vinh tuyệt đối không ngờ rằng chính là Diệp Tế La Vinh phái bí sử qua tới là muốn trợ Hoài Tây một chút sức lực, là phái bí sử qua đến ám sát La Hiến thành. Chương 141 máu tươi mặt đồ chương 141 máu tươi mặt đồ La Hiến thành giống tử thi khô tọa tại tử đàn cao trên mặt ghế, sắc như cho tàn, ánh mắt sâu trệ, hắn đã mất rảnh đi vì hắn tại Tùy Châu trong thành hậu cung phi tần đi đau thương, bày ở trước mặt hắn chỉ còn lại tuyệt lộ, tử lộ, càng nhìn không đến một chút xíu sinh cơ. Hoài Đông tại Sài Sơn phục binh không sai biệt lắm là xuất tấn, binh lực trọng tâm cấp tốc tây di, tại phía đông Lễ Sơn vẹn vẹn lưu hơn 3000 giáp tốt phòng thủ, Vương Tương ngay tại Lễ Sơn thành bên trong, nghĩ đến Vương Tương, La Hiến thành hai hàm răng trắng cắn đến rát đi băng. Hận không thể đem hắn lôi đến trước mặt đến, đem hắn một thân thịt kéo xuống đến, từng đầu phóng tới miệng bên trong nhai nát, nhai thành tạt bã. Nếu không phải Vương Tương, hắn lúc này vẫn là dưới một người, Vạn Vương phía trên Tương Dương Vương, lại là Vương Tương dẫn sói vào nhà, làm hại hắn lâm vào tiến cũng không thể, lui cũng không thể được cảnh. Như thế nào gọi hắn không hận Vương Tương tận xương? Chỉ là tình thế trước mặt đã dễ dàng lại có dư thừa tâm tư ở trong lòng đem Vương Tương cắn nát nhai nát, thậm chí không lo được vì hắn tại Tùy Châu trong thành hậu cung phi tần, văn võ quan lại cùng thần tộc tử ngũ ai lo lắng, hắn chỉ là tuyệt vọng không nhìn thấy một điểm hy vọng chạy trốn. Bây giờ Hoài Đông không sai biệt lắm có 3 vạn 4-5 ngàn tinh nhuệ tây di đến phản thành, Táo Dương một tuyến, còn có hơn vạn tinh nhuệ tại Tùy Châu trong thành, trên thực tế đã đem bọn hắn từ Hoài Sơn bắc mạch chân núi phía nam tây trốn thông đạo hoàn toàn phá hỏng, mà tại Hoài Sơn mặt phía bắc, Đồng Nguyên từ 20 ngày liền đem Tín Dương cùng Tín Dương lấy đông binh mã năm điều, bây giờ tại Hoài Sơn chân núi phía bắc từ La Sơn đến Tín Dương cùng cảng phía tây Bình Dương chạy một tuyến. Hoài Tây binh mã tăng thêm từ cựu cựu trên ánh trăng tuần liền tây tiến viện binh Tín Dương Phượng Ly quân, tổng binh lực càng là vượt qua 8 vạn. Đông Hải Hồ không dễ chọc, Hoài Tây Đồng Nguyên lại là dễ trêu hàng sắc. Dĩ vãng La Hiến Thành từng có đánh không thắng liền chạy nhập Hoài Sơn trốn tâm tư, nhưng Hoài Đông bây giờ khí thế hùng hổ mà đến, sợ không còn có 20 vạn binh mã tràn vào kinh tương, tăng thêm mặt phía bắc Hoài Tây 10 vạn binh mã, La Hiến Thành mang theo một đám tàn binh bại tướng coi như biến thành một đám con khỉ trốn đến Hoài Sơn bên trong cũng sẽ cho bắt tới đuổi tận giết tuyệt, lẽ ra từ Tín Dương phụ trực tiếp hướng bắc phá bay, tiến vào giữ tây, là phòng ngựa tại Hoài Sơn bắc. Mạch trong núi sâu ngồi chờ chết đường tắt, nhưng coi như tại Tín Dương phủ mặt phía nam không có 8,9 vạn phong tỏa binh mã, La Hiến Thành trong tay không có một đầu thuyền, lại như thế nào vượt qua hiện lên ở phương đông Đồng Bách Sơn Hạo Giảng Hoài Thủy. La Hiến Thành nhìn xem trên bàn Khảm Châu Ngọc Bảo Thạch Hoa Lệ Bội Đao, có một loại sơn cùng thủy tận, cùng đồ mạt lộ tuyệt vọng, trong lòng thỉnh thoảng dâng lên rút đao hướng cổ mình cắt một chút suy nghĩ, không chút nào cảm thấy trong tay còn có 5-6 vạn binh mã, còn có lại đụng một cái hy vọng. Những năm này hắn tại Tùy Châu trong thành xa xỉ gì ngược lạc, đã xem hắn trước kia đấu trí làm hao mòn đến không còn một mảnh. Hắn trước kia trên chiến trường chém giết cường kiện thân phách, cũng cho chống khí giống như mập đần thể thân biến không thấy. La Hiến Thành bây giờ đi mấy bước đường nếu không có dịu lấy đều sẽ thở hổn hển, làm sao còn sẽ có mang binh đem lên chiến trường chém giết đấu trí? Mạnh An Tiền tại Táo Dương Nam cũng cho tiêu diệt hết, ngoại trừ Hán Thủy bờ Tây Diệp Tế La Vinh xuất lĩnh 10 vạn tinh nhuệ cùng Nam Dương phía Bắc Nhự Châu Vương Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc bên ngoài, đông tuyến binh mã toàn quân bị diệt, kết cục đã vô pháp sửa đổi. La Hiến Thành lúc này đem mình nốt tại hành dinh bên trong, bắt đầu từ Nam tuyến trốn đến Trung Vành, Vương Tiên Nhi cũng không muốn gặp lại, sợ được nghe lại cái gì tin tức xấu. La Vương một xì phụng chạy chậm tiến đến, người chưa tiến thất, liền lo lắng la lên, gọi La Hiến Thành kinh ngạc một chút. La Hiến Thành bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy nộ khí, Di Lệnh nhìn chằm chằm Đại Hô Tiểu Khiếu đẩy cửa tiến đến xì phụng, đem trên bàn bội đao cầm lên xì phụng không có ý thức được hắn một cước bước vào Diêm Vương điện bên trong, nói thẳng đạo: "Mục thân vương từ Kình Châu phái tới đặc sứ, đã tiến trong doanh, xưng có mật lệnh muốn La Vương ngài thân duyệt." Diệp Thế La Vinh người mang tin tức. La Hiến Thành dĩnh tâm nhất thời, tuy nói hắn lúc này gọi Hoài Đông quân đánh cho vừa hãi vừa sợ, cũng không phải một điểm nghị phân biệt năng lực đều không có. Nghĩ đến Diệp Tế La Vinh tại Kinh Châu cũng là vừa mới đạt được Ngạc Đông đại bại tin tức, lại nói từ Kinh Châu đến Lệ núi hoặc là Hội binh, hoặc là Hoài Đông quân, Diệp Tế La Vinh người mang tin tức có thể nào tùy tiện chạy tới, dựng thẳng lông mày quát tháo xì phụng, hô to gọi nhỏ: "Ngươi thế nào biết người kia liền mục thân vương? Người mang tin tức mà không phải Hoài Đông phái người trồ đóng bay." Mạnh An Tiền đều cho tại Táo Dương trước cho tiêu diệt hết, Hoài Đông tìm mấy cái tù binh, từ Mạnh An Tiền nơi đó lại tìm mấy món tín vật, đóng vai thành Diệp Tế La Vinh người mang tin tức giả truyền mật lệnh, cũng không phải không có khả năng. Không sai được, Si Phụng nói, người đến là Đông Ngươi Dễ Xô Đỏ Lĩnh, lao nô bồi La Vương đi gặp Mục Thân Vương lúc gặp qua hắn, sẽ không là Hoài Đông phái người trô đóng bay. Đông Ngươi Đan, thật sự là Đông Ngươi Đan tự mình tới. La Hiến Thành giống như ngâm nước đem đánh chết lúc bắt được một cọng rơm, giống ăn thuốc kích thích giống như, một bước đi đến Si Phụng trước mặt, nắm chặt cổ áo của hắn, nhìn chằm chằm hắn con mắt, hỏi, ngươi không có ở lấn đường nghịch bản vương? Thật sự là sợ Si Phụng bị điên nói năng bậy bạ. Lao nô đối La Vương trung tâm sáng, khi nào có gan lấn đường nghịch La Vương ngại Si Phụng nói. Bắc Yên dòng chính binh mã, đem trước theo lấy đô thống, tham gia lĩnh. Tá lĩnh trở tiên tri. Đô thống vì tương đương chức Nam Việt đô đốc hoặc chế đưa làm cấp đại tướng, Mạnh An Thiền tức là Yến Tây trái bộ đô thống, hạt 2 vạn tinh kỵ, Phổ Kiệt Thạch đem 1 vạn tinh kỵ, chỉ là phó đô thống, ngoài ra Diệp Tế La Vinh thân quân thống lĩnh cũng chỉ là phó đô thống tướng trước, Đông Ngươi Đan vì tham gia lĩnh, là Diệp Tế La Vinh thân quân phó thống lĩnh. Đông Ngươi Đan lúc này hẳn là tại Diệp Tế La Vinh thân bên cạnh, đoạn không có khả năng cho Hoài Đông tù binh, La Hiến Thành sơ ném Bắc Yên lúc đi tiếp kiến Diệp Tế La Vinh, cũng cùng Đông Ngươi Đan uống qua mấy lần rượu, cũng đoạn không sợ hắn là người khác giả trang. Diệp Tế La Vinh có thể phái Đông Ngươi Đan lại đến. La Hiến Thành chỉ có thể nghĩ đến hắn nhất định mang đến Diệp Tế La Vinh Tây tuyến binh mã trợ Tùy Châu quân hướng Nam Dương phá vây bí sách, không phải còn có cái gì mật lệnh cần Diệp Tế La Vinh đem bên người thân quân phó thống lĩnh trọng yếu như vậy nhân vật phái tới truyền đạt. Trời không tuyệt ta La Hiến Thành, La Hiến Thành mập mạp thân thể đứng tại trong hành lang ở giữa, cười như điên mặt má bên trên nếp thịt tử run lên. Hắn thấy Diệp Tế La Vinh tại bờ Tây bên cạnh còn có 10 vạn tinh nhuệ, Trần Chi Hổ đầu ngạn tại Nam Dương còn có 6-7 vạn tinh nhuệ, Tùy Châu quân còn có thể tụ tập hơn 6 vạn tinh binh, chưa hẳn không có một trận chiến, ngâm nước tương vong người liền như thế, cho dù là bắt được một cọng rơm, tại thời điểm này cũng tưởng rằng bắt được mạng sống hy vọng. La Hiến Thành lại tăng cường hỏi: "Đông Ngươi Đan ở nơi đó, mau mời hắn tới gặp nhau." Đông Ngươi Đan tiến trong doanh trại gặp được Trung đại tướng quân, lão nô trước tới cho La Vương ngài thông báo, Trung đại tướng quân cùng Đông Ngươi Đan hẳn là từ phía sau đến đây. Sĩ phụ nói. La Hiến cách nói sẵn có lời nói thời điểm, khoe miệng đều di động đến run lên, liên tục không ngừng muốn đích thân đi ra phòng đi nên đón Sổ Đan. La Vương dáng người khôi ngô, tướng mạo xấu xí, trung doanh cùng sâu mục mũi ưng Đông Ngươi Đan cùng theo Sổ Đan cùng một chỗ lặn đến lệ núi khác hai tên tùy tùng mới vừa đi tới hành lang trước, hướng La Hiến Thành hành lễ. Không cần giữ lễ tiết, không cần giữ lễ tiết, La Hiến Thành di động bụng về mập thân, đi xuống bậc thang đến một tay lấy Sổ Đan đỡ lấy, không kịp chờ đợi hỏi: "Mục thân vương có gì kế sách thần kỳ gọi Đông tướng quân mang đến?" "Đông tướng quân, ngươi xem một chút, mấy ngày nay tình thế đã gọi bản vương sầu bạch râu ria." Đông Ngươi Đan theo hội binh tới gõ cửa doanh, đã sớm kinh động lệ núi văn võ đem lại, ngoại trừ trung doanh bên ngoài, Vương Tiên Nhi chờ đem lại sao có thể ngồi được vững. Nghe hỏi sau đều cùng bắt được một cọng rơm giống như, cùng một chỗ chạy tới muốn biết Đông Ngươi Đan mang đến tin tức tốt gì. Trần Cảnh Vinh đóng vai thành Doãn Thương Lượng tùy tùng cũng vừa mới tiến đại doanh, liền trực tiếp theo Doãn Thương Lượng hướng La Hiến Thành đại trướng đi tới, nhìn thấy Sổ Đan cùng Trung Banh dắt tay đi vào gặp La Hiến Thành tình hình. Doãn Thương Lượng vì Tùy Châu quân hành quân tả tư mã, quan chức không tính thấp, tự nhiên có thể theo Vương Tiên Nhi chờ đem lại tiến nhập nội viện, Trần Cảnh Vinh chờ tùy tùng tự nhiên muốn ở lại bên ngoài, không thể tùy tiện vào đi, chỉ có thể đứng bên ngoài viện xuyên thấu qua môn đi đến dò xét nhìn. Cũng may tất cả mọi người cực chú ý Đông Ngươi Đan hội mang đến tin tức gì, chư tướng lại tùy tùng bên ngoài viện châu đầu ghé thai, liên tiếp đi đến dò xét nhìn. Trần Cảnh Vinh cũng không để cho người chú ý, trên thực tế, đương thời rối loạn, chư phiên thế lực tranh bá chế hành, làm phong thích khách, hạ vị giả muốn tiếp cận thượng vị giả, đều có nghiêm ngặt hạn chế. Liên Lâm Vực luôn luôn thân cận thuộc đem, ngoại trừ thiếp thân hộ vệ bên ngoài, những người khác tiếp cận đều hết thảy muốn ngự hạ binh khí, có thể cho phép không hiểu lưỡi đao mà đăng đường nhập thất quan tướng chỉ có chút ít mấy người, thực tế là đặc thù ban thưởng. Lâm Vực cũng là lấy thu phục đế đô đại công, cũng mới quá sau khác biệt thưởng hứa đăng điện mang theo binh công bái. La Hiến Thành sinh sinh đang nghi, ngoại trừ hắn tùy thân hộ vệ bên ngoài, liền trung banh đi gặp hắn, cũng muốn bên ngoài thất thời xuống đeo lưới đao. Trần Cảnh Minh đứng bên ngoài viện, xuyên thấu qua nguyệt môn, nhìn thấy trung banh tại bậc thang hạ, đem bên hông bội đao cởi xuống thay cho một bên hộ binh, cho La Hiến Thành hành lễ, nhưng sổ đàn tay rủ xuống lập, không có giải binh khí ý tứ, mà là trực tiếp ôm quyền hành lễ đối La Hiến cách nói sẵn có đạo, mục thân vương có mật lệnh muốn bày ra tại Tương Dương Vương, nhưng có mật thất tướng nghị. Trong ngoài viện tất cả mọi người không có chú ý tới chi tiết này, liền đối Diệp Tế La Vinh lúc này phái đặc sứ đến lệ núi tràn ngập lo nghĩ Trần Cảnh Vinh, cũng không có cảm thấy sổ đàn cùng tùy hành hai người không có La Hiến Thành trước mặt cởi xuống bội đao có cái gì kỳ quái. La Hiến Thành mặc dù xuất danh xưng có 20 vạn binh mã tùy châu quân ném Bắc Yên đến phong Tương Dương Vương, nhưng ở Bắc Yên địa vị trên thực tế là không bằng Trần Chi Hổ, Viên Lập Sơn, Chu Phồn, Mạnh An Thiền có thể lãnh binh đại tướng, càng không thể cùng Diệp Tế La Vinh đánh đồng. Số đan bản thân liền là Bắc Yên tham gia lĩnh đem trùng cao cấp tướng lĩnh, lại là Diệp Tế La Vinh phái tới đặc sứ, mang theo kim tiễn tín phù mà đến, chỉ cần thân phận của hắn vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, trong ngoài viện tất cả mọi người, thậm chí đều cho rằng hắn có tư cách tại La Hiến Thành trước mặt không hiểu lưỡi đao. Long tràn đầy chờ mong Diệp Tế La Vinh tới cứu hắn La Hiến Thành. Lúc này cho dù có 100 cái đầu óc, cũng không nghĩ ra Đông Ngươi Đan là Diệp Tế La Vinh phái tới giết hắn thích khách. La Hiến Thành nghe được Đông Ngươi Đan muốn đi mật thất nghị sự, cũng không nghi ngờ cái khác, gọi những người khác lưu tại trong viện, hắn mang theo Đông Ngươi Đan tay liền hướng trong đại sảnh đi, theo Đông Ngươi Đan tới tùy hành hai người, liền thì thuận thế đi đến dưới hành lang canh giữ ở cổng, ngược. Lại đem hành lang trước mấy cái kia La Hiến Thành tiếp thân hộ binh đều ngăn tại bên ngoài, tựa hồ là muốn tuyệt đối cấm chỉ người khác nghe lén. Trung Minh lòng có bất mãn, không biết được Diệp Tế La Vinh sẽ có cái gì mật lệnh gọi hắn cũng không thể nghe. Suy nghĩ miên man, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhẫn mại sinh tử đứng tại nội viện, Trần Cảnh Minh đứng bên ngoài viện, cũng là phỏng đoán Diệp Tế La Vinh phái Đông Ngươi Đan tới gặp La Hiến Thành ý đồ, Doãn Thương Lượng tại nội viện cũng đầy tâm lo nghĩ, nhịn không được quay đầu dò xét Trần Cảnh Minh. Ngay tại đám người lo nghĩ, lòng tràn đầy phỏng đoán ở giữa, đại sảnh ở giữa đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương, bén nhọn tiêu thảm, ngay sau đó La Hiến Thành kiết như mổ heo thanh âm truyền đến, Diệp Tế La Vinh vì sao gọi ngươi tới giết ta? La Hiến Thành nhọn gào tràn đầy kinh nghi, không cam lòng, phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Biến cố đột nhiên phát sinh, Trần Cảnh Minh cũng giật nảy mình. Ai có thể nghĩ tới Diệp Tế La Vinh đặc sứ sẽ là thích khách? Nội viện hành lang bên trên hố binh trước hết nhất phản ứng quá khứ, muốn xông vào đi cứu chủ, lại cho ngăn ở cổng hai tên người mang tin tức rút đao giết ngược lại ba người, nhất thời không xông lên được. Vô dụng hàng sắt. Trung Minh từ hố binh trong tay đoạt lấy một cây đao, thả người đạp lên bậc thang, liền hướng một người mang tin tức chém thẳng vào quá khứ. Trung Minh một mực tại quân doanh lãnh binh, võ nghệ chưa hoang phế, hắn lực đại thế chìm, thẳng đem kia người mang tin tức trong tay yêu đao chém nước, một cước đem người kia an tâm, sách đao liền muốn hướng hắn giết hầu đâm tới. Kia người mang tin tức cầu sinh gấp giống. Mục thân vương mật lệnh giết La Hiến Thành, Trung Vinh ngươi dám làm trái? Trung Vinh khẽ giật mình, hắn trong lúc nhất thời cái nào nghĩ đến Minh Bạch Diệp Tế La Vinh vì sao muốn giết La Hiến Thành? Hắn bỏ qua một bên đao không giết người, một cước đá vào kia người mang tin tức mặt trời công đường, đem hắn đá ngất đi. Gặp một tên khác người mang tin tức cho La Hiến Thành hỗ binh của lấy, hắn sập vai đem cửa hồng phá tan, muốn xông vào đi cứu người, chỉ gặp trong đại sảnh La Hiến Thành to mọng thân thể sớm tê liệt ngã xuống trong vũng máu không biết sống chết. Đông ngươi đan một cước đạp ở La Hiến Thành trên thân, một tay nhấc lấy nhỏ máu đao dê. Chương 142 máu tươi năm thước, chương 142 máu tươi năm thước, ai có thể nghĩ tới Diệp Tế La Vinh phái đặc sứ tới sẽ gọi La Hiến Thành máu tươi năm thước. Trung Vinh cả một đời kinh lịch huyết tinh đến không hết, cũng đoạn không ngờ đến Đông Ngươi Đan hội đột nhiên đối La Hiến Thành hạ sát thủ. Vì cái gì? Trung Vinh gầm thét như sấm, chấn động đến ngói nóc nhà một vang vọng, nâng đao liền muốn hướng Đông Ngươi Đan bổ ra. Đông Ngươi Đan gặp La Hiến đã thành chết hết tất tử, tránh đi Trung Vinh giận bổ ra một đao, liền đưa trong tay huyết đao ném ra, một bộ mặc cho Trung Vinh đánh giết bộ dáng, chỉ nói đạo: "Trung đại tướng quân, mục thân vương thâm ý, ngươi vẫn chưa rõ sao?" Minh bạch cái gì? Trung Minh một cước hướng Đông Ngươi Đan đá mạnh quá khứ, gặp hắn bước bỏ đao, cũng vô ý lập tức giết hắn. Đông Ngươi Đan dù tại Bắc Yên Hồ cũng là ngàn dặm tuyển một dũng tướng, nhưng chịu Trung Minh một cước này, thân thể cũng đau đến như tôn cuốn lại, cuộn tại trên mặt đất mặc cho Trung Minh đem đao gác ở cổ của hắn, cũng không dãy rủa. Lúc này La Hiến Thành hỗ binh tướng một tên khác người mang tin tức loạn đao giết chết, xông đem tiền đến, nhìn xem ngã vào trong vũng máu đã khí tuyệt La Hiến Thành, trong lúc nhất thời đều đứng run ở nơi đó, kinh hoàng thất thố, không biết được phải làm như thế nào mới tốt. Trong đại sảnh bên ngoài đem lại cũng là loạn cả một đoàn. Chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh biến cố như vậy, chẳng ai ngờ rằng Diệp Tế La Vinh phái tới đặc sứ sẽ là La Hiến Thành đùa đòi mạng, ám sát phát sinh quá đột ngột, gọi đám người đột nhiên không thể sinh ra phản ứng, đại đa số người trong đầu trống rỗng, muốn xông vào đại đường đi, lại cho hô binh ngăn ở bên ngoài. Trần Cảnh Vinh cũng là cho trước mắt đột biến kinh sợ, xuyên thấu qua nguyệt môn, xuyên thấu qua cho trung banh đụng nát cửa phòng, chỉ thấy La Hiến Thành kia nặng có 200-300 cân khổng lồ thể thân không nhúc nhích nằm trong vũng máu, nhìn như chết hết không cứu nổi. Trần Cảnh Vinh trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ Diệp Tế La Vinh vì sao muốn phái người đến ám sát La Hiến Thành. Dù cho La Hiến Thành lúc này hàng Hoài Đông, đối Hán Thủy bờ Tây cùng Nam Dương Bắc Yên binh mã chẳng lẽ sẽ có càng lớn chỗ hại. Trần Cảnh Vinh dù sao không ngu ngốc, hắn bị Diệp Tế La Vinh đặc sứ ám sát La Hiến Thành một chuyện chấn kinh sau khi, trong nháy mắt cũng có thể nghĩ đến La Hiến Thành đột tử đối Hoài Tây tuyệt đại chỗ tốt, mặc kệ Diệp Tế La Vinh ra ngoài nguyên nhân gì muốn phái tử sĩ gây nên La Hiến Thành vào chỗ chết, La Hiến Thành vừa chết, tùy châu quân tại Lệ núi cùng Hoài Sơn chân núi phía bắc 6-7 vạn binh mã tất nhiên lập tức chia 5-7. Mà lúc này tại Lệ núi cùng Hoài Sơn chân núi phía bắc trung quanh, Hoài Đông tại tùy châu có 1 vạn binh mã, tại Tín Dương có 1 vạn 5000 binh mã, chủ yếu ý đồ là giám thị La Hiến Thành tàn quân, bảo đảm đem La Hiến Thành tàn quân vây ở Hoài Sơn Bắc Mạch bên trong lưu lại chờ về sau thu thập, mà Hoài Tây gián chặt lấy Hoài Sơn chân núi phía bắc liền có 7 vạn binh mã, vẹn vẹn đồng nguyên tại chỉ riêng núi huyện tự mình dẫn dòng chính tinh nhuệ liền có hơn 3 vạn chúng, cách lệ núi vẹn vẹn 80 dặm đường núi. Trần Cảnh Vinh nghĩ đến mình chỉ cần có thể trực tiếp đem La Hiến Thành đột tử tin tức kịp thời truyền đến chỉ riêng núi, Chiêu Thảo sứ liền có thể trực tiếp xuất bộ tiến lệ núi đến chiêu phụ Hàn Minh, căn bản không cần lo lắng chia 5 xẻ 7 tùy châu quân tàn quân còn có cái gì ý chí chống cự cùng lực lượng. So sánh với Hoài Đông quân lúc này lực chú ý chủ yếu tập trung ở phản thành, tân giã một tuyến, cố ý trước truy kích Hán thủy bờ Tây Bắc Yên binh lực chủ lực, nghĩ tới đây, Trần Cảnh Vinh nghĩ đến Diệp Tế La Vinh phái người ám sát La Hiến Thành một cái khả năng, chính là làm La Hiến Thành tàn quân lập tức chia 5 xẻ 7, có toàn diện cho Hoài Tây chiêu hàng khả năng, mà khiến cho Hoài Đông cải biến đã sách lược, đem Sài Sơn phục binh chủ lực một lần nữa từ Tây tuyến điều đến phía Đông đến. Cùng Hoài Tây tranh đoạt lệ núi bên này 5-6 vạn hội binh. Dạng này, Bắc Yên tại Tây tuyến liền sẽ bởi vì Hoài Đông tại Sài Sơn phục binh chủ lực đông rời mà áp lực giảm nhiều, vì đó bờ Tây binh mã bắc rút lui thắng được càng lớn không gian cùng nhiều thời gian hơn. Nhưng là, Hoài Đông sẽ trúng kế sao? Hoài Đông sẽ vì cùng Hoài Tây tranh 5-6 vạn hội binh mà điều chỉnh cố định an bài chiến lược, làm Hán thủy bờ Tây 10 vạn Bắc Yên tinh nhuệ chậm một hơi sao? Trần Cảnh Vinh cảm thấy khả năng không lớn. Hôm nay sáng Hoài Đông tại Bắc tuyến phục binh vừa mới đánh tan bắt trốn mạnh An Tiền bộ đội sở thuộc, truy vong giết bại còn muốn 1-2 ngày, dù cho lập tức bước ra cũng không thể so với Hoài Tây động tác càng nhanh, mà Trung Anh, Vương Tiên Nhi chờ Tùy Châu đại tướng, thà rằng từ Nam tuyến bắt trốn cũng không hàng Hoài Đông, tự nhiên là chủ động hàng Hoài Tây khả năng càng lớn, Hoài Đông dù cho lập tức điều Sài Sơn phục binh đông chuyển, cũng không chiếm được đại tiện nghi, còn không bằng chiếu vào cố định chiến lược tận khả năng nhiều truy kích và tiêu diệt Bắc Yên Tây tuyến binh mã cho thỏa đáng. Liên trước mắt tình thế, chỉ có Hoài Tây có thể từ La Hiến Thành đột tử thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Cái này chẳng lẽ chính là Diệp Tế La Vinh phái người ám sát La Hiến Thành mục đích? Trần Cảnh Vinh đầu góc phảng phất cho thiểm điện bổ một nhát, đột nhiên mở làng, bước nhanh hướng nội viện Doãn Thương Lượng đi đến. Lúc này đám người vì La Hiến Thành thốt nhiên cho Diệp Tế La Vinh phái tới đặc sứ đâm chết mà thất kinh, căn bản không người quản Trần Cảnh Vinh đi vào nội viện. Doãn Thương Lượng nhìn thấy Trần Cảnh Vinh, cũng chỉ là kinh hoàng thất thố nói, đây là có chuyện gì, đây coi là chuyện gì xảy ra? La Hiến Thành chết, tại Hoài Tây có lớn lợi. Trần Cảnh Vinh một thanh nắm chặt Doãn Thương Lượng ống tay áo, để ép thanh âm khiến cho hắn chớ có quá kinh hoàng. Doãn Thương Lượng sợ hãi nhìn về phía Trần Cảnh Vinh, coi là Hoài Tây cùng Diệp Tế La Vinh sớm có cấu kết. Trần Cảnh Vinh khẽ lắc đầu, lấy đó việc này không phải Hoài Tây tính toán. Có Trần Cảnh Vinh nhắc nhở, Doãn Thương Lượng cũng thoáng chấn định lại, La Hiến Thành đã chết, cho dù ở lệ núi binh mã chia 5 xẻ 7, bọn hắn ném Hoài Tây lực cản cũng chỉ sẽ càng nhỏ hơn, thậm chí có thể nói lực cản đột nhiên liền không tồn tại. Doãn Thương Lượng cũng không lo được Diệp Tế La Vinh đến cùng vì sao phái người ám sát La Hiến Thành, nhưng cũng muốn minh bạch, La Hiến Thành chết, đối bọn hắn cũng là có lợi. Đương nhiên Hoài Đông tại Sài Sơn phục binh lộ ra giữ tợn răng nanh, theo chúng anh Vương Tiên Nhi mà đến lại nghe được Bắc Yên tại Ngạc Đông mười mấy vạn binh mã đại bại tin tức, Doãn Thương Lượng trong lòng của hắn liền rõ ràng, dù cho còn có trốn hướng Nam Dương cơ hội, đối bọn hắn những này đem lại tới nói, có lẽ đầu hàng Hoài Đông hoặc Hoài Tây đều là tốt hơn bảo mệnh lựa chọn. Đầu hàng chân chính lực cản không tại cái khác đem lại, vừa vặn là tại La Hiến Thành cùng số ít người tự thân, người khác đều có thể đầu hàng, thậm chí còn có thể tại Hoài Đông hoặc Hoài Tây đến một quan nữa trước, chỉ có La Hiến Thành đầu hàng khó có nơi an thân. Rất hiển nhiên Hoài Tây lúc này cho La Hiến tỷ lệ thành công toàn bộ đầu hàng, cũng tất nhiên sẽ dùng tận thủ đoạn phân hóa dưới tay hắn tướng lĩnh. La Hiến Thành vừa chết, lớn nhất lực cản liền trong lúc đó không tồn tại. Ngươi đi mời Vương Tiên Nhi tới, ta muốn cùng hắn gặp mặt. Trần Cảnh Vinh đè ép thanh âm cùng Doãn Thương Lượng nói. Lúc này Trung Vinh cùng La Hiến Thành hộ vệ thống lĩnh La Sơ ở đại đường bên trong, cầm đao gác ở đồng người đang trên cổ. Trong hành lang bên ngoài đều là La Hiến Thành tiếp thân hộ binh. Trần Cảnh Vinh lúc này không có cơ hội lập tức cùng Trung Vinh cùng La Sơ tiếp xúc. Ở đây đem lại bên trong, Vương Tiên Nhi cũng là Tùy Châu quân lãnh binh đại tướng. Vương Tiên Nhi cùng Trung Vinh từ Hiếu Sương trốn về đến, tuy nói tại Bắc Đường chạy bên trên chạy tản rất nhiều nhân mã. Nhưng theo hắn đến lệ núi tàn quân còn có hơn 5.000 người, đơn thuần lấy nhân số kế, thậm chí so Trung Vinh tàn quân còn nhiều hơn. Doãn Thương Lượng đến Trần Cảnh Vinh nhắc nhở, giữ chặt phải vào đại sảnh nhìn La Hiến Thành sinh tử Vương Tiên Nhi, để ép thanh âm nói, La Vương cứ gọi người hồ đâm chết, Vương Tương Quân, chúng ta cần phải sớm lưu đường lui a. Vương Tiên Nhi cùng Trung Vinh bắt trốn đến, trong lòng sớm đã không còn đấu trí, nghe Doãn Thương Lượng nói như vậy, dừng bước lại, cười khổ nói, còn có thể có cái gì đường lui? La Hiến Thành đột tử, La Hiến Nghĩa coi như chưa chết, cũng cho vây ở Trường Lạc trong cung, Trung Vinh danh vọng cao nhất, nhưng Trung Vinh từ Nam tuyên trốn đến. Tàn quân không đủ 4.000, nhưng cái này thủ hạ có mấy ngàn, một vạn nhân mã tướng lĩnh, lúc này cái nào sẽ phục dung Trung Banh làm chủ? Mà lại Trung Banh đồ có vũ dũng, nhưng tính tình ngang ngược, cũng không phải có thể phục người minh chủ. Tại lệ núi cùng Hoài Sơn chân núi phía bắc binh mã tất nhiên sẽ chia 5 xẻ 7. Loạn binh phía dưới, Hoài Đông, Hoài Tây lại trọng binh từ Nam Bắc giáp công. Bây giờ La Hiến Thành cũng vô cớ gọi Diệp Tế La Vinh phái người đâm chết, để bọn hắn nghĩ đột phá đi Nam Dương cũng không có khả năng. Vương Tiên Nhi thực không biết nơi nào còn có đường lui. Đầu hàng đến mệnh sao? Vương Tiên Nhi đau thương cười một tiếng. Hoài Tây Trần Cảnh Vinh ngay tại lệ núi, Doãn Thương Lượng đè ép thanh âm còn nói thêm, đối Vương Tương Quân rất là thưởng thức, muốn tiến Vương Tương Quân tại Hoài Tây là Vương Tiên Nhi ngạc nhiên tiếp cận Doãn Thương Lượng, thốt nhiên ở giữa tiêu hóa không được nhiều như vậy hướng hắn đập vào mặt chấn kinh tin tức, hắn chưa cùng Trần Cảnh Vinh như qua mặt, nhưng cũng biết Trần Cảnh Vinh tại Hoài Tây địa vị gần như chỉ ở 3 năm nhân chi hạng. Đồng Nguyên tự mình dẫn Hoài Tây tinh nhuệ ngay tại ngoài trăm dặm chỉ riêng núi huyện, Vương Tiên Nhi làm sao lại nghĩ đến Đồng Nguyên vậy mà đã sớm phái thủ hạ trọng yếu nhất mưu sĩ lặn đến lệ núi, càng không có nghĩ tới Tùy Châu hành quân Tả Tư Mã Doãn Thương Lượng đã sớm cho Hoài Tây thu mua, nếu là Doãn Thương Lượng cũng giống Vương Tương như vậy có độc trị một huyện cơ hội, há không biết Hoài Tây cũng sẽ sớm đã có một chi phục binh chui vào Kinh Tương nội địa. Vương Tiên Nhi cũng là không để ý tới truy vấn Doãn Thương Lượng đã sớm phản ném Hoài Tây sự tình, nếu có thể ném Hoài Tây còn giữ được thủ hạ 5-6 ngàn binh mã, không mất lựa chọn tốt nhất. Sự thật hắn cùng Trung Minh từ Hiếu Sương bắt trốn, cân nhắc đến bỏ chạy Nam Dương cơ hội xa vời, cũng cân nhắc qua đi ném Hoài Tây khả năng, lúc ấy hắn lo lắng La Hiến Thành chưa hẳn nguyện hàng Hoài Tây, không nghĩ tới giờ khắc này La Hiến Thành gọi Diệp Tế La Vinh phái người ám sát, Hoài Tây mưu thần Trần Cảnh Bình càng tiềm ẩn lệ núi, Vương Tiên Nhi để lại trong lòng chấn kinh, theo Doãn Thương Lượng đi đến nơi hẻo lánh bên trong đi cùng Trần Cảnh Bình mật thương. Người bên ngoài đều không có từ kinh hoàng bên trong khôi phục lại, vây quanh ở hành lang trước cho hỗ binh ngăn trở, nhìn xem trong đại sảnh tình huống, nơi nào sẽ chú ý tới Vương Tiên Nhi, Doãn Thương Lượng cùng Trần Cảnh Bình ba người tại mật góc sân thông minh gặp gỡ. Gọi người đem đông người đàn trói rắn chắc, thiện dùng sắt giản la xê, hết sức tại đông người đàn trên thân quật, giận dữ hỏi đạo, chúng ta đối Bắc Yên trung thành Cảnh Cảnh, Diệp Tế La Vinh tiểu nhi kia vì sao phái người đến ám sát La Vương. Đông người đàn gần cốt lại kiện, cho sắt giản ngoan quất hai lần, cũng ra bay thì bong. Lệ núi một cái khác viên lãnh binh đại tướng hoạt động, giữ chặt la xê, nói, có lẽ đông người đàn cử động lần này không phải Mục Thân Vương bản ý, ngươi ngẫm lại xem, Mục Thân Vương phái người đem La Vương đâm chết, đối với hắn có chỗ tốt gì? Ngươi lưu lại tính mạng của hắn, đem người giết chết, liền lời gì đều hỏi không ra đến. Lại nói ngươi chính là giết chết hắn, cũng không thể gọi La Vương khởi tử hồi sinh, vẫn là trước tiên nói một chút về sau lại cái gì xử lý tốt. Trung Minh âm tàn nhìn chằm chằm không nói tiếng nào Đông Ngươi Đan, hắn hận không thể đem Đông Ngươi Đan sinh nhai xuống dưới, nhưng cùng lúc trăm mối vẫn không có cách giải, Diệp Tế La Vinh làm sao lại tại lúc này phái Đông Ngươi Đan đến ám sát La Hiến Thành. Nghĩ không ra điểm ấy còn thì thôi, Hoắc Đồng nói lời chính là tại ý tưởng bên trên, La Hiến đã thành trải qua ngã vào trong vũng máu, cái này lệ núi cùng Hoài Sơn chân núi phía bắc hơn 6 vạn binh mã, muốn lập ai là chủ? La Hiến Thành hai cái trưởng thành trưởng tử đã chết. Có ấu tử cùng La Hiến Thành tộc đệ La Hiến Nghĩa cùng một chỗ cho vây ở Tùy Châu trong thành không rõ sống chết, tại lệ núi không có người nào có thể thuận lý thành trương gọi mọi người để cử vì chúng chủ. Trung Anh nhìn về phía La Sơ, Hoắc Đồng, Hoài Sơn chân núi phía bắc lãnh binh tướng lĩnh cách còn xa, tại lệ núi lãnh binh đại tướng liền hắn, La Sơ, Hoắc Đồng còn có Vương Tiên Nhi, Hoắc Đồng chủ động nhắc tới về sau tính thế nào. Khó đảm bảo hắn liền không có động tâm, nghĩ tới đây, Trung Anh bỗng nhiên nhớ tới Vương Tiên Nhi còn ở bên ngoài trong viện, quay đầu trở lại nhìn, không nghĩ tới Vương Tiên Nhi thân ảnh, trong lòng kỳ quái, Vương Tiên Nhi đi nơi nào? Nếu không phải Nam tuyến tan tác, Trung Minh là Tùy Châu quân đương nhiên đệ nhất đại tướng, dưới trướng quản thúc trừ La Hiến chi phí bộ bên ngoài nhiều nhất, cũng tinh nhuệ nhất binh mã, nhưng Nam tuyến đại bại, cho điều đi Hoàng Pha binh mã tự nhiên cho Hoài Đồng quân bao vây tiêu diệt, mà hắn vội vàng từ Thiết Môn Sơn, Hiếu Sương bắt trốn, chỉ có những cái này binh mã cũng có hơn phân nửa tại nửa đường chạy tứ tán, cuối cùng có thể theo hắn chạy trốn tới lệ núi dòng chính tinh nhuệ, liền 4000 người hơi nhiều một ít, nhân số thậm chí so ra kém Vương Tiên Nhi tàn quân, chớ đừng nói chi là cùng La Sơ, Hoắc Đồng so sánh. Trung Minh dù bất thiện quân nhu, nhưng cũng không phải đồ đần, La Sơ tính khí nóng nảy muốn đem Đông Ngươi Đan lập tức trượng đánh chết, thay La Hiến Thành báo thù rửa hận, Hoắc Đồng ngăn trở La Sơ, cùng nó nói là thay Diệp Tế La Vinh quyền, không bằng nói hắn là không muốn đem Bắc Yên bên kia đường triệt để chặn tuyệt, Hoắc Đồng cũng không quan tâm La Hiến Thành gọi Diệp Tế La Vinh phái người đâm chết, hắn quan tâm hơn chính hắn đường lui. Làm thế nào mới tốt? La Sơ gọi Hoắc Đồng bắt lấy không thể trượng giết Đông Ngươi Đan, nội trận lôi đình nói, La Vương đều gọi Diệp Tế La Vinh phái người đâm chết rồi, Tùy Châu cũng thất thủ, mặt phía Bắc Hoài Tây 8-9 vạn binh mã nhìn chằm chằm. Phía Nam Hoài Đồng sợ có 20 vạn binh mã phải vào đến, ngươi nói còn có thể làm sao? Mọi người giải thể được, ta mang theo các huynh đệ tiến Hoài Sơn, cũng không tin không có cơ hội thở dốc. Ngươi nói gì vậy? Trung Văn Nghiêm nghị nói, lúc này sách giải thể, gọi Hoài Đông 20 vạn binh mã tiến Kinh Tương, ngươi cho rằng Hoài Sơn có thể cho ngươi ẩn nút bao lâu? Mấy năm qua này, Hoài Đông, Hoài Tây một mực tại làm liên trại tìm người bảo đảm, Hoài Sơn tình hình đã sớm không thể so với trước đây ít năm, bảo ngươi có thể dẫn người trốn vào đi nghỉ ngơi lấy lại sức. Liên trại cụ thể chính là đem Hoài Sơn chỗ sâu sơn dân rời ra, đem nhỏ trại cũng lớn trại luyện trại binh, cùng bên ngoài thành trì trú binh liên hợp phong sơn phòng khấu. Đừng bảo là như dĩ vãng đem 3-5 vạn người giấu ở Hoài Sơn bên trong đánh du kích, bây giờ liền giấu cái 5-3 ngàn người đều khó. Trung Minh lại quay đầu nhìn thoáng qua, vẫn là không thấy được Vương Tiên Nhi thân ảnh, trong lòng phàn nàn, đều lửa cháy đến nơi, Vương Tiên Nhi chạy đi đâu? Lúc này muốn thương nghị sự tình, không tới phiên những cái kia văn lại xem bảo, nhưng thủ hạ có hơn 5000 nhân mã Vương Tiên Nhi không thể không tham dự. Trung Minh đang muốn phái người đi tìm Vương Tiên Nhi lúc, Vương Tiên Nhi gạt ra hô binh, mang theo Doãn Thương Lượng cùng một cái khác người xa lạ đi tới. Trung Banh, La Sê, Hoắc Đồng đều như mày, lệ núi sự tình dù cho muốn tìm văn lại thương nghị, cũng không tới phiên Doãn Thương Lượng, còn đang theo Doãn Thương Lượng, Vương Tiên Nhi tiến đến một người khác nhìn xem lạ mặt, giá đương nhi sao có thể cho lạ mặt người đi vào đại đường. La Sê tính tình thẳng, nhíu mày liền chất vấn Vương Tiên Nhi, Vương Hộ Quân, La Vương gặp chuyện, người chạy đi đâu? Tiên Nhi có chuyện quan trọng cùng ba vị thương lượng, có thể hay không trước đem quân tốt gọi vào cánh cửa bên ngoài đi? Vương Tiên Nhi nói, ngươi đây là chơi cái nào một màn? La Sơ đè lại bên hông bội đao, cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Tiên Nhi. Vừa rồi chính là Đông Ngươi Đan lấy mật nghị làm tên dụ La Hiến Thành tiến mật thất hành thích các thủ, gọi tại bên ngoài hô vệ nhất thời không kịp cứu viện. Vương Tiên Nhi lúc này nói như vậy, có thể nào gọi La Sơ không khả nghi tâm? Hoài Tây Trần Cảnh Bình phụng su mật phó sứ, Hà Nam chiêu thảo sứ, Hoài Tây hành doanh tổng quản đồng nguyên đồng đại nhân, phía trước phụng sẽ La Vương, chưa từng ngờ tới hội ngộ này thảm sự. Trần Cảnh Bình ngược lại không sợ cái khác, thản nhiên hướng La Sơ, Hoắc Đồng, Trung Anh ba người đi lễ. Trần Cảnh Vinh tự nhận thân phận, La Xê, Hoắc Đồng, Trung Banh đều gọi cho bỏ cảm cắn được giật này mình. Cũng là, Hoài Tây trọng yếu như vậy nhân vật tại La Hiến Thành gặp chuyện về sau, đột nhiên đứng tại trước mắt của bọn hắn, có thể nào để bọn hắn không ăn giật mình. Trần Cảnh Vinh buông tay lấy đó trên thân không có binh khí, hỏi, có thể hay không tạm bình tướng tốt phái ra nghị sự. La Xê, Hoắc Đồng, Trung Banh ba người vừa sợ vừa nghi, nhưng Doãn Thương Lượng cùng Trần Cảnh Vinh đều là thư sinh yếu đuối, lại không có binh khí mang theo, cũng không sợ bọn hắn hành thích. La Sơi phất tay gọi thủ hạ hố binh trước tiên lui đến ngoài hành lang dưới bậc thang. Hố binh muốn đem Đông Ngươi Đàn cũng trước mang xuống, Trần Cảnh Vinh ngăn lại nói, ta có mấy câu muốn hỏi Đồng tướng quân. La Sơi chần chờ không chừng, Hoắc Đồng cùng Trung Banh gật gật đầu, liền gọi hố binh tướng cả người là máu Đông Ngươi Đàn tạm thời lưu tại phòng trong. Trần Cảnh Vinh đem Đông Ngươi Đàn dịu lên đến, nói, Hoài Tây Trần Cảnh Vinh hướng Đông tướng quân thỉnh giáo, mục thân vương vì sao phái ngươi ám sát La Vương. Đông Ngươi Đàn dãy rủa lấy đứng lên, nhìn xem Trần Cảnh Vinh, cười ha ha một tiếng, nói, cuối cùng có cái người biết chuyện đứng lên. Xoay mặt nhìn về phía Trung Banh, La Sơi, Hoắc Đồng, Vương Tiên Nhi, hỏi, xin hỏi các người, nếu là La Hiến được không chết, các ngươi làm như thế nào chỗ chi? Trung Banh, La Sơi, Hoắc Đồng, Vương Tiên Nhi đám người nhất thời ngơ ngẩn, không rõ Đông Ngươi Đàn vì sao đột nhiên cuồng vọng như vậy. Trần Cảnh Vinh giật nảy mình, nghẹn ngào hỏi, mục thân vương bản ý chính là muốn tùy châu quân hàng Hoài Tây sao? Chương 143 vui quá hóa buồn, chương 143 vui quá hóa buồn. Bên trong đại sảnh, La Hiến Thành ngã lăn vũng máu bên trong, hô binh đều rời khỏi ngoài hành lang, cái khác đem lại đều ngăn cản trong sân. Lúc này sắc trời đã tối, trong sân nhân tố bên ngoài kinh loạn chỉ có hai ngọn đèn vẫn sáng, mưa phùn kẹp gió không ngừng, trong viện tức thấy không rõ phòng lớn chỗ sâu tình hình, cũng không nghe thấy trong phòng trò chuyện. Trần Cảnh Vinh nghẹn ngào chi hỏi, chỉ rơi vào Trung Anh, Hoắc Đồng, La Xê, Vương Tiên Nhi, Doãn tướng cách cùng trở thành dưới thềm chi tù Đông Ngươi Đàn trong hai. Đông Ngươi Đàn cười ha ha một tiếng, khoe miệng vẫn là ra bên ngoài rớm máu, tướng mạo nhìn qua dữ tợn đáng sợ, nói, không nghĩ tới Trần Tiên Sinh thật sự là người thông minh, mục thân vương bản ý đúng là như thế. Dù là Trung Anh, Hoắc Đồng, La Xê bọn người đời này cũng trải qua gió tanh mưa máu, lúc này cũng là trong lúc nhất thời cho hù sợ. Diệp Tế La Vinh phái Đông Ngươi Đàn đến ám sát La Hiến Thành, chính là muốn bọn hắn đầu hàng Hoài Tây sao? Làm sao có thể? Suy nghĩ kỹ một chút, đường lui đã đứt, vô luận là hàng Hoài Đông, vẫn là hàng Hoài Tây, lớn nhất chướng ngại không phải liền là La Hiến chi phí người sao? La Hiến Thành từng tự lập xưng vương, lại phụ Bắc Yên đến ban thưởng tương dương vương, hắn vô luận là hàng Hoài Đông vẫn là Hoài Tây, nhiều nhất sống tạm tính mệnh mà thôi. Đối với đã từng bàn tay mấy chục vạn binh mã tiêu hùng, sống tạm tính mệnh, đại khái là hắn không nguyện ý nhất làm lựa chọn đi. Cho nên mới sẽ có đem lại chiêu hàng, cho La Hiến Thành nổi giận đâm đánh chết sự tình phát sinh, gọi cái khác đem lại cũng không dám nói đầu hàng sự tình, sợ vô cớ chọc giận La Hiến Thành thần kinh đưa tới họa sát thân. Nhưng là đầu hàng suy nghĩ, cũng không phải là không có tại mọi người trong lòng xoay quanh qua. Trung Banh, Hoắc Đồng, La Xê, Vương Tiên Nhi hai mặt nhìn nhau, tuy nói bày ở trước mặt đầu hàng không mất một lựa chọn, nhưng bọn hắn không tin Diệp Tế La Vinh sẽ hảo tâm đến giúp bọn hắn đầu hàng Hoài Tây. Nói hiệu nói vượng. La Xê một quyền hướng Đông Ngươi Đàn đập tới, hắn cùng La Hiến Thành đồng tộc, đã cho La Hiến Thành chọn lựa ra thống lĩnh tinh nhuệ nhất thân vệ quân, ngoại trừ bản thân hắn vũ dũng thiện chiến bên ngoài, càng quan trọng hơn là hắn đối La Hiến Thành trung tâm muốn so Trung Anh, Hoắc Đồng, Vương Tiên Nhi trở đem đáng tin, hắn không phản đối đầu hàng Hoài Tây, nhưng đâm nhau chết La Hiến Thành Đông Ngươi Đàn, hận không thể tại chỗ dùng sắc giản trượng đánh chết, nổi giận nói, La Vương bất tử. Không hàng, chúng ta tại Lệ núi còn có 6 vạn binh mã, cho dù là đoàn nút ở Lệ núi, cũng có thể đối tiến vào kinh tương nội địa Hoài Đông quân chủ lực có chỗ kiềm chế, La Vương bảo ngươi cậu tặc kia đâm chết, vô luận chúng ta là hàng là bại, chẳng lẽ đối các ngươi bắt trốn có nửa phần chỗ tốt? Đông Ngươi Đàn cho La Xê một quyền đánh cho lão đảo muốn đổ, miễn cưỡng dựa vào cây cột không có ngã sắp xuống, thở hổn hển, nhìn về phía Trần Cảnh Vinh, nói, cái này muốn hỏi Trần Tiên Sinh, Hoài Tây 20 ngày đem Tín Dương cùng Tín Dương lấy đông binh mã toàn bộ ép đến Hoài Sơn chân núi phía bắc, có thể cố ý dung túng Nhự Châu Vương viện binh năm Dương. La Xê còn đang tức giận phía dưới, đối La Hiến Thành cái chết sầu não không nhiều Trung Banh nhìn Hoắc Đồng một chút, bọn hắn mưu lược mặc dù thua xa xa Văn Trang, Hồ Tông Quốc chờ nhất lưu trí giả, so Trần Cảnh Vinh bực này mưu sĩ cũng có vẻ không bằng, phản ứng tương đối trì độn, nhưng bọn hắn những năm gần đây gió tanh mưa máu, kiến thức cũng không phải người thường có thể bằng. Bọn hắn mặc dù tại Lệ núi có 6 vạn binh mã, nhưng đã thành chim sợ cảnh cong, huống chi Đồng Nguyên đã xuất 8, 9 vạn binh mã từ mặt phía bắc nào tới, thực tế khiến cho bọn hắn đối tiến vào kinh tương nội địa Hoài Đông quân chủ lực kiểm chế tác dụng 10 phần có hạn. Nếu như Đông Ngươi Đàn lời nói, Trần Chi Hổ đi Nam Dương là Hoài Tây cố ý dung túng, nhưng Hoài Tây đối Hoài Đông liền trong lòng còn có làm loạn, chắc hẳn Hoài Đông đối với chuyện này cũng hẳn là lòng dạ biết rõ. Một khi bọn hắn xuất Lệ núi binh mã đều hàng Hoài Tây, liền mang ý nghĩa Hoài Tây ngoại trừ nhiều 5-6 vạn binh mã bên ngoài, còn đem khống chế từ Hoài Sơn bắc mạch tiến vào kinh tương nội địa thông đạo, Hoài Tây Đồng Nguyên dạ tâm mới là đối tiến vào kinh tương nội địa Hoài Đông quân chủ lực lớn nhất kiềm chế, mới chính thức có trợ giúp Bắc Yên tại Hán Thủy bờ Tây binh mã bắc rút lui. Cứ như vậy, Diệp Tế La Vinh phái Đông Ngươi Đàn ám sát La Hiến Thành cũng liền có thể được đến giải thích. Trần Cảnh Vinh một mặt kinh ngạc, tuy nói có thể như thế lý giải Diệp Tế La Vinh phái Đông Ngươi Đàn đến ám sát La Hiến Thành sự tình, nhưng Hoài Đông tại Sài Sơn phục binh ra hết, tập đến Tùy Châu, Phàn Thành, lại đánh cho Ngạc Đông binh mã đại bại, Hán Thủy bờ Tây Bắc Yên tướng thần không nên lâm vào lo sợ không yên không biết làm sao bên trong sao. Vậy mà có thể thẳng thắn lưu loát ra này lương lưu. Tính toán thời gian, Đông Ngươi Đàn hẳn là ngày 22 liền từ Kinh Châu xuất phát. Đến tột cùng là ai hướng Diệp Tế La Vinh hiến kế phái người đến ám sát La Hiến Thành? Là Mân Vương Sa Văn Trang sao? Sa Văn Trang ngày 22 liền từ Hoàng Pha trốn ra sao? Làm sao có thể? Kế này không phải Sa Văn Trang chỗ hiến, lại là người nào? Trần Cảnh Vinh tự xưng làm mưu trí hơn người, nhưng lúc này cũng sâu thán không bằng. Tình thế đến nơi đây, Trần Cảnh Vinh nhìn về phía trung quanh, Hoắc Đồng, La Sơ, Vương Thiên Nhi, nói: "Hà Nam Chiêu Thảo sứ Đồng Nguyên Đồng đại nhân, cũng sớm nghe nói về Trung tướng quân, Hoắc tướng quân, La tướng quân, Vương tướng quân đại danh, thường thắng đều vì mình chủ, không thể tướng thủ. Hôm nay La Vương bất hạnh tại thế, Trần Mỗ run gan mời bốn vị tướng quân vì Hoài Tây hiệu lực." Trần Cảnh Vinh lời này không thể nghi ngờ là xác nhận Đông Ngư Đan, Đồng Nguyên đúng là cố ý thả Trần Chi Hổ nhập Nam Dương, nếu không, Trần Chi Hổ chỉ hoãn không thể trước một bước tiến vào Nam Dương bồn địa, gọi Tân Dã, Thích Xuyên trở thành cho Hoài Đông Sài Sơn binh mã vượt lên trước chiếm đi. Bắc Yên tại Hán Thủy bờ Tây binh mã bắt rút lui đường về liền đem triệt để cho các đứt. Khi tất cả sự tình chân diện mục hiện ra ở trung quanh bọn người trước mặt, mới để bọn hắn chân chính nhận biết cái gì là huyết tinh quyền mưu. Tại Đồng Nguyên bọn người mưu tính trước mặt, bọn hắn trước đó giết người cướp của, chiếm núi làm vua, còn chưa đủ nhìn. Thật cái gọi là trộm câu người chu, trộm nước người hầu. Trung quanh nhìn về phía La Sê, Hoắc Đồng, tay phải kìm lòng không được nắm chặt bên hông bội đao. Vương Tiên Nhi mang theo Trần Cảnh Bình tiến đến. Vương Tiên Nhi ném Hoài Tây thái độ hẳn là minh xác, mà hắn lúc trước liền cực lực chủ trương bứt bỏ Hoài Đông, cho Trần Hà Tam, ném Bắc Yên, thậm chí cùng Vương Tương Huyên náo thể bất lưỡng lập, chắc hẳn Hoài Đông cũng muốn trừ hắn cho thông quái, dưới mắt chỉ có thể đi ném Hoài Tây, nhưng La Sê, Hoắc Đồng sẽ làm lựa chọn gì? Hoắc Đồng chú ý tới Trung Banh tay đè tại bên hông bội đao bên trên cùng trên người hắn lộ ra đến nhàn nhạt sắc khí, Trung Banh nếu là nghĩ hàng Hoài Đông, liền sẽ không cùng Vương Tiên Nhi từ Nam Tuyến bắt trốn, hắn tự hỏi bằng người Vũ Dung không phải Trung Banh đối thủ, huống chi Vương Tiên Nhi biến mất qua một hồi lại đi vào, ai biết hắn có hay không mặt khác điều bình đến, trong lòng thở dài. Vô luận là ném Hoài Đông vẫn là ném Hoài Tây, đều có ưu quyết, Hoài Đông đến kinh tương chi nhanh. Thế lực đem bành trướng đến cực hạn, Hoài Tây sợ là khó cùng chi địch nổi, nhưng chính vì vậy, bọn hắn ném Hoài Đông, chắc chắn sẽ lập tức cho trốn thoát binh quyền, nhiều nhất sống tạm tính mệnh thôi. Hoài Tây dù yếu, nhưng chính là bởi vì Hoài Tây yếu, mới có thể coi trọng bọn hắn những này hàn tướng. Đương nhiên, trừ bỏ những này có không có, trọng yếu nhất cũng là mấu chốt nhất một điểm không thể bỏ qua, tại Lệ núi cùng Hoài Sơn chân núi phía bắc bên ngoài, Hoài Đông tại Tùy Châu cùng Tín Dương chỉ có không đến 2.5 vạn binh mã. Đặc biệt là tại Tín Dương Phượng Ly quân một bộ còn cho Hoài Tây binh mã dây dưa ở trung tâm, Hoắc Đồng cũng không phải rõ ràng Tín Dương mạnh ra đã sớm ngầm phụ Hoài Đông sự tình, mà Hoài Tây tại Đồng Nguyên tự mình xuất lĩnh phía dưới, từ ngày 21 liền có tổng số vượt qua 7 vạn binh mã lao thẳng tới Hoài Sơn bắc mạch mà đến, Đồng Nguyên càng tự mình hơn tinh nhuệ 3 vạn có thừa từ ngày 22 lên liền tiến vào chiếm giữ chỉ riêng núi huyện Nam Cảnh, cách Lệ núi không đủ 90 dặm. Bọn hắn nếu là hàng Hoài Tây, Hoài Đông tạm thời còn không làm gì được bọn họ, bọn hắn nếu là hàng Hoài Đông, Đồng Nguyên rất có thể sẽ không cho bọn hắn đầu hàng cơ hội, liền trực tiếp mang binh từ chỉ riêng núi huyện Nam tiến, đánh Lệ núi, bọn hắn cũng sẽ không có từ Hoài Sơn chân núi phía bắc đem khác 3 vạn thủ trại binh mã thu nạp trở về cơ hội. Hoắc Đồng lúc này mới nghĩ rõ ràng tới, Đồng Nguyên từ 20 ngày lên đem Tín Dương cùng Tín Dương lấy đông binh mã toàn bộ Nam Điều, ngoại trừ cho Nhự Châu Vương Trần Chi Hổ nhường đường bên ngoài, chính là muốn thiếp thân cuốn lấy bọn hắn tại Lệ núi, tại Hoài Sơn chân núi phía bắc binh mã, không cho bọn hắn lựa chọn hàng Hoài Đông cơ hội. Chí ít ở ngoài mặt, Hoài Đông cùng Hoài Tây đô là lớn càng chi thần, Đồng Nguyên là lớn càng su mật phó sứ, Hà Nam Chiêu Thảo sứ cùng Hoài Tây hành doanh tổng quản, lúc này cũng là phụ chỉ tiến diện Hoài Sơn, tự nhiên hữu thụ hàng Tùy Châu quân quyền lực. Mà bọn hắn hàng Hoài Tây, tại Hoài Tây là, về sau cũng liền đều là lớn càng tướng thần, nếu là về sau Hoài Đông cùng Hoài Tây trở mặt thành thủ, đó cũng là về sau sự tình, dưới mắt chỉ có thể lo lắng trước mắt. Nghĩ thấu những này, Hoắc Đồng hướng Trần Cảnh Vinh hành lễ, nói, nhận được Hoài Tây không bỏ, Hoắc Đồng nguyện vì Hoài Tây liệu mệnh. Ném Hoài Tây là ném, ném Hoài Đông là ném, nhưng cậu tặc kia tuyệt không đối lưu. La Sê rút ra sắc giản liền muốn hướng Đông Ngươi Đan đập đi. Chậm rãi, Trung Banh một tay lấy La Sê tay phải bắt lấy, quắc, đã mọi người cùng nhau ném Hoài Tây, Đông Ngươi Đan nên giao cho Hoài Tây xử trí. Vương Tiên Nhi, Hoắc Đồng đều hiểu được như vậy thả Đông Ngươi Đan, rất khó đối phía dưới đem lại giao phó, nhưng Đông Ngươi Đan đâm chết La Hiến Thành, là giúp bọn hắn dọn sạch đầu hàng Hoài Tây ngại trướng, bọn hắn lúc này liền giết chết Đông Ngươi Đan, chẳng phải là tuyệt cùng Bắc Yên ân tình cùng đường lui. Còn nữa, Bắc Yên cùng Hoài Tây tại rất nhiều sự tình trên có nhiều như vậy ăn ý, Hoài Tây liền chưa hẳn muốn giết Đông Ngươi Đan. Hoắc Đồng, Vương Tiên Nhi cùng Doãn Thương Lượng đều nhìn về Trần Cảnh Vinh, gặp Trần Cảnh Vinh đều nháy mắt muốn lưu lại Đông Ngươi Đan tính mệnh, đều khuyên La Sơ, đã xem hai tên thích khách tại chỗ đánh chết, cũng nên lưu một người sống, giao cho Hoài Tây xử trí. Đông Ngươi Đan tới xung làm tử sĩ, bạn làm tốt hành thích đắc thủ hoặc thất thủ đều sẽ cho chọc giận Tùy Châu quân tướng giết chết chuẩn bị, không nghĩ tới Hồ Tông Quốc nói hắn chuyến này hữu kinh vô hiểm lời nói thật sự là ứng nghiệm. Trần Cảnh Vinh không nghĩ tới chuyến này lại bởi vì Đông Ngươi Đan hành không xuất hiện trở nên thuận lợi như vậy, La Hiến đã thành chết, Trung Anh, La Sơ, Hoắc Đồng, Vương Tiên Nhi toàn bộ đầu hàng, liền có thể lập tức chuyển biến làm Hoài Tây chiến lược, chí ít ở trước mắt xem ra, muốn xa so với đến 4-5 vạn hội binh mạnh hơn nhiều, cũng càng có thể suy yếu Hoài Đông chiến hậu đối Hoài Tây uy hiếp, cũng đem triệt để áp chế Hoài Tây nội bộ thành âm bất động. Càng quan trọng hơn, Diệp Tế La Vinh phái người ám sát La Hiến Thành, làm Tùy Châu quân ném Hoài Tây, phát triển an toàn Hoài Tây, có cùng Hoài Tây liên cùng chi ý Hoài Đông là mạnh, địa bàn cũng nhiều, nhưng Hoài Tây 30 vạn binh mã tại Đông tuyến muốn phòng bị tại Sơn Đông Diệp Tế Đa Đích, Tây tuyến muốn phòng bị lui vào Quan Trung Bắc Yên Tây tuyến binh mã, thậm chí liền lùi lại nhập lưỡng xuyên tạo ra cũng sẽ đối Hoài Đông xảy ra tâm phòng bị. Trong thời gian ngắn, Hoài Đông đối binh lực đột nhiên tăng cường đến 16-17 vạn, Hoài Tây có thể có cái uy hiếp gì? Hoài Đông mạnh hơn, còn có thể ứng đối Hoài Tây cùng Bắc Yên cùng Tào Gia liên thủ. Còn không phải như vậy muốn đối Hoài Tây, Tào Gia tiếp tục cẩn nhẫn. Cho nên Đông Ngươi Đan người này nhất định không thể giết. Đương nhiên, Hoài Tây cũng sẽ không để Đông Ngươi Đan, muốn hạ đông ngươi đan hẳn là từ triều đình những cái kia chủ trương nghị hòa đại thần đến hạ. Hoài Tây tại Thọ Châu, Hào Châu, Tứ Châu dân sinh đã được đến cực lớn khôi phục, vẹn vẹn đồn tốt doanh ruộng liền cao tới 150 vạn mẫu, chí ít quân lương cơ bản có thể tự cấp tự túc, cũng chính là như thế, mới càng phát ra cảm thấy nhân lực trọng yếu. Hoài Tây ban sơ dựa vào 5 vạn đồn tốt doanh ruộng khai hoang trồng trọt, sau thu nạp lưu dân tiến vào doanh khẩn hệ thống, học Hoài Đông làm Thọ Châu, Hào Châu cảnh nội canh tác tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong cấp tốc khôi phục lại, nhưng từ Nam Dương chiến sự về sau, Đồng Nguyên không thể không điều 5 vạn đồn tốt sắp xếp doanh ngũ, doanh ruộng tại thu được về liền bởi vì sức lao động khuyết thiếu mà trên diện rộng giảm sản lượng. Không muốn đạt được toàn bộ Tùy Châu quân quy thuận, cho dù là vì 5-6 vạn thanh tráng sức lao động cùng với phía sau vợ con, đều đáng giá Hoài Tây tranh một chuyến. 5-6 vạn thanh tráng sức lao động, liền mang ý nghĩa có thể lại nhiều khẩn 100 vạn mẫu đồn điền. Lúc này Hoài Tây chu vây không thiếu, không thiếu ruộng, liền thiếu người, liền thiếu thanh niên trai tráng sức lao động. Chỉ cần Bắc Yên đưa ra nghị hòa, tại triều đình đế thất quan thần tất nhiên sẽ đại lực ủng hộ, Hoài Tây thì có thể thừa cơ có thể được đến càng nhiều nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, tương lai hiệu chết vào tay ai, vẫn chưa biết được đâu. Nghĩ tới đây, Trần Cảnh Vinh cũng nhịn không được muốn cười ha ha. Càng phát ra kính nể chúa công Đồng Nguyên anh minh quyết đoán, vậy mà bắt lấy trôi qua tức mất cơ hội, cho Hoài Tây thắng được một đầu tiền đồ vô hạn đường tới Trần Cảnh Vinh cùng Trung Anh, Vương Tiên Nhi, Hoắc Đồng, La đề nghị định đầu hàng sự tình, tức phái người đem cái khác đem lại, đặc biệt có khả năng khuynh hướng Hoài Đông những cái kia đem lại khống chế lại, nghiêm ngặt khống chế La Hiến Thành. Gặp chuyện bỏ mình tin tức dò dỉ ra ngoài, lấy La Hiến Thành tên khiến mật lệnh Hoài Sơn chân núi phía bắc chư trại thủ tướng đến lệ núi, đồng thời đề cử Trung Anh vì lệ núi thủ tướng, tạm thay chư tướng tiết chế lệ núi 3 vạn binh mã, Vương Tiên Nhi, Hoắc Đồng, La Xây thì theo Trần Cảnh Vinh áp lấy Đông Ngươi Đan tiến đến chỉ riêng núi gặp Đồng Nguyên, biểu thị quy hàng chi ý, mời Đồng Nguyên từ chỉ riêng núi xuất binh, lập tức tiến vào lệ núi, khống chế Hoài Sơn bắc mạch. Hoài Sơn bên trong, mưa phùn không ngớt, đạo đường hẹp hiểm, Trần Cảnh Vinh cũng chỉ có thể đi theo La Xây, Vương Tiên Nhi, Hoắc Đồng bọn hắn cùng một chỗ cưỡi ngựa bắc hành, trên đường sóc nảy nửa đêm, Đông Ngươi Đan cho trói tại trên lưng ngựa, tại ngày 25 sáng tiến vào Đồng Nguyên tại chỉ riêng núi huyện Nam Cảnh đại doanh. Khuyên hàng Tùy Châu quân 6 vạn binh mã, Trần Cảnh Vinh cũng là ngoài định mức mở mày mở mặt, nghĩ thầm cổ kim lưu thần, có hắn như vậy công tích người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nghĩ đến sẽ bởi vậy bút tại lưu danh sử xanh, nghĩ đến từ đó về sau tại Hoài Tây có thể đem Lưu Đình Châu, Đinh Chi Nho đè ở trên người, gọi thế nào Trần Cảnh Vinh không cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy mới sẽ không bài tiết không kiềm chế giống như mở chén cười to. Trần Cảnh Vinh đem La Sê, Vương Tiên Nhi, Hoắc Đồng ba người cùng Đông Ngươi Đan an trí phía trước lũy doanh trướng, hắn xài bước đi Đồng Nguyên đại trướng đi gặp Đồng Nguyên, xốc lên lớn màn đi vào. Nhìn thấy Đồng Nguyên cùng Lưu Đình Châu cùng chư tướng đều tại, Trần Cảnh Vinh cười ha ha, đồng đẹp trai, đại hỉ a, đại hỉ a. Cảnh Vinh muốn cùng đồng đẹp trai bẩm báo đại hỉ a. Vô cớ ồn ào đại trướng, Trần Cảnh Vinh ngươi xem quân ta kỵ ở đâu. Đồng Nguyên xanh mặt quát lớn chưa thông báo liền xông tới lớn tiếng báo tin vui Trần Cảnh Vinh. Cho Đồng Nguyên đón đầu giận dữ mắng mỏ, Trần Cảnh Vinh liền đánh một cái một côn, ngẩn người, Đồng Nguyên phái hắn kín đáo đi tới lệ núi thuyết phục, hắn lúc này chạy đến chỉ riêng núi báo tin vui, chẳng lẽ Đồng Nguyên đoán không được lệ núi Tùy Châu quân đều hàng. So với lệ núi 6 vạn Tùy Châu quân đều hàng đại hỉ, hắn xông đại trướng nhỏ khuyết điểm lại tính là cái gì chứ? Cảnh Vinh, ngươi tọa hạ. Lưu Đình Châu cũng sắc mặt tái xanh gọi Trần Cảnh Vinh tọa hạ, nhưng tính tình so Đồng Nguyên tốt một chút, đợi Trần Cảnh Vinh tọa hạ, mới nói cho hắn biết, Mạnh Trần, Mạnh Chi tưởng sớm đầu Hoài Đông, đêm qua xuất Tín Dương quân coi giữ theo Ninh Tắc thần rời đi Tín Dương. A. Trần Cảnh Vinh chợt nghe tin tức này, liền phảng phất cho xét đánh một chút, chợt nhảy dựng lên, liền phảng phất cái ghế là che kín răng độc đinh tấm, tán đến hắn toàn thân thẳng run lên, một cái lảo đảo không có dừng lại, ngã ngửa trên mặt đất. Mạnh gia cùng Thọ Châu lòng có không hợp, Trần Cảnh Vinh cùng Đồng Nguyên cũng đã sớm minh bạch, nhưng nghĩ tới Tín Dương vẫn là Hoài Tây chi hạ, bọn hắn trước đó cũng không cho rằng Mạnh gia có khả năng gọn gàng mà linh hoạt triệt để đảo hướng Hoài Đông, càng nhiều có thể là lương chừng quan sát. Dù cho Mạnh gia nhìn về phía Hoài Đông cũng không trọng yếu, dù sao tại tổng binh lực gần 9000 người Tín Dương thành thủ trong quân, có không ít tướng lĩnh là Đồng Nguyên xếp vào đi vào thân tín, muốn mạng chính là, Đinh Tắc thần mang theo Phượng Ly quân chấn thứ nhất sư uy hiếp quả Tín Dương quân coi giữ đêm qua đột nhiên rời đi Tín Dương, mà Đồng Nguyên xếp vào tại Tín Dương quân coi giữ bên trong thân tín thậm chí không thể hướng bên này mật báo, có thể nói Đinh Tắc thần xuất phượng. Ly quân cùng Mạnh gia uy hiếp quả Tín Dương quân coi giữ rời đi Tín Dương là Hoài Đông đã sớm chu đáo chặt chẽ mưu tính tốt sự tình. Nói không chừng Đồng Nguyên xếp vào tại Tín Dương quân coi giữ bên trong thân tín tướng lĩnh đã cho thánh tẩy, đây chính là dòng giá 25000 người, mặc giáp tinh nhuệ chiếm 6 thành cường hãn binh lực a, cứ như vậy đột nhiên rời đi Tín Dương. Trần Cảnh Vinh ngã ngửa trên mặt đất, tay chống đất, trong đầu hiện lên một cái địa danh, trên lệnh phun ra một ngụm máu đi, lâm vực này mà thật độc ác. Gặp Đồng Nguyên cùng Lưu Đình Châu sắc mặt tái xanh, nghĩ đến bọn hắn là đã sớm minh bạch Hoài Đông độc kế, tay chân run rẩy hỏi, còn kịp sao? Lưu Đình Châu khóc không ra nước mắt, lắc đầu nói, Hoài Đông lấy thua lương Tây Tiến làm tên, 20 ngày ngay tại Tín Dương chuẩn bị đủ để chứa đựng 3 vạn binh mã thuyền. Chúng ta mới đến tin tức, đã chậm trễ một đêm, nếu là Hoài Đông lại tại mặt phía bắc dịch chạm lén ra tay, chúng ta phái khoái mã đưa tin đều chưa hẳn có bọn hắn hành quân nhanh. Trần Cảnh Vinh từ trong lòng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, chỉ cảm thấy khí lực trong nháy mắt này cho rút sạch, làm sao cũng không nghĩ tới, Tùy Châu quân tại Hoài Sơn bắc mạch 6 vạn binh mã lại là Hoài Đông cố ý thả ra mồi, chờ lấy bọn hắn cắn mồi mắc câu. Chương 144 chuẩn bị ở sau Mưu Hoài Tây, chương 144 chuẩn bị ở sau Mưu Hoài Tây, mãi cho đến ngày 25, Hoài Đông quân Nam tuyến chủ lực đều chủ yếu tập trung Hoàng Pha cùng Thạch Thành ở giữa, bao vây tiêu diệt Đại Hồng Sơn Nam Lộc 10 vạn hội binh. Lâm Phược đem hành dinh rời hướng Hoàng Pha tàn tạ, bao quát dự bị binh mã Trần Tý bộ đội sở thuộc, cũng đều chủ yếu trước đi vào Hoàng Pha phía bắc, làm tốt hướng Thạch Thành xuất phát chuẩn bị. Nguyên Chiếu Hồ núi lớn doanh thì thành tại Hoàng Pha phía đông lớn nhất trại của binh. Sa Văn Trang, Ôn Thành ẩn còn giam giữ tại Chiếu Hồ núi lớn doanh, Lâm Vực hy vọng hết thảy đều có thể chậm rãi đạo nhập hắn hy vọng quỹ đạo. Sa Sĩ, ấm hai người làm từ chiếc mân chiến sự đến nay, Nam Việt chủ yếu nhất hai tên tù chiến tranh, Lâm Vực coi như đáp ứng ban thưởng bọn hắn chấm tiểu lấy bảo toàn thi, không lăng nhục bọn hắn, cũng sẽ không minh bạch đem bọn hắn bí mật xử tử, liền chấm giết cũng muốn trước định tội lỗi. Theo quân thẩm tra đối chiếu sự thật cầm 3 ngày đến mới định ra tội trạng gọi Sa Văn Trang, Ôn Thành ẩn ký tên nhận tội, Sa Văn Trang cũng không nhìn tội trạng, nâng bút liền biết, hắn những năm này chuyện làm, không ai có thể so với hắn rõ ràng hơn, tội trạng bên trong không có sách di tộc sự tình, hắn còn có thể có càng nhiều yêu cầu xa vời. Đợi theo quân kiểm điểm cầm nhận ký tội trạng rời đi, Sa Văn Trang chỉnh lý y phục, chờ Hải Đông quân tốt đưa chấm tiểu tới, lúc này trời chiều từ ngoài cửa sổ bắn vào, rơi vào thô mục đánh chế trên bàn dài, tại trong cổ sáng bụi bay múa. Trên bàn cũng tích đầy cho bụi. Sa Văn Trang đối Ôn Thành ẩn nói, Lâm Vực muốn bắt phạt, trước phải nổ hoài tây, thực sự muốn biết Lâm Vực tiếp theo nước cờ à. Không nhìn thấy chiêu này cờ, cứ như vậy chết đi, có chút tiếc nuối à. Sa Văn Trang miệng bên trong nói như vậy lấy, ngón tay tại tích đầy cho bụi trên bàn kìm lòng không được viết xuống muốn bắt phạt, trước nổ hoài tây bảy chữ. Sa Văn Trang cho Hồ Tông Quốc di thư lấy hiến gì kê sự tình, Ôn Thành ẩn là biết đến, gặp Sa Văn Trang không chút nào sợ sắp đưa tới chấm hiểu, chỉ là quan tâm Lâm Vực ứng nước cờ, Ôn Thành ẩn lúc này vừa muốn khóc vừa muốn cười, trong lòng hóa thành một mảnh bi thương. Cũng không biết Văn Trang công đời này là thủ tranh hùng thiên hạ chí khí, vẫn là đơn thuần làm thế nhân biết hắn quyền yêu, nhưng giờ khắc này liền đem thành không. Lúc này môn kèn kẹt vang lên một tiếng, từ trong khe cửa nhìn xem có người đi tới cửa trước, Ôn Thành ẩn căng thẳng trong lòng, biết đưa chấm tiểu người đến, ngẩng đầu nhìn lại, lại là Tống Phủ Bừng Sơn bản tiền đến. Đổi lại sơ bắt được đến Chiếu Hồ Sơn, nhìn thấy Tống Phủ, Ôn Thành ẩn nói không chừng nói nào tới cắn hắn hai cái, lúc này nhìn thấy Tống Phủ tự mình đến chấm giết bọn hắn, chỉ là phiết qua mặt đi. Sa Văn Trang bình tĩnh nhìn Tống Phủ, liền trong tay hắn sơn đóng chỗ thịnh bình đồng nhìn cũng không nhìn, nói, sắp bị tử hình trước, có thể gặp cố nhân một mặt, giải quyết xong một cọc tiết mới. Biết Văn Trang công tâm bên trong vô hận, Tống Phủ cũng an lòng một chút. Tống Phủ nói, gì hận quá thay. Sa Văn Trang cười một tiếng, chấp ấm rót hai chén rượu, nhìn xem màu hổ phách làm sáng tỏ rượu dịch, đưa một chén cho Ôn Thành ẩn. Tống Phủ nhìn thấy trên bàn biết có muốn bắt phạt trước nổ hoài tây bảy chữ, biết Sa Văn Trang trong lòng còn không có nghĩ thấu cái này thiết, thản nhiên nói, muốn nổ hoài tây, trước được Thọ Châu. Xem như đối Sa Văn Trang đáp lại, lấy giải hắn trước khi chết hoang mang. Sa Văn Trang đem rượu ấm dừng ở bên miệng, á nhưng lên tiếng, nói một câu, không ăn a. Liên lúc đầu đem rượu đầu uống vào. Ôn Thành ẩn phản ứng chậm một chút, nhưng lập tức cũng muốn minh bạch, nguyên lai kinh tương một trận chiến Hoài Đông sớm đã đem Hoài Tây cùng Bắc Yên đều mưu tính ở bên trong a. Nhìn xem Văn Trang công đã xem rượu đầu uống vào, tranh thủ thời gian lúc đầu uống xong rượu đầu, đuổi theo. Tống Phủ đứng tại trong phòng, nhớ tới trước kia đủ loại, rơi lệ dính vào áo, ra hiệu quân tốt đỡ lấy Sa Văn Trang, Ôn Thành ẩn thân thể, để bọn hắn chết được thể diện một chút. Phi kỵ nhập doanh, đạp đến khẽ chấn động, Nhạc Lanh Thu ngẩng đầu nhìn lại, phi kỵ là thẳng đến Lâm Vực hành dinh đại trướng mà đi. Ngoại trừ 800 dặm khẩn cấp thứ cưới, ai đạp ngựa chỉ gần Lâm Vực hành dinh đại trướng chắc chắn sẽ trước cho túc vệ lấy thích khách đánh chết. Chỉ là mấy ngày nay từ Táo Dương, Phan Thành truyền đến tư báo, đều không cần 800 dặm khẩn cấp, Nhạc Lanh Thu kỳ quái, còn có cái gì quân tình khẩn cấp như vậy, thẳng chỉ Lâm Vực hành dinh đại trướng. Nhạc Lanh Thu trong tay vừa bạn có việc muốn tìm Lâm Vực thương nghị, liền hướng Lâm Vực hành dinh đại trướng đi đến, cũng muốn biết đến cùng có cái gì quân tình khẩn cấp truyền đến. Bởi vì địch binh tại Ngạc Đông Nam tuyến binh mã đều bại, hoàn toàn mất đi sức chống cự, lúc này Lâm Vực lấy xu mật sứ nắm giữ toàn bộ chiến cuộc, đặc biệt là trực tiếp nắm giữ Ngạc Đông chiến cuộc, là không có chút nào vấn đề. Nhạc Lanh Thu tự nhiên muốn rời đến Hoàng Pha cùng Lâm Vực tụ hợp, làm Nam tuyến Hoài Đông quân cùng Chỉ Châu quân chỉ huy điều động cũng tại một chỗ, mà không phải hắn lưu tại Kỳ Xuân, làm Nam tuyến vẫn như cũng nhìn qua có hai cái trung tâm chỉ huy. Tựa như Lâm Vực trong lòng đối cái này không có ý kiến, nhưng đặc biệt là Đặng Vũ, Nhạc Trì đều xuất bộ bắc tiến về sau, Nhạc Lanh Thu còn lưu tại Kỳ Xuân chỉ huy Chỉ Châu quân, quân tình truyền lại liền muốn tại 3-4 địa chi ở giữa cùng nhau, 10 phần ảnh hưởng hiệu suất. Nhạc Lanh Thu đi vào đại trướng, nhìn thấy Tạ Thừa Mặc cũng ở nơi đây, gật gật đầu, hỏi: "800 dặm khẩn cấp phi kỵ nhập doanh, có cái gì quân tình khẩn cấp?" Lệ núi bí tham truyền báo, Lâm Vực từ chôn bàn trước ngẩng đầu lên, mời Nhạc Lanh Thu ngồi xuống nói chuyện, đem từ Tùy Châu truyền đến khẩn cấp thư báo đưa cho Nhạc Lanh Thu, nói: "Diệp Tế La Vinh phái làm ám sát La Hiến Thành, Đồng Nguyên phái Trần Cảnh Bình chui vào lệ núi, thu hàng Tùy Châu quân mấy cái hàng tướng. Thật là không tồi kế sách a." Bất kể nói thế nào, Nhạc Lanh Thu đều là xu mật phó sứ thân phận. "A." Nhạc Lanh Thu giật nảy mình, nói: "Thật ác độc kế sách, chẳng lẽ lại Hoài Tây sớm cùng Hồ Bắt Âm thầm giảng hòa?" Diệp Tế La Vinh phái người ám sát La Hiến Thành, có thể nhất gọi La Hiến Thành không có phòng bị, mà La Hiến Thành sau khi chết, Hoài Tây đến lợi lớn nhất, gọi Hoài Tây trực tiếp chiêu hàng trung anh, Vương Tiên Nhi chờ đại tướng, Đồng Nguyên tại Hoài Sơn Bắc Mạch đống nhiên lại được 6 vạn toàn bộ binh mã, Hoài Đông bên ngoài còn không thể cầm Đồng Nguyên thế nào. Nếu như Đồng Bùng quê tâm thật to lớn một chút, lại làm càn một chút, trước diệt tại Tín Dương Phượng Ly quân, làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Nhạc Lanh Thu lưng hàn ý đưa ra, không cẩn thận toàn bộ kinh tương hội chiến nói không chừng sẽ biến bản, nói gấp, việc cấp bách, nên điều binh đông trở lại, bắc kích lệ núi chi địch, đối chiêu hàng sự tình không cho tán động. Tha rằng thả Diệp Tế La Vinh bắt trốn, cũng đoạn không thể để cho Đồng Nguyên phát triển an toàn. Đoạn không thể để cho Đồng Nguyên có cùng Hồ Bắt cấu kết cơ hội. Ta lập tức tự viết một phòng, gọi người cho qua Dương Đảo Xuân đưa đi, bóc Đồng Nguyên chim ưu. Lâm Vực nhìn Nhạc Lanh Thu một chút, gặp hắn thần sắc chân thành, không như có ngụy. Nhạc Lanh Thu không biết nội tình, liền bày ở ngoài sáng thế cục, hắn lúc này đề nghị thích hợp nhất, mà Đào Xuân lúc này dù cho Đồng Nguyên suy yếu, nhưng thủ hạ 3 vạn binh mã, hẳn là còn có một nửa có thể để hắn trực tiếp nắm giữ lấy. Nhạc Lãnh Thu ra mặt lôi kéo Đào Xuân, ứng có thể so sánh người khác càng có sức thuyết phục. Tả Thừa Mạc trong lòng thở dài, nghĩ thầm Nhạc Lãnh Thu cũng cuối cùng là minh bạch Đồng Nguyên chơi bất quá là quyền nhiêu, thực không thành được đại thế, cũng khuyên Lâm Phục Đạo muốn bắt phạt, trước phải nổ hoài tây. Hắn cùng Nhạc Lãnh Thu đề nghị đồng dạng, tha rằng bỏ qua Diệp Tế La binh, cũng không thể gọi Đồng Nguyên có phát triển an toàn khả năng. Đây không phải vẹn vẹn lệ núi 5-6 vạn hàng binh vấn đề, còn dính đến đối Hoài Sơn Bắc Mạch quyền khống chế. Một khi gọi Đồng Nguyên khống chế Hoài Sơn Bắc Mạch, hắn liền có thể nam ra Hoài Sơn, binh phong trực tiếp tương phản, tùy châu, mà Yến Hồ thậm chí có thể chiếm cứ Nam Dương bổn địa không lùi, cùng Hoài Tây đổ vật hô ứng. Hoài Đông từ tương phản đến tùy châu đều muốn bố trí trọng binh phòng ngự, áp lực đem cực lớn. Trái lại, Hoài Đông quân tướng Hoài Sơn Bắc Mạch khống chế trong tay, từ tùy châu đối Tĩnh Dương, từ Lư Châu đối Thọ Châu đều đem bảo trì chiến lược bên trên ưu thế. Đồng Nguyên liền tất nhiên còn thành thật hơn được nhiều, không dám trắng trợn cùng Yến Hồ cấu kết. Không có Đồng Nguyên phối hợp tác chiến, coi như Diệp Tế La Vinh đem bờ Tây binh mã đều mang đi ra ngoài, cũng không có năng lực lại thủ Nam Dương. Yến Hồ muốn thủ Nam Dương, đứng trước Hoài Đông trọng binh, ít hơn so với 10 vạn binh lực thì thủ không được, mà 10 vạn tầng binh đồn tại Nam Dương cùng Hoài Đông trưởng kỳ giằng co, đường tiếp tế đối Yến làm ẩu nói thì quá dài. Tại Đồng Nguyên có khả năng cùng Yến Hồ âm thầm giảng hòa lúc, tranh đoạt đối Hoài Sơn Bắc Mạch khống chế, muốn ưu tiên tại truy kích và tiêu diệt Yến Hồ tại Hán Thủy bờ Tây binh mã. Lại nói Đồng Bùng quê tâm mừng mừng, một khi gọi trung danh chờ hàng tướng quy hàng trở thành sự thật, trong tay hắn binh mã tăng đến 17-18 vạn. Từ Hoài Sơn Bắc Mạch tiến dòm kinh tương nội địa, cũng khiến cho Hoài Đông quân không có khả năng toàn lực đuổi theo Diệp Tiến Hồ tại Hán Thủy bờ Tây binh mã. Dù cho bỏ qua Diệp Tế La Vinh bắt trốn, bất quá thiên hạ đại thế đã hết tại Hoài Đông chi thủ, tại Bắc phạt trước đó, trước đem Hoài Tây thế lực dọn sạch, mới là chính chiêu. Muốn Bắc phạt, trước phải trừ Hoài Tây. Lâm Vực đứng lên, cười ha ha một tiếng, nói: "Nhạc tướng, Tả tướng lời nói, thật sự là thượng sách a." Cao Tông Đình ở bên cười nói: "Đồng Nguyên vội vã nhào tới giành ăn, lại quên muốn đem cái mông của mình bảo vệ tốt, Nhạc tướng, Tả tướng chớ có quá lo lắng." Đồng Nguyên cùng Yến Hồ âm thầm giảng hòa. Lâm Phược cùng Cao Tông Đình hẳn là tức giận nhất người, nhưng gặp Lâm Phược cùng Cao Tông Đình thần sắc chấn định, thậm chí còn có nhìn xem Đồng Nguyên vào trong sau mừng rỡ, Nhạc Lãnh Thu giật mình hiểu được, nói: "Nguyên lai Su mật sứ sớm có chuẩn bị ở sau, xin hỏi gì sách?" Tả Thừa Mạc cũng là gọi La Hiến Thành gặp chuyện bỏ mình, tùy châu quân tướng đều hàng hoài tây tin tức hù sợ, không nghĩ tới Lâm Phược có dấu chuẩn bị ở sau. Lâm Phược đi đến giải án về sau, cầm lấy bút than, chỉ vào treo ở mặt phía bắc trên vách tường địa đồ, nói: "Đồng Nguyên do làm tùy châu tại Lệ núi cùng Hoài Sơn chân núi phía bắc địch binh không có đầu hàng Hoài Đông khả năng, hắn đem Hoài Tây tại Bình Sơn Văn, La Sơn, Hoàng Xuyên cùng đông đến Thọ Châu Nam binh mã, toàn bộ Nam Điều, tập trung đến chỉ riêng núi phía Tây. Lúc này ở Tiêu Khôi gắn ở Chính Dương có hơn vạn binh mã, ở xa Hoài Tây nhất Tây, Đào Xuân tại Qua Dương có 3 vạn binh, tại sông Hoài phía Bắc, Đồng Nguyên nhiệm mệnh Đình Chi Nho vì Thọ Châu lưu thủ, thực tế tại Thọ Châu, Hào Châu cùng Tứ Châu chú binh đã không đủ 1 vạn, mà phân tán ở Chư Thành. Cái này 1 vạn binh mã còn nặng như Tứ Châu, xem ra Đồng Nguyên vẫn là cố ý phòng Hoài Đông tại từ Tứ Chi binh vô cớ tiến vào Tứ Châu, tại giáp núi đá đại doanh quân coi giữ không đủ 2000. Tại Thọ Châu thành quân coi giữ còn chưa đủ 2000. Đã Đồng Nguyên không biết được thủ Thọ Châu tầm quan trọng, ta đã cho Thả Phượng quân chỉ huy thạt thì hạ thần một đạo su mật bị lệnh, lấy hắn xuất bộ tiếp quản Thọ Châu phòng ngự. Lâm Vực tại Tín Dương thành cùng Thọ Châu ở giữa vẽ lên một đạo dây dài, phản phất một đạo tiềm điện, chói mắt hiện lên ở trên bản đồ. Nhạc Lãnh Thu lưng dâng lên càng lạnh ý lạnh, tuy nói trong lòng của hắn đã không có cùng Lâm Vực tranh chấp chi ý, chợt biết Lâm Vực đối Đồng Nguyên chuẩn bị ở sau, trong lòng cũng trực khiếu thật động. Lấy Lệ núi hàng binh làm mồi nhử, đem Đồng Nguyên tại Hoài Tây nội địa binh lực toàn bộ dụ ra. Dùng lại Ninh Tắc Thần trực tiếp từ Tín Dương xuất binh buôn tập binh lực chống rông Thọ Châu nội địa. Từ Tín Dương thành đến Thọ Châu thành, trước ra sư sông, lại vào Hoài Thủy, một đường đều là rộng rãi xuôi dòng sông lớn. Hoài Đông chỉ cần tại Tín Dương thành phụ cận sớm chuẩn bị tốt đủ nhiều thuyền, 600 dặm đường thủy, nhiều nhất 2 ngày liền có thể trực tiếp buôn tập đến Thọ Châu dưới thành, so từ Hạ Du Sơn Dương ngược dòng hướng Thọ Châu vận binh buôn tập, thực sự nhanh hơn nhiều. Mà lại trong thời gian ngắn như vậy, căn bản là Đồng Nguyên Lai không kịp làm bất luận cái gì phòng bị, nhiều nhất gọi Đình Chi Nho tướng giáp núi đá đại doanh binh mã điều nhập Thọ Châu thành. Cái kia chỉ có không đến 4000 lính phòng giữ mà thôi. Mà Đồng Nguyên xuất dòng chính chủ lực toàn bộ từ chỉ riêng núi huyện phía Tây, phía Nam địa khu tập kết sau lại hồi viên Thọ Châu, thì ít nhất phải 7-8 ngày thời gian. Tại Ninh Tắc Thần chỗ mang theo đến su mật kiến trước đó, Đinh Chi Nho rời khỏi Thọ Châu thành thì thôi, nếu không lui, Ninh Tắc Thần thì trực tiếp lấy Đinh Chi Nho chống lại su mật viện lệnh tiến đánh Thọ Châu, giáp núi đá, Đinh Chi Nho có thể thủ đến Đồng Nguyên xuất dòng chính chủ lực hồi viên sao? Đồng Nguyên hồi viên Thọ Châu, một là không kịp, hai là muốn bước lên trực tiếp tạo phản phong hiểm, lúc này đã không có bất kỳ đạo lý gì có thể giảng, Đồng Nguyên năng đánh thắng có thể giữ vững Hoài Tây địa bàn, dù là giữ vững Thọ Châu mấy cái mấu chốt thành trì, tại đế thất nhất hệ đại thần điên cuồng duy trì dưới, còn có thể có sắp đặt lại sửa lại án xử sai, cãi nhau cơ hội. Nếu là Đồng Nguyên không thể đoạt lại Thọ Châu, một cái cùng hồ bắt cấu kết phản tặc tội danh hắn chết sống đều trốn không thoát. Đồng Nguyên lúc này còn có thắng cơ hội sao? Đồng Nguyên nếu là không trở về biệt binh, Đinh Chi Nho tại Thọ Châu nếu là không phản kháng, vậy liền cho thấy bọn hắn tán thành Lâm Phược chỗ ký phát su mật bị lệnh, vậy sẽ phải đem Thọ Châu phòng ngự nhường lại, giao cho Ninh Tắc Thần tiếp quản, mà kẹp tại Thọ Châu, Đông Dương cùng Hoài An ở giữa Hào Châu. Tất nhiên cũng không giữ được, Hoài Tây một chấn ba phủ, tất cả tinh hoa đều tại Thọ Châu lấy Thọ Châu lấy Đông Hào Châu, Đồng Nguyên liệu mạng dùng đi thời gian 3 năm tích lũy. 150,160 vạn mẫu quân đồn, đều tập trung ở Thọ Châu cùng Hào Châu, mà Tín Dương cùng Hoài Thủy phía Bắc qua Dương các vùng, bởi vì chiến sự trở thành tàn. Đồng Nguyên không học hỏi là ỷ có Thọ Châu, Hào Châu 150,160 vạn mẫu quân đồn ruộng tốt, hàng năm ngoại trừ Hoài Tây thuế phú, quân đồn ruộng tốt liền có thể trực tiếp cho Đồng Nguyên cung cấp hơn 100 vạn thạch cô lương, hắn mới có một chút lực lượng không tiếp cùng Hoài Đông đạch mặt ta. Lâm Vượng muốn đoạt Đồng Nguyên Thọ Châu, Hào Châu lương địa, tốt một cái ngoan độc rút tuổi dưới đáy nổi kế sách a. Lâm Vượng đem bút than buông ra, cười hỏi Nhạc Lanh Thu, Tả Thừa Mạc, Nhạc tướng, Tả tướng, các ngươi nói Hoài Tây sẽ không phụng bản viện chi lệnh giao ra Thọ Châu phòng ngự. Tả Thừa Mạc không chịu được cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, Đồng Nguyên sẽ dãy rủa sao? Đồng Nguyên dãy rủa có hy vọng thắng lợi sao? Nguyên lai Lâm Vượng trong lòng sớm đã có muốn bắt phạt, trước nổ Hoài Tây lập kế hoạch. Nhạc Lanh Thu nói, Đồng Nguyên không phải không biết đại của người, hắn binh lực không đủ thủ Thọ Châu, đem Thọ Châu phòng ngự nhường lại cũng là chuyện đương nhiên. Ta cũng là cho rằng như vậy, Lâm Vượng cười nói, ta còn nghĩ cho Đồng Nguyên trực tiếp mô phỏng một đạo khiến, gọi hắn xuất Hoài Tây quân cùng hàng phụ quân lập tức từ Tín Dương Bắc Thượng, thu phục Sắc Sơn, Nhự Châu các vùng, nhị tướng nghĩ như thế nào? Nhạc Lanh Thu cùng Tả Thừa Mạc liếc mắt nhìn nhau, trong lòng biết Lâm Vượng dụng ý là cái gì, Đồng Nguyên đã không phản kháng, Lâm Vượng cũng không có danh nghĩa thu thập hắn, dù sao Đồng Nguyên điều binh xuôi nam, thu hàng tùy châu quân, chí ít bên ngoài chưa từng có sai, vậy trước tiên đem Đồng Nguyên bộ trục đến Hoài Thủy phía bắc đi. Chương 145 Thọ Châu, chương 145 Thọ Châu, 26 ngày, nhật góc, ngày lên tới cây tang phía trên, hoài trên nước có sương mù như khinh vân, hai bên bờ tất cả đều đồng bằng, ở giữa có dãy núi chập trùng, không nhìn thấy chiến hỏa, không nhìn thấy lang yên, gọi người coi là thân ở chỉ thế. Gia sư sông tức là Hoài Thủy, bắt đầu mùa đông sau Hoài Thủy tuy nói gầy cạn, nhưng làm trung nguyên thứ ba sông lớn lưu, rộng lớn vẫn thao quá thường nhân tưởng tượng. Mạnh Trần đỡ chiến thuyền bên cạnh mạn thuyền tường chắn mái mà đứng, nhìn qua quần quần Hoài Thủy, lòng mang kịch liệt, cùng bên cạnh Tống Thời Hành nói, Đồng Nguyên do tham lam chỗ che, một lòng đi tranh lệ núi hàng binh, coi là xài sơn phục binh ra hết, Lư Châu cũng không binh mã uy hiếp Thọ Châu, chưa hẳn ngờ tới chúng ta sẽ từ Tín Dương trực tiếp đi lấy Thọ Châu. Tống Thời Hành nhìn qua quần quần sóng nước, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, lúc trước Tống phủ, Tống bác phụ tử lực bại chúng nghị, kiên trì quy thuận Hoài Đông, hắn cùng Tống Nghĩa đều là phản đối, chí ít tại Vĩnh Hưng Nguyên năm trước kia, có mấy người có thể nhìn ra Hoài Đông có khí thôn sơn hạ, thôn tính trung nguyên khí khái. Cùng nó nói Đồng Nguyên do tham lam chỗ che bế, chúng Hoài Đông kế điệu hổ ly sơn, không bằng nói tại Hoài Đông tuyệt đối ưu thế trước mặt, bây giờ không có Đồng Nguyên chỗ chống để né tránh, bất luận cái gì quyền mưu đều cần có đem đối ứng thực lực xứng đôi, không phải sẽ chỉ nhóm lửa tự thiêu. Tại Hoài Đông ưu thế, Đồng Nguyên không động thì thôi, không có dạ tâm, không có tham nghiệm thì đã, hắn có tham nghiệm, có dạ tâm, còn nhẹ nâng vọng động, nào có khả năng không rơi vào Hoài Đông trong bẫy. Gió bấc hô hô phà đến, hàn ý thấu xương, thám ma hồi báo Hoàng Hà phía bắc cũng bắt đầu tuyết rơi, đã là Vĩnh Hưng 5 năm mùa đông. Tống Thời Hành lại than khẽ hai lần, một ô tộc huynh Tống phủ biết người, biết thế thiên hạ vô song, một ô Lâm Phượng hùng như vĩ lược, gọi xa văn trang bực này cái thế chí sĩ đều không mở rộng cơ hội, gọi thế nào thiên hạ sĩ tử anh hào khuất phục chi. Nghĩ thầm Mạnh Trần năm đó lấy tiểu tộc yếu dân độc thủ Tín Dương tàn, nhìn qua khốn tại một góc, nhưng kiến thức thực ở xa thủy hoài phía trên, khó trách truyền ngôn xưng Lâm Phượng đem hắn cùng Diệp Quân An cùng tồn tại. Trước bộ tiên phong binh mã đóng vai thành đường về Sơn Dương lương thuyền, sớm tại 24 ngày sáng sớm liền thả thuyền đông hạ thẳng đi Thọ Châu, nghĩ đến lúc này đã đến Thọ Châu cảnh nội, Linh Tắc Thần, Mạnh Chi Tường xuất trung quân chủ lực tại 24 buổi chiều từ Tín Dương xuất phát, Đinh Chi Nho nếu không khuất phục nhường ra Thọ Châu thành, trung quân chủ lực liền đem không lưu tình chút nào tiến chiếm giáp núi đá, Thọ Châu thành chờ Thọ Châu quân sự yếu địa mà đối đãi. Đồng Nguyên dòng chính viện quân đến chiến, Tống Thời Hành cùng Mạnh Trần phụ trách đốc sau, dù sao Hoài Tây tại sông Hoài Thượng Du còn có lượng nhỏ thủy quân, tùy hành ngoại trừ bọc hậu binh mã, Mạnh thị thân tộc cùng tướng lĩnh vợ con, còn đem Đồng Nguyên xếp vào tại Tín Dương thành thủ trong quân thân tín tướng lĩnh cùng có khả năng cho Đồng Nguyên lôi kéo tướng lĩnh cùng một chỗ giam giữ, lưu tại chiến hậu xử trí. Bắt đầu mùa đông về sau Thọ Châu thành ở vào Hoài Thủy Nam Tân, cách Hoài Thủy chi bờ giáp núi đá vẹn vẹn hơn 10 dặm xa, là Hoài Tây kinh tế, chính trị cùng quân sự trung tâm. Thọ Châu thành, tại Đinh Chi Nho quản lý hạ, tuy nói trong thành khó tránh khỏi có lâm chiến lúc khẩn trương, cũng chật trội rất nhiều từ Hoài Thủy bờ bắc cùng từ Tín Dương mà đến lưu dân, nhưng chỉnh thể bên trên trật tự rành mạch, hết thảy đều quay chung quanh tiền tuyến chiến sự mà khẩn trương bận rộn. Tuy nói Hoài Đông tại Lư Châu binh mã vào hết kinh tương nội địa, Hoài Tây tại Thọ Châu nam còn bố trí một chút cảnh giới binh lực, Thọ Châu cùng Hào Châu nội địa binh lực càng nhiều bố trí tại tứ châu thành bên trong. Cũng là bởi vì Lâm Vượng đã sớm yêu cầu đem vị trí địa lý cơ hồ khảm tại Sơn Dương, túc dự cùng Hoài Dương ở giữa tứ châu tính vào từ tứ khu vực phòng thủ, Đồng Nguyên bọn hắn lo lắng Hoài Đông quân không cáo thích hợp, lưu tại tứ châu thành cảnh giới binh lực vẫn luôn không dám ít. Ngày vừa mới thăng lên cây tang đầu cảnh, Thọ Châu lưu thủ kiêm chi phủ sự tỉnh Đình Chi Nho trời chưa sáng ngồi tại phủ nha bên trong thay quyền công vụ đã có 2 canh giờ, Đồng Nguyên xuất bộ hướng tây nam tiến Hoài Sơn, tranh tùy châu hàng quân, khống chế Hoài Sơn bắc mạch, thực không biết Hoài Đông sẽ có phản ứng gì, nhưng bất kể nói thế nào, đều muốn hướng Hoàng Xuyên, chỉ riêng núi một tuyến chuyển vận càng nhiều lương thảo chuẩn bị không hoạn. Nha dịch tiến đến bẩm báo, Sở Vương đến đây. Mau mau cho mời Đình Chi Nho từ bản sự án sau đứng lên nên ra ngoài. Sở Vương Sở Hàn Thành, Tả Thiêm Đông ngự sử, Hoài Tây trái thừa Lưu Đình Châu cùng Nam Dương Tản quân nguyên quy chính, Lương Thành dựng bọn người, đều là tại Giang Ninh bên ngoài đế đảng trung kiên thế lực, Hoài Tây còn xa xa không thể độc lập đối kháng Hoài Đông, đầu tiên muốn đem Hoài Tây cảnh nội đế thất tướng thần chặt chẽ đoàn kết lại, tiếp theo lại lôi kéo Giang Ninh đế đảng đại thần, mới có cùng Hoài Đông chống lại khả năng. Nguyên Hàn Thành vừa bước vào tiên đình, Đinh Chi Nho liền ra đón, hành lễ nói, Sở Vương sớm a. Trên lá cây xương trắng đều tiêu tan, còn sớm cái gì sớm. Nguyên Hàn Thành cười ha ha một tiếng. Sơ biết Hoài Sơn tại Lư Châu binh mã vào hết kinh tương nội địa vì phục binh lúc, Nguyên Hàn Thành dọa đến kém chút đại tháo, hắn không phải thay Bắc Yên lo lắng, mà là sợ hai trận chiến này đem Bắc Yên Tây tuyến chủ lực tận diệt về sau Lâm Vực sẽ trực tiếp thay mặt Nguyên Tự Lập, đến lúc đó trên đầu của hắn Sở Vương tức chính là hắn cùng thân tộc đùa đòi mạng. Đồng Nguyên còn có thể từ bỏ quyền hành tiêu giao sân rừng, Nguyên Hàn Thành làm đế thất một viên, nào có tân triều thành lập không cho đổi tận giết tuyệt đạo lý. Sau biết Đồng Nguyên đem Tín Dương cùng Tín Dương lấy Đông binh mã Nam điều, vừa để xuống Trần Chi Hổ vượt biên tiến Nam Dương tiếp viện Diệp Tế La Vinh từ Hán Thủy bờ Tây bắt trốn, một hướng Hoài Sơn Bắc mạch đoạt lệ núi Hàn binh, Nguyên Hàn Thành tài tâm tư hơi định. Nguyên Hàn được không sợ Đồng Nguyên có dạ tâm, không sợ Đồng Nguyên đem Hoài Tây đô đánh cược, cùng Lâm Phược đối kháng, liền sợ Đồng Nguyên tại Hoài Đông cường thế trước mặt cũng lựa chọn khuất phục. Vì treo chống Đồng Nguyên hướng Hoài Sơn chân núi phía Bắc tiến binh, Nguyên Hàn Thành lúc này không chỉ có đem bốn liếng đều móc ra, xuất ra hơn 30 vạn lượng hiện ngân đi dân gian trưng mua lương thực, còn tự thân mô phỏng văn kiện phái người lặn hướng Giang Ninh, cùng Thẩm Dung, Trương Yến, Dư Tâm Nguyên bọn người liên lạc, hy vọng bọn họ có thể minh bạch Đồng Nguyên khổ tâm, lôi kéo chung với đế thất đại thần, âm thầm thay Đồng Nguyên tại Giang Ninh tạo thế. Liên tình thế trước mắt xem ra, Hoài Đông tại kinh tương quân mã tâm tư đều đặt ở truy kích Hán Thủy bờ Tây địch binh trên thân, đang không xuất thủ đến, làm sao cũng sẽ trước nhịn xuống cái này thua thiệt. Sở Vương có chuyện gì, gọi Biết Nho tới phân phó một tiếng chính là, có chuyện gì muốn cực khổ Sở Vương tự mình chạy chuyến này. Đinh Chi Nho biết Sở Vương vô sự sẽ không trèo lên điện tam bảo. Ta đêm qua tự định giá một đêm, có cái suy nghĩ muốn Đinh đại nhân thay ta tham nhu một chút. Nguyên Hàn cách nói sẵn có lấy lời nói, lại nhìn Tả Hữu Nha dịch một chút. Đinh Chi Nho phất tay để Tả Hữu nhân thủ lui ra ngoài, không ảnh hưởng Nguyên Hàn thành cùng hắn thương nghị mật sự tình. Ta nghĩ đến, Hồ Bắc trải qua trận này, sợ cũng là nguyên khí đại thường, Đinh đại nhân, ngươi nói có đúng hay không? Nguyên Hàn thành nhắc lên câu chuyện. Sở Vương có ý tứ là? Đinh Chi Nho bất động thanh âm mà hỏi. Trung Nguyên những năm gần đây chiến sự không ngừng, ngàn dặm đều thành tàn thư, ngàn dặm không nghe thấy gà nạ dụ tổ âm thanh, dù cho muốn bắt phạt, cũng muốn trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh tức mấy chút năm tháng, lấy bản vương thấy, không bằng trước cùng nghỉ bãi binh, gọi tất cả mọi người có một cái nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Nguyên Hàn cách nói sẵn có đạo, thật muốn tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ gọi Hoài Đông càng đánh càng mạnh, càng đánh càng khó gọi người áp chế, mà nhà khác chỉ làm cho kéo đến nỗi ngay cả thở dốc cũng khó khăn. Triều Thảo sứ tránh ra đường, gọi Trần Chi Hổ có thể đi vào Nam Dương, cũng biểu đạt thành ý, có thể phái bí lẳng nghỉ bãi binh sự tình. Ta lại nghĩ à, thối lui đến Lượng Xuyên Tào ra, đại khái cũng sẽ không cự tuyệt dừng binh tĩnh dưỡng sự tình. Đình Chi Nho nghĩ lại một lát, nói, Sở Vương này sách rất hay, nhưng việc này không nên từ Hoài Tây dẫn đầu. Nguyên Hàn nghĩ đến nghĩ, nói, cũng là, Giang Ninh Phong nghị bất lợi nghị hòa, Hoài Tây chí ít tại bên ngoài không thể dắt cái này đầu, nhưng chỉ cần Hoài Tây kéo tại Hoài Thủy bờ Bắc không bắt tiến, nghĩ đến Hoài Đông cũng không có cách nào từ hai đầu nhô ra đi. Đối, Đình Chi Nho cười cười, nói, Hoài Tây kéo lấy bất động, Hoài Đông cũng không có bắt phạt khả năng. Hoài Đông vô luận là từ Đông tuyến vẫn là Tây tuyến bắc phạt, đều đem đường lui bại lộ tại Hoài Tây binh phong phía dưới. Đinh Chi Nho mới không tin Lâm Phược đối Hoài Tây biết một chút cảnh giác đều không có. Chỉ cần Lâm Phược đối Hoài Tây cảnh giác không cần, bắc phạt thì không được đi, dừng binh đàm phán hòa bình liền sẽ trở thành cố định sự thật. Nguyên Hàn Thành cười ha ha, nói, Đinh đại nhân cùng Chiêu Thảo sứ sớm có định mưu, xem ra là bản vương quan tâm quá độ. Đinh Chi Nho vừa định nâng Sở Vương vài câu, lúc này có khoái mã từ mặt phía bắc chỉ vào thành đến, dẫn ngựa đi thẳng đến Đinh Chi Nho trước mặt, nói, Hoài Đông vận lương đội tàu muốn cưỡng ép tại Giáp Thạch Sơn Tây trú đỗ. Đã có 7-8 chiếc lương thuyền không nghe lệnh chạy sộc Đông Lăng hồ khẩu. Bọn hắn muốn làm cái gì? Đinh Chi Nho phất tay áo mà đứng. Đinh Tác Thần từ tháng 9 thượng tuần xuất bộ Tây tiến viện binh Tín Dương, Lương Hảo từ Sơn Dương bên kia trực tiếp tiếp tế, Hoài Đông lương thuyền sẽ đến hướng Hoài trên nước, nhưng không trải qua thông chi cho phép, Hoài Đông lương thuyền không được tại Thọ Châu thành phụ cận trú đỗ, huống chi ở vào Thọ Châu thành phía bắc giáp núi đá là Thọ Châu thủ Hoài yếu điểm. Cho nên giáp núi đá quân coi giữ nhìn thấy Hoài Đông lương thuyền không nghe cảnh cáo, cưỡng ép tại phía tây trú đỗ, sẽ chỉ khẩn cấp phái người đến thông chi Đinh Chi Nho xử trí việc này. Chẳng lẽ là Hoài Đông biết Trần Chi Hổ xuất bộ từ Chính Dương quá cảnh hậu tâm mang oán hận, tới sinh sôi sự tình cũng phải. Nguyên Hàn Thành trần chờ nói. Hắn không có đem vấn đề thấy quá nghiêm trọng, hắn tưởng rằng Hoài Đông nhận không hạ Đồng Nguyên thả Trần Chi Hổ đi Nam Dương ác khí, mới có ý tới khiêu khích, sinh sôi sự tình cũng phải. Ý kiến của hắn là trước chịu đựng, gọi Hoài Đông bung bung tay, chờ Đồng Nguyên đem Tùy Châu quân tại lệ núi 5-6 vạn hàng binh tiêu hóa hết về sau, lại làm cái khác bố trí không mượn. Ta đi trước giáp núi đá nhìn xem, Đinh Chi Nho cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng Hoài Đông quân tại Thọ Châu cảnh nội khiêu khích, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Càng sợ giáp núi đá quân coi giữ nắm không tốt phân tức, quá mềm sẽ chỉ gọi Hoài Đông quân được một tức lại muốn tiến một thước, quá mức, sợ cho Hoài Đông quân như vậy tìm tới khởi binh hơn lấy cớ, hắn phân phó sau đó chạy tới Thọ Châu thủ tướng Trần Cự trước, Trần tướng quân, ngươi nổ một doanh giáp tốt theo ta đi thành. Đi giáp núi đá hắn cũng cần tại đến Thọ Châu khiêu khích gây chuyện Hoài Đông quân trước mặt biểu hiện ra cường ngạnh lập trường, chớ để Hoài Đông quân coi là Thọ Châu thật sự là mềm tử có thể nắm. Bản vương cùng Đinh đại nhân cùng đi xem xét, nhìn Hoài Đông điên cuồng tới trình độ nào. Nguyên Hàn cách nói sẵn có đạo, hắn lúc này tự nhiên muốn kiên định đứng tại Hoài Tây bên này. Hy vọng Hoài Tây đối Hoài Đông thái độ có thể càng cường mạnh hơn. Trong thành giáp tốt không có điểm đủ, liền đầu tường cảnh báo đại tác, tại cửa thành bắc phía dưới Đinh Chi Nho nghe cảnh kinh hãi, quay đầu nghiêm nghị hỏi, chuyện gì lên cảnh? Giáp Thạch Sơn Tây đài đồn có khói lửa lên không? Đầu tường tiểu giáp bẩm. Giáp núi đá thang khói lửa là biểu thị quân địch xâm lấn, cùng vừa rồi phái khoái kỵ bẩm báo Hoài Đông quân cưỡng ép ngừng thuyền khiêu khích tính chất hoàn toàn khác biệt. Đinh Chi Nho cùng Nguyên Hàn thành bối rối leo lên thành lâu, hướng tây bắc bọc đi, tay chân lạnh lạnh, Hoài Đông quân ở đâu là khiêu khích? Tại tây bắc Đông Lăng Hồ phương hướng, đã có mười mấy chiếc Hoài Đông lương thuyền cưỡng ép tiến vào Đông Lăng Hồ, trước hết tiến vào mấy chiếc Hoài Đông lương thuyền đã chiếm trước bờ Đông bến tàu, ở đâu là lương thuyền, từng đội nhân mã từ lương thuyền nối đuôi nhau mà xuống, tại ngày hạ lóng lánh giáp phiến quan mang, mật lũ giống như đông lăng nước hồ từ bến tàu hướng đông tràn đầy, cái này từng chiếc thuyền là có dấu Hoài Đông tinh nhuệ giáp tốt vận binh thuyền a. Đinh Chi Nho tay chân phát run, Nguyên Hàn Thành thì trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, miệng bên trong lẩm bẩm, Hoài Đông phản, Lâm Vực tiểu nhi khởi binh tạo phản. Chương 146 đoạt thành chương 146 đoạt thành đặc biệt phụng su mật biệt lệnh, làm Thọ Châu chi phủ, lưu thủ Đinh Chi Nho, đốc binh chuẩn bị quan, Hoài Tây hành doanh trái bộ trưởng học phó tướng Trần Cự trước cùng với hắn Thọ Châu chư tướng lại biết được, ngay hôm đó lên từ Phượng Ly quân chỉ huy sứ kiêm lĩnh Thọ Châu phòng giữ sự tình, từ Tín Dương chi phủ Mạnh Trần ra biết Thọ Châu phủ sự tình, lấy Đinh Chi Nho, Trần Cự trước tại 27 ngày trước đó đem Thọ Châu cùng giáp núi đá chư thành lũy giao ra, từ Phượng Ly quân trấn thứ nhất sư tiếp phòng, phụ mệnh người lấy phản luận sự, chém không tha. Liêu Tây Lâm dẫn đầu bộ 5000 tinh nhuệ thừa dịp thừa vận lương thuyền ra ngoài bất ngờ, từ Đông Lăng Hồ khẩu chạy rộng, từ Đông Lăng Hồ bờ đông bến tàu lên bờ, tại khống chế Đông Lăng Hồ bờ đông bến tàu về sau, binh phong trực chỉ giáp núi đá quân lũy cùng Thọ Châu thành ở giữa, ngăn chặn giáp núi đá quân coi giữ lui hướng Thọ Châu thành khả năng, tại buổi trưa bên trong thời điểm mới phái ra mấy kỵ chỉ đến Thọ Châu thành thành bắc dưới lầu, ngay trước Thọ Châu thành bắc quân coi giữ mặt, lớn tiếng tuyên đọc su mật biệt lệnh. Mạnh tặc. Nguyên Hàn Thành hôn mê qua một lần, lúc này tỉnh lại nghe được có ít cưỡi tại dưới thành tuyên đọc su mật biệt lệnh, chửi ầm lên, Mạnh tặc, mau đem mấy cái này Mạnh tặc bắn cho ta chết. Đinh Chi Nho quyết tâm đập đống tượng, bàn tay máu me đầm địa, hắn làm sao không nghĩ hạ lệnh đem dưới thành mấy người kia tại chỗ bắn giết, gọi Hoài Đông quân xem hắn mặt mũi, nhưng khi trận đem cái này mấy kỵ bắn giết, vậy trừ tử thủ chờ cứu viện bên ngoài, liền không còn đường lui có thể đi. Thọ Châu phụ cận liền 6 doanh quân coi giữ, còn cho chia cắt thành Thọ Châu thành cùng giáp núi đá hai nơi, không có cách nào tụ hợp cùng một chỗ. Tuy nói lúc này mới có 5000 Hoài Đông tinh nhuệ từ Thọ Châu ngoài thành lên mở, nhưng Đinh Chi Nho không chút nghi ngờ Tín Dương Mạnh gia đã ném Hoài Đông, không phải Ninh Tắc Thần không có khả năng lặng yên không tiếng động từ Tín Dương xuất binh đánh thẳng Thọ Châu, vậy liền mang ý nghĩa Phượng Ly quân Tây viện binh Tín Dương chấn thứ nhất sư chủ lực cùng thụ Mạnh gia khống chế Tín Dương thành thủ quân rất nhanh liền sẽ đi đường thủy tiến vào Thọ Châu dưới thành. 6 doanh không đến 4000 lính phòng giữ cắt đứt ra thành hai nơi, liền đem đối mặt 25000 binh mã đánh tới, có thể thủ nhiều lâu. Đinh Chi Nho đối chiến sự không lắm quen thuộc, nhưng trông coi đem Trần Cự trước sắc mặt tái nhợt liền biết hắn một chút cũng không có nắm chắc có thể thủ đến Đồng Nguyên xuất chủ lực từ Hoài Sơn chân núi phía bắc hồi biên. Trần Cự đầu tiên là Đồng Nguyên tín nhiệm dòng chính tướng lĩnh không giả, nhưng cái khác tướng lĩnh cùng bình thường nhất quân tốt, đều không phải một điểm đầu góc đều không có khôi lỗi. Cùng Hoài Đông mạnh mặt, tại phần thắng cực xa vời tình huống, Thọ Châu trong thành không đến 2000 quân coi giữ, có bao nhiêu người cần con phản tội danh cùng Hoài Tây một con đường đi đến đen, thà chết cũng cùng Hoài Đông đối kháng đến cùng. Tín Dương các thượng, chiêu thảo sứ tại chỉ riêng núi huyện tất có phát giác, ứng rất nhanh liền có mật lệnh truyền về. Trần Cự trước đối Đinh Chi Nho nói, hắn mặc dù chung với Đồng Nguyên, lúc này cũng không dám tiện khởi bình ấn, đem sau cùng đường lui phá hỏng, dù cho muốn chiến, cũng nên là Đồng Nguyên lai làm quyết định. Hoài Đông quân đều binh lâm thành hạ, Đồng Nguyên đều không có thư báo chuyển đến, có thể lường trước Đồng Nguyên chí ít tại trước ngày hôm qua đều không có cảm thấy được Tín Dương dị động, bọn hắn còn có cái gì át chủ bài cùng Hoài Đông đối kháng. Đồng Nguyên muốn điều chỉnh chỉ riêng núi phía nam binh lực bố trí, muốn xuất dòng chính binh mã hồi viên Thọ Châu, căn bản chính là 3 năm ngày liền có thể thành sự tình. Mà Lâm Vực sở hạ su mật viện lệnh rất rõ ràng, trước ngày mai liền nhất định phải nhường ra Thọ Châu thành phòng, không phải chính là lấy phản luận sự, Phượng Ly quân tướng trực tiếp tiến đánh Thọ Châu thành, không hề nghi ngờ, Đinh Chi Nho căn bản không có tư cách đi dò xét Hoài Đông quân danh giới cuối cùng. Lúc này có ít cưỡi từ tây nam đánh ngựa băng băng mà tới, bọn hắn là Đồng Nguyên tử chỉ riêng núi phái tới chạy về Thọ Châu báo tin thân tín, nhưng nhìn thấy Đông Lăng Hồ bờ Đông Hoài Đông giáp tốt trận liệt, khóc không ra nước mắt, hết sức quật mông ngựa, hướng Thọ Châu trong thành phóng đi. Đồng Nguyên tại chỉ riêng núi đến Thọ Châu ở giữa cũng không có thẳng tắp con đường nhưng truyền tin, thưa cưỡi từ chỉ riêng núi chạy tới, ngày đêm đi hơn 500 dặm, chạy chết mấy con ngựa, vẫn không thể nào đuổi tới Phượng Ly doanh trước bộ tinh nhuệ đem giáp núi đá cùng Thọ Châu thành cắt trước đó đuổi tới Thọ Châu báo tin. Nhìn qua Đồng Nguyên mặt hàm, Đinh Chi Nho đau lòng rơi lệ đầy áo, đem mật hàm bày ra tại Trần Cự trước, Nguyên Hàn Thành bọn người nói, chiêu thảo sứ đã phái người đi thủ Tín Dương, trung danh chờ đem đã xuất tùy châu quân hàng, tình thế vẫn còn như vị, tất có cơ hội đồng sơn tái khởi, thiên hạ này cuối cùng sẽ không cho Hoài Đông thẳng nhãi danh một tay che khuất. Ta ra khỏi thành đi cùng Hoài Đông quân thương lượng, không thể đem chiêu thảo sứ người nhà cùng Sở Vương cùng chư tướng vợ con đều mang ra Thọ Châu thành, thà chết không hàng. Thọ Châu không thể để cho à? Sở Hàn Thành kéo lấy giọng nghẹn nào, đầy mặt nước mắt, liền có Đồng Nguyên mật lệnh, hắn cũng không cam chịu tâm nhìn xem kinh doanh mấy năm Thọ Châu, Hào Châu cứ như vậy gọi Hoài trẻ tuổi dễ đoạt đi. Bắt lấy Đinh Chi Nho cánh tay, nói, Đào Xuân chính là tại Qua Dương, cách giáp Thạch Bắc Sơn đại doanh không hơn 100 dặm hơn, có 30000 binh mã, nhưng lập tức phái thư cưới quá khứ gọi hắn dẫn binh hồi biên. Đinh Chi Nho đắng chát cười một tiếng, lắc đầu, Đào Xuân những năm gần đây cho bọn hắn áp chế đến không thở nổi, từ ban sơ chấp trưởng 50000 tinh nhuệ, cho suy yếu liền 20000 dòng chính đều chưa hẳn có thể toàn bộ nắm giữ, hắn muốn ăn sai cái gì thuốc mới có thể giúp bọn hắn cùng Hoài Đông cùng chết. Coi như Đào Xuân nguyện ý lãnh binh đến rút, trùng trùng điệp điệp Hoài thủy hắn làm sao sống. Hoài Tây chỉ có điểm này thủy quân, đều tập trung vào Hoài trên nước bơi đi. Tại Hoài trên nước du lịch phòng bị Tùy Châu quân bắt trốn, cũng căn bản không cùng Hoài Đông tinh nhuệ thủy quân tại Hoài thủy quyết một trận thắng thua khả năng. Nguyên Hàn Thành im lặng rơi lệ, cứ thế từ bỏ Thọ Châu, Hào Châu cũng không thể bảo đảm, Đào Xuân tất nhiên sẽ ly tâm thừa cơ thoát ly Hoài Tây nắm giữ, coi như Đồng Nguyên trong tay còn có mười mấy vạn binh mã, nhưng không có nuôi quân chi địa, không có nuôi quân chi lương, nói chuyện gì Đông Sơn tái khởi, nói chuyện gì cùng Hoài Đông đối kháng quân liếng. Mặt trời lặn xuống phía tây thời điểm, Linh Tác Thần xuất trung quân chủ lực gần 10000 binh mã tiến vào Thọ Châu. Tại Liêu Tây Lâm xuất bộ hoàn toàn đối Thọ Châu thành cùng giáp núi đá quân lũy chia cắt cùng phong tỏa, trung quân chủ lực liền trực tiếp từ giáp Thạch Sơn Tây Lộc lên mở, Đinh Tắc thần thừa tòa thuyền tiến vào Đông Lăng Hồ, tiến vào Đông Hồ Lâm thời doanh trại bộ đội cùng Liêu Tây Lâm tụ hợp. Đinh Chi Nho ra khỏi thành tới, đưa ra giao ra Thọ Châu phòng ngự đủ loại điều kiện, Đinh Tắc thần ngẩng đầu hỏi hắn, từ Châu thành hủy về sau, Sở Vương rời phiên Thọ Châu, có đạo lý gì gọi Sở Vương lúc này không phụng chỉ liền theo các ngươi đi Tĩnh Dương? Mẫn Vương chính là hoàng thượng ấu tử, tuổi nhỏ liền phong phiên Thọ Châu, hoàng thượng tưởng niệm hết sức cần cần, không nói đem Mẫn Vương đưa về Giang Ninh, các ngươi muốn đem Mẫn Vương mang đi ra sao giáp tâm? Đào Xuân vì qua Dương trấn thủ, nhà của hắn nhỏ dù cho muốn theo quân, bản tướng tự nhiên sẽ đưa bọn hắn đi qua Dương, lại có đạo lý gì tùy các ngươi đi Tĩnh Dương? Bản tướng chỉ là phụng mệnh tới tiếp quản Thọ Châu phòng ngự, chuẩn bị hồ bắt Từ Sơn Đông xuất binh đánh lén Thọ Châu, Đinh đại nhân ngài là không phải suy nghĩ nhiều quá. Đinh Chi Nho một ngụm máu kém chút phun ra ngoài, nghiêm nghị nói, Hoài Đông khinh người quá đáng, liền không sợ thiết cận sinh biến. Hoài Đông vô khi nhân chi ý, cũng không chụp người làm chất chi tâm, Linh Tắc thần tay đẻ lấy giải án, như ứng sắc bén con mắt nhìn chằm chằm Đinh Chi Nho, nói, nhưng người nào nên đi, người nào muốn đi, người nào không nên đi, người nào không muốn đi, há có thể một điểm quy củ không có. Nên đi, muốn đi, Đinh đại nhân cũng có thể mang đi, bản tướng một mực không lưu, nào không nên đi, cùng những cái kia không muốn đi, Đinh đại nhân nếu là muốn cùng bản tướng tranh miệng lưỡi lợi hại, dùng thủ đoạn là gì, cũng chớ có cho là Hoài Đông là dễ khi dễ. Đinh Chi Nho cùng Linh Tắc thần trợn mắt tương hướng, không có nhượng bộ chi ý, Linh Tắc thần khua tay nói, mời Đinh đại nhân về thành đi, ngày mai buổi trưa ta tới lấy Thọ Châu thành. Căn bản không cho Đinh Chi Nho biện bạch cơ hội, gọi Tả Hưu tùy tùng trực tiếp đem Đinh Chi Nho từ doanh trướng đuổi ra ngoài. Đem Đinh Nguyên khu trục về Thọ Châu thành, Linh Tắc thần bên này động tác cũng không chút nào lãnh đạm, chia binh 5000 tiến theo Đông Lăng Hồ Nam bờ một chỗ đồn trại, khống chế từ tây nam nhập Thọ Châu thông đạo, để phòng Đồng Nguyên có cá chết lưới rách chi tâm từ Tín Dương dẫn binh cứu viện Thọ Châu, chia binh 5000 tiến đến giáp núi đá chân núi phía bắc đốn tuổi chiến thắng. Đem giáp núi đá 2000 hoài tây quân coi giữ phong kín tại doanh trại bộ đội bên trong, lại trong đêm đem 8000 binh mã trực tiếp đẩy lên Thọ Châu thành bắc bên ngoài hạ trại, bắc lên hạng nặng ném thạch nỏ, mà đêm buông xuống liền lấy quân diễn làm tên, nặng hơn 100 cân đạn đá liên tiếp đem ngoài thành sông hộ thành nện đến bọt nước về ra. Đến giờ phút này, Đinh Chi Nho, Nguyên Hàn Thành, Trần Cự trước chờ người đều minh bạch, Hoài Đông tạm thời còn không nghĩ trực tiếp đem bọn hắn bức phản, nhưng bọn hắn cũng căn bản liền không có cùng Hoài Đông có kẻ mặc cả chỗ trống. Hoài Đông tại Sơn Dương còn có 3 vạn nước bộ quân, chạy đến Thọ Châu tham gia sẽ không chậm hơn Đồng Nguyên Tử chỉ riêng núi Hồi Viên, thật muốn liều cái đầu rơi máu chảy, sợ là thật hợp Lâm Phược chi ý, dù là đem Hán Thủy bờ Tây Bắc Yên 10 vạn binh mã thả trốn, có này lấy cớ, Lâm Phược cũng sẽ không bỏ qua triệt để tiêu diệt Hoài Tây binh mã cơ hội. Lâm Phược lúc này làm thủy doanh chiến thuyền tiến vào Hán Thủy, cũng đào tử ngang suất 5-6 vạn binh mã giữ vững Phản Thành, táo dương một tuyến, liền có thể đem Yến Hồ binh ngựa hoàn toàn phong tỏa tại Phản Thành phía bắc, phía tây. Mà sẽ Lâm Phược có thể trực tiếp từ Hoàng Pha một tuyến xuất Hoài Đông quân chủ lực bắc thượng, vượt qua Hoài Sơn tiến vào Tín Dương bao vây tiêu diệt Hoài Tây binh mã, Hoài Tây quyết thiếu cùng Hoài Đông trưởng kỳ đối kháng vật tư, nội bộ phe phái mâu thuẫn. Trung điệp, trung banh chờ 6 vạn binh mã cũng đều là lòng người không có định hạng quân, thật muốn quyết nhất tử chiến, Hoài Tây không bao giờ may mắn cơ hội chiến thắng. Linh Tắc thần ý tứ rất rõ ràng, Sở Vương cùng Vĩnh Hưng đế ấu tử Mẫn Vương chưa phụng chỉ không được rời đi Thọ Châu, Hoài Tây quân tướng tốt vợ con nguyện ý rời ra Thọ Châu, một mực không ngăn cản, không câu nệ làm con tin, những cái kia không nguyện ý đi cũng cấm chỉ Đinh Chi Nho sử dụng thủ đoạn cưỡng ép bọn hắn rời đi. Ngày đêm ở giữa, Sở Vương Nguyên Hàn Thành đột nhiên ra đi, lưng gù lưng khom. Nguyên Hàn Thành minh bạch thật sự là hắn không hề rời đi Thọ Châu lấy cớ, mà lúc này Đồng Nguyên căn bản cũng không có cùng Hoài Đông bày át chủ bài tư cách. Đồng Nguyên đã lựa chọn ẩn nhẫn, càng sẽ không vì hắn cùng Hoài Đông ngả bài, mà hắn lưu lại tại Thọ Châu, tốt số một chút chính là giam lòng đến chết, xấu số một chút chính là bạo bệnh mà tụy. Về phần hắn những cái kia mỹ phi ái thiếp, vương tử vương tôn, đoạn không có khả năng tiếp qua đến thoải mái. Lâm Vực muốn thay mặt Nguyên Tự Lập, trước hết nhất sẽ diệt trừ chính là bọn hắn những này đế thất đạo. Ngoài ra, xác thực như Đinh Chi Nho sở liệu, hắn không thể cưỡng ép muốn mang. Đào Xuân tại Thọ Châu thân tộc dù cho không cùng Đào Xuân bắt được liên lạc, cũng cự tuyệt tùy bọn hắn cùng một chỗ rời đi Tĩnh Dương. Bọn hắn thà rằng lưu tại Thọ Châu quan sát tình thế. Hoài Đông đã lúc này hứa Đinh Chi Nho tướng Đồng Nguyên vợ con rời đi, đợi Đào Xuân chân quyết tâm đi theo Đồng Nguyên, không theo Hoài Tây đi ra ngoài. Hoài Đông cũng hơn nửa sẽ không xé rách gây khó dễ bọn hắn. Đinh Chi Nho đau lòng đến nhỏ máu, Đào Xuân sẽ có lựa chọn gì? Căn bản không khó suy đoán, một khi Lâm Phược đem phản tội danh trục thực sự Hoài Tây quân trên đầu, mà Hoài Tây không nhìn thấy có thể thắng hy vọng, sợ là Đào Xuân sẽ cái thứ nhất đứng ra thoát ly Hoài Tây, thậm chí sẽ vì lấy lòng Lâm Phược mà trái lại hung ác tiến đánh bọn hắn. 27 ngày buổi trưa, đóng chặt Thọ Châu thành bắc tây hai môn y mắng mở ra, quân coi giữ hộ tống từ gần ngàn thừa la ngựa xe ngựa tạo thành đội xe, từ tây môn mà ra, tại Hoài Đông quân giáp tốt giám thị, vốn lượn hướng phía tây Hoắc Khâu mà đi. Linh Tắc thần mặc giáp ngồi tại trên chiến mã, Mạnh Trần cũng theo đó đứng tại Thọ Châu thành tây mặt phía bắc một tòa dốc thoải bên trên, nhìn xem đội xe ngựa đi tây phương, Liêu Tây Lâm tại Bắc Môn đã trước xuất bộ tiến vào Thọ Châu thành. Mạnh Trần nói, Tiêu Khôi An bên kia có lẽ có thể phái người đi du thuyết. Đinh Tắc thần lắc đầu, nói, chúa công ý tứ, đã Đồng Nguyên nguyện ý nhường ra Thọ Châu thành, vậy liền chiếu vào đã chiến lược tiếp tục đuổi diệt Hán Thủy bờ tây chi địch, chúng ta tạm thời trước chiếm đóng Thọ Châu thành cùng giáp núi đá quân lũy, về phần hoài tây khu vực phòng thủ cụ thể làm sao điều chỉnh, chiến hậu lại làm an bài, chứ không phức tạp. Mạnh Trần gật gật đầu, Đồng Nguyên là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Hoài Đông thì phải ưu tiên bảo đảm chủ yếu tác chiến ý đồ có thể có được thực hiện. Chương 147 ám lưu, chương 147 ám lưu, trước đổi mới một chương 5000 chữ, càng tục quá cũng ngã bệnh, mùa xuân sinh bệnh người thật nhiều, cho nên canh thứ hai có hay không, ta cũng không biết. Hoài Tây di lưu phun trào, thậm chí có thể nói là lòng trời lở đất, nhưng trung quanh tại Lệ núi ngơ ngẩn không quan sát, chờ đợi tin tức từ chỉ riêng núi huyện truyền đến. 27 ngày buổi trưa, Lệ núi vẫn như cũ mưa phùn mẹ ngờ mẹn, mấy ngày liên tiếp mưa lạnh, khiến cho con đường trở nên vũng bùn, mấy chục kỵ vây quanh hai chiếc hẹp toa xe ngựa xuyên qua Hoài Sơn ở giữa đường núi, hướng Lệ núi lớn doanh chạy tới, móng ngựa, vết bánh xe cày đạp đến bùn nhão tung bay. Trần Cảnh Linh nhấc lên màn xe đến, sáng lên trung quanh cho hắn lệnh bài, trực tiếp mang theo xe ngựa tiến vào Lệ núi bắt doanh. Trung quanh nghe hỏi Trần Cảnh Bình từ chỉ riêng núi trở về, hai ngày qua này chờ đến nóng lòng hắn, vận điệu từ Nam doanh đi tới đó lấy. Trần tiên sinh, trung quanh thân cao sẽ có 7 thước, đủ so Trần Cảnh Bình cao hơn một cái đầu đến, dáng người lại khôi ngô vô cùng, đâm đầu đi tới, phảng phất một tòa núi nhỏ chính di động, hắn đứng tại gầy yếu Trần Cảnh Bình trước đó cung eo hành lễ, nhìn qua có chút buồn cười. Trần Cảnh Bình một mặt mệt mỏi, trong mắt liệm lấy quá nhiều do dự cùng chần chờ, trong lòng âm thầm tự hỏi, trung quanh này tặc giết người không chớp mắt, đầy tay huyết tinh, sinh sinh hung tàn, đối cho nên chủ lại không có mảy may trung tâm thành ý, lúc này thật có thể cùng hắn đồng nhu sao? Trần Cảnh Linh trên mặt chần chờ, trung quanh cũng có thể nhìn ra được, hắn cau mày, nhìn phía xa còn ngừng lại một cỗ màn che mật che xe ngựa, gọi Hoài Tây mấy chục giáp kỵ đoàn bảo hộ ở giữa, hắn lông mày nhảy một cái, nghi hoặc mà hỏi, còn có ai cùng Trần tiên sinh cùng đi? Trần Cảnh Linh quay đầu nhìn một đầu, như là đã vào Lệ núi lớn doanh, lại nghĩ quay đầu cũng không thể nào, để ép thanh âm nói, chiêu thảo sứ trong xe ngựa. Trung quanh vừa rồi trong đầu một cái chớp mắt chuyển qua vô số tên người, vạn bạn không ngờ đến trong xe ngựa sẽ là Hà Nam chiêu thảo sứ Đồng Nguyên bằng người, Đồng Nguyên tự mình đến Lệ núi lớn doanh, không có để cho trung quanh mừng rỡ như điên, chỉ gọi hắn vừa sợ vừa nghi, theo bản năng nghĩ đến Hoài Tây nội bộ tất nhiên xảy ra đại vấn đề, không phải Đồng Nguyên đoạn không có khả năng tùy tiện mạo hiểm đến Lệ núi lớn doanh. Trung quanh tự nhiên hiểu được mình không phải trung thực hạng người. Trần Cảnh Vinh nhìn xem trung quanh trên mặt nếp may thịt cùng những cái kia tung hoành mặt sẹo, cũng là hãi hùng khiếp vía. Trung quanh chờ đem mặc dù trên danh nghĩa đều thuộc về hàng Hoài Tây, nhưng hắn tại Lệ núi độc lập quản thúc hơn 3 vạn hàng quân, Hoài Tây bây giờ còn chưa có cái khắc kiểm chế thủ đoạn của hắn, thật muốn đem hắn như vậy nhìn thành vô hại mèo to, vậy liền 10 phần sai. Nếu là một chiêu cực sai, chính là máu tươi bảy bước, binh băng phân ly hạ tràng, sao gọi Trần Cảnh Vinh không sợ mất mật? Nhìn xem Trần Cảnh Vinh cùng trung quanh tại nhỏ bé màn mưa hạ đứng đấy nói chuyện, một bộ áo xanh Đồng Nguyên để lộ rèm đi xuống xe ngựa, ra hiệu hô cưới lưu tại nguyên địa, độc thân cất bước hướng trung quanh đi tới, chắp tay sau lưng, cười nói, trung tướng quân không chào đón bản sứ đến Lệ núi lớn doanh sao? Trung quanh nghĩ không ra chỗ đó có vấn đề, nhưng Đồng Nguyên người mặc áo xanh thì bảo, khí độ vẫn bất phàm, mặt sắc dù hơi có vẻ tái nhợt, nhưng đôi mắt sáng ngời có thần, phảng phất có dấu địa băng, gọi hắn không thể nhìn gần. Tuy nói chưa từng cùng Đồng Nguyên như qua mặt, nhưng trung quanh cũng không nghi ngờ trước mắt Đồng Nguyên năng là người khác có khả năng đóng vai, phảng phất dừng lại có mấy hơi thời gian, trung quanh đẩy núi quỳ xuống, tại vùng đất ngập nước bên trên là song bái bên trên chi lễ. Chiêu thảo sứ không chối từ bất vả lấy xem Lệ núi, mặt tướng không thể biết nên, mời chiêu thảo sứ quan thứ mặt tướng. Đồng Nguyên ánh mắt sáng ngời nhìn xem trung quanh quỳ xuống còn khôi ngô dị thường thân thể, cùng Trần Cảnh Vinh liếc mắt nhìn nhau, mới đi đem trung quanh dịu lên đến, nói, bản sứ đến Lệ núi lớn doanh, liền không nghĩ ngươi ta dị tâm, trung tướng quân cần gì phải khách khí như thế? Có phải là Hoài rời khỏi phía tây biến cố? Trung quanh nhân thể đứng lên, có chút không chịu nổi sinh tử mà hỏi. Đồng Nguyên ngầm cảm giác trung quanh tuy nói đầy tay huyết tinh, nhưng dù sao không phải người ngu, chỉ cần không phải người ngu, sự tình ngược lại đơn giản một chút, liền sợ hắn vặn lấy không hiểu trong đó lợi hại, gật gật đầu, nói, Hoài Tây xác thực ra một chút biến cố, cũng không cần giấu trung tướng quân, ngay tại hôm qua, tại Tín Dương gió cách quân chỉ huy sứ Ninh Tắc Thần Phụng Xu mật viện lệnh xuất bộ đi đón quản Thọ Châu phòng ngự, ta đã hạ lệnh Thọ Châu thủ tướng xuất bộ rút lui. Gửi thư Dương. Đồng Nguyên hời hợt một câu, liền phảng phất gọi trung binh cho độc hạt tử bánh đốt một chút, mặt sắc đột biến. Thọ Châu chi tại Hoài Tây, tựa như Giang Ninh chi tại Nam Việt. Mất đi Thọ Châu, Đồng Nguyên liền mất đi tại Hoài Tây đặt chân căn cơ, đừng bảo là thu lưu Lệ núi hàng binh, liền nuôi nhà mình dưới trướng 10 vạn binh mã cũng khó khăn, cũng liền mang ý nghĩa Đồng Nguyên căn bản cũng không có ném phụ giá trị. Nhưng không ném Hoài Tây, còn có cái gì đường bày ở trước mặt? Trần Cảnh Vinh khẩn trương nhìn xem trung binh phản ứng, nếu là trung binh lúc này cầm Đồng Nguyên đầu người hướng Hoài Đông ném tên, nên làm thế nào cho phải? Đồng Nguyên sơ biết Vượng Ly quân tự ý rời Tín Dương đi tập Thọ Châu, tức giận phía dưới, màn đêm buông xuống gặm máu không chỉ, cho nên lúc này mặt sắc có mất máu tái nhợt, nhưng hắn cấm chỉ chưa quân có hành động gì, tại ngày 25 vào đêm trước mới phái thư cưỡi chỉ hướng Thọ Châu, hạ lệnh không được phản kháng, lại truyền thư làm nguyên quy chính xuất Nam Dương quân tàn quân tiếp trưởng Tín Dương thành, hắn thị quyết định một mình đến Lệ núi gặp trung binh, Trần Cảnh Vinh cùng lưu. Đình Châu bọn người đều khổ khuyên hắn không thể đi này điểm kế, muốn phòng bị trung binh có xài lang chi tâm. Đồng Nguyên chỉ nói, ta còn là lớn càng thủ bên cạnh Định Cương soái thần, trung binh giết ta ném Hoài Đông, lúc này Lâm Vượng sẽ không tiếc rẻ thanh danh đi thu lưu tự tiện giết lớn càng soái thần hàng tướng sao? Trung binh giam ta dâng cho Hoài Đông, các ngươi chẳng lẽ lo lắng Lâm Vượng sẽ si chụp một vô tội xu mật phó sứ sao? Chẳng lẽ lại trung binh còn có đường lui đem ta hiến cho Bắc Yên? Ta lúc này không đi Lệ núi, không đi lấy đến trung binh tín nhiệm, Lâm Vượng chỉ cần phái người đưa một tờ xu mật viện lệnh đến lệnh cưỡng chế chúng ta chỉnh lý hàng quân, liền có thể làm Lệ núi hàng quân sụp đổ. Đồng Nguyên lực sắp xếp chúng nghị, cùng Trần Cảnh Bình độc thân phó Lệ núi, đứng tại trung binh trước đó. Tại Đồng Nguyên rời đi chỉ riêng núi lớn doanh trước đó, cũng gọi ám sát La Hiến Thành Yến đem đông người đàn tử tù doanh thành công cấp ngục mà chạy để tránh Lâm Vượng cầm xu mật viện danh nghĩa tới muốn người. Ta dục làm trung tướng quân làm tiên phong xuất 2 vạn binh mã độ Hoài Bắc đi lên thu phục Sắc Sơn, Nhựa Châu các vùng. Đồng Nguyên mặc kệ trung binh trên mặt có thay đổi gì, tự mình nói, trung tướng quân ý như thế nào? Kế này cũng là hiểm kế, gọi Trung Vanh có cơ hội xuất 2 vạn hàng binh độ Hoài Bắc bên trên, từ đó về sau đối Trung Vanh tới nói chính là trời cao biển rộng, nếu là hắn thoát ly Hoài Tây nắm giữ ngược lại lại đi ném Bắc Yên, Đồng Nguyên đem triệt để phá hỏng đường lui của mình, không xuất bộ phản, cũng chỉ có thể muốn từ đi xu mật phó sứ, Hoài Tây hành doanh tổng quản, Hà Nam chiêu thảo sứ cho trước, giao ngự toàn bộ binh quyền mới có thể gánh vác hạ này trách, đối Giang Linh có chỗ giao. Phó, đồng dạng, Trung Vanh nếu là chỉ có Đồng Nguyên năng nắm giữ, hắn cùng Đồng Nguyên rất nhiều dòng chính binh mã, đều cô treo sông Hoài phía Bắc, kia Lâm vực liền sẽ không tùy tiện lại đối Hoài Tây, đối Đồng Nguyên ra tay đoạt. Trung Vanh cúi đầu, trong mắt chuyển động, trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn chưa chắc không nghĩ cầm Đồng Nguyên đầu người chuyển ném Hoài Đông, nhưng nghĩ tới Đồng Nguyên lúc này tốt xấu cùng Lâm Vực cùng là Nam Việt xoáy thần, hắn cầm Đồng Nguyên đầu người đi lấy lòng Lâm Vực, sẽ chỉ gọi Lâm Vực chém xuống đầu của hắn lấy đó trong sạch. Đồng Nguyên năm tới, tất nhiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hắn cho dù giết Đồng Nguyên, cũng chưa chắc có thể từ Tín Dương bắt trốn, mà lại Diệp Tế La Vinh phái Đông người đang ám sát La Hiến Thành làm Tùy Châu quân hàng. Hoài Tây đương nhiên sẽ không hy vọng nhìn thấy Đồng Nguyên cho mình giết chết. Đã Đồng Nguyên biểu thị muốn mình xuất bộ đi thu phục Sắc Sơn, Như Châu, liền cho thấy không có gia hại chi tâm, Trung Vanh cũng hơi thoáng an tâm, để ép thanh âm, nói, Trung Vanh thường nghe người ta nói có thể nhẫn lại, không thể nhẫn nhục Lâm Vực kẻ này như thế nhằm vào Hoài Tây, không nói một tiếng liền lấy Thọ Châu, Chiêu Thảo Sứ vì sao còn muốn nhận hắn. Nếu như Chiêu Thảo Sứ dùng Trung Vanh làm tiên phong đi tập Tùy Châu, Trung Vanh tất vì Chiêu Thảo Sứ giết ra một đường máu đến. Trung tướng quân, người đã nhập Hoài Tây là, liền lớn càng chi tướng thần, làm sao có thể đối quân đội bạn tự tiện mở xung đột. Đồng Nguyên nói như thế, ngữ khí lại không nghiêm khắc, mà lộ ra một loại khó nói lên lời bi thương cùng bất lực. Hoài Đông làm được lần đầu tiên chiêu thảo sứ làm sao lại có thể làm 15. Trung Vanh nói. Trần Cảnh Vinh ở bên cạnh nói, không nói tại phản thành, Táo Dương Hoài Đông quân tinh nhuệ hơn 3 vạn chúng, Hoài Đông quân tại Nam tuyến chủ lực, cùng Trì Châu quân một bộ, tổng cộng có 14-15 vạn tinh nhuệ, đã đến bàn sườn núi, Hiếu Sương một tuyến, Bắc Thượng đuổi tới Tùy Châu, chỉ cần 3-4 ngày. Trung tướng quân có mấy phần chắc chắn có thể đuổi tại Hoài Đông quân Nam tuyến chủ lực Bắc Thượng trước đó, cầm xuống có 1 vạn Hoài Đông quân tinh nhuệ chỗ thủ Tùy Châu thành. Lâm Vực mật lệnh Linh Tắc Thần cách bộ bất ngờ đánh chiếm Thọ Châu, làm sao có thể không có chuẩn bị ở sau, không có phòng bị. Nếu có thể xuất kỳ bất ý cầm xuống Tùy Châu, ngược lại là một chiêu tất cờ, như thế Hoài Đông đem không cách nào truy kích Hán Thủy bờ Tây Bắc Yên binh mã. Không những như thế, Hoài Đông tại Phàn Thành cùng Táo Dương binh mã cũng đem bởi vì cánh triệt để bạo lưu ra mà bị ép Nam rút lui, gọi Bắc Yên có cơ hội một lần nữa cầm lại Phàn Thành, đả thông Nam tiếp tương Dương, Hán Thủy bờ Tây lương đạo. Chỉ cần Bắc Yên Tây tuyến binh mã không theo Kinh Châu rút đi, Hoài Đông quân tự nhiên là cầm chiếm cứ Tùy Châu Hoài Tây quân không có cách. Nhưng là hết thảy tiền đề. Chính là Trung Vanh lệ núi hàng quân nếu có thể xuất kỳ bất ý, tại Hoài Đông quân Nam tuyến chủ lực Bắc Thượng trước đó đoạt lấy từ 1 vạn Hoài Đông quân tinh nhuệ chỗ thủ Tùy Châu thành, cái này có khả năng sao? Không thể xuất kỳ bất ý cầm xuống Tùy Châu thành, Hoài Tây quân coi như lúc này cùng Bắc Yên Tây tuyến quân mã liên thủ, coi như tại chỉ riêng núi phía Nam, phía Tây binh mã đều nghe Đồng Nguyên hiệu lệnh cùng Hoài Đông khai chiến, coi như lệ núi hàng quân có thể lập tức khôi phục sĩ khí vì Đồng Nguyên sử dụng, ra sức chém giết tại trước trận, bọn hắn phần thắng cũng 10 phần xa vời. Dựa vào tại Tân Giã phía Bắc Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc, đối Hoài Đông quân đã tại phản thành, Táo Dương Bình Dương phụ một vùng hình thành phòng tuyến, thực tế đã khó có lớn uy hiếp, cũng không có khả năng phối hợp tác chiến bọn hắn tập đánh Tùy Châu. Nói cho cùng Diệp Tế La Vinh 10 vạn tinh nhuệ cho Hán Thủy ngăn cách tại bờ Tây, Diệp Tế La Vinh bộ muốn từ Đan Giang khẩu, Vũ Quan sông, Vũ Quan cái này một lối đi hẹp vây quanh Nam Dương, hướng ít thảo luận cũng cần 1 tháng thời gian. Coi như Lâm Phượng chỉ độn đến kéo lên 1 tháng thời gian, gọi Diệp Tế La Vinh xuất bộ chậm rãi rút lui đến Nam Dương đi, lệ núi cùng chỉ riêng núi lớn doanh quân lương còn có thể trèo chống 1 tháng sao? Tùy Châu là lệ núi Tùy Châu quân cao, hoàn Tùy Châu thất thủ, lệ núi quân mã có thể hàng Hoài Tây. Thọ Châu là Hoài Tây cao, hoàn mất đi Thọ Châu, Hoài Tây liền căn bản không có chỗ chống để né tránh, có mấy người có thể tại cao, hoàn cho đối thủ trộm trong tay còn có thể phản kích. Nghe Trần Cảnh Binh lời nói, Trung Vanh cũng có thể minh bạch bọn hắn sơ biết Lâm Vượng phái binh đi đoạt Thọ Châu lúc phẫn nộ cùng không cam lòng. Trung Vanh cũng minh bạch, chỉ có Hoài Tây đám người đối Hoài Đông cừu hận càng lớn, hắn tại Hoài Tây mới càng an toàn, sẽ không cho Đồng Nguyên bán cho Hoài Đông. Nghĩ tới đây, Trung Vanh lại quỳ xuống nói, mặt tướng cũng là thay Chiêu Thảo sứ cảm giác sâu sắc bất bình. Hầu ngôn loạn ngữ cũng là trong lòng có hận khó mà tự chế, chỉ mong Chiêu Thảo sứ không nên trách mặt tướng ăn nói bụng bề, Chiêu Thảo sứ có chỗ phân công, mặt tướng xông pha khói lửa tất sẽ không tử. Đồng Nguyên điểm gật đầu, nói, Trung tướng quân lập tức kiểm tra binh mã Bắc Thượng, dù cho Su Mật viện có cái gì khiến văn kiện xuống tới, Trung tướng quân cũng không cần đi quản, tự có bản sứ chụp xuống đến. Nhạc Lanh Thu 27 ngày đêm trì nhập Tùy Châu. Bởi vì Đường Phục Quan thừa dịp hội binh về sau đột kích Tùy Châu thế như lôi đình liền cầm xuống Tùy Châu ngoại thành, dưới mắt Tùy Châu ngoại thành cơ bản bảo trì hoàn hảo, chỉ có Trường Lạc cùng cho tàn phá đến hoàn toàn thay đổi. La Hiến Nghĩa, vệ rõ chờ ngoan cố chống lại không hàng Tùy Châu quân tướng lại đã cho đeo đầu, La Hiến thành 3.000 dòng chính tại chiến hậu sống sót không đủ một nửa, đã đều cho nhốt vào trại tù binh. Ngoại trừ những này, bắt được nhiều nhất chính là La Hiến thành thân tộc cùng vợ con, thì Tùy Châu quân tướng lại có vợ con tại Tùy Châu thành không nhiều. Hoài Đông đồn điền, là đem doanh ruộng làm tài sản chung xử trí, doanh ruộng loại khó khăn truy binh cùng đóng quân, là Hoài Đông quân dự trữ lính, thực tế là hữu hiệu hạn chế binh là có thủ đoạn, Tùy Châu đồn điền lại không phải như thế. Tùy Châu quân vẫn không thể nào cải biến binh là có cũ cách cục, Vương Tương chủ trì hạ đồn điền hình thức, thực tế là đem Tùy Châu phụ cận ruộng tốt quanh vòng, phân đất phong hầu cho chư tướng lại, từ chư tướng thiết đồn trại, trang viên, lấy si binh loại khó khăn chi. Nói cách khác, bình thường Tùy Châu quân đóng giữ binh mã từ chư tướng nắm trong lòng bàn tay, đồn tốt cũng thực tế trở thành chư tướng si dịch, si nô. Làm như vậy chỗ tốt, chính là Vương Tương đương lúc có thể cấp tốc cải biến Tùy Châu thiếu quân lương, tiếp tế cục diện, sẽ không xúc động chư tướng lợi ích, chỗ xấu chính là phổ thông quân tốt địa vị càng thêm thấp, đối Tùy Châu không có cái gì lực hướng tâm, không có biểu hiện ra đặc biệt mạnh sức chiến đấu. Tùy Châu chư tướng lại vợ con thân tộc bởi vậy có rất nhiều đều ở tại đồn trại, trong trang viên, mà không phải tập trung ở tại Tùy Châu trong thành. Nhạc Lãnh Thu đối Tùy Châu đồn điền hình thức cũng hết sức rõ ràng, tuy nói chưa nói tới có bao nhiêu hoàn thiện, nhưng hoàn toàn chính xác kịp thời cải thiện Tùy Châu quân lúc ấy ác liệt cục diện, cho nên tiến vào Tùy Châu thành, liền hỏi trước Tào Tử Ngang Vương Tương là ai, lấy đó đôi Vương Tương thưởng thức, Lâm Vực cũng vừa hạ lệnh từ Vương Tương quyền chi Tùy Châu chi phủ, hiệp trợ Tào Tử Ngang xử trí Tùy Châu cảnh nội chính vụ, mới vừa từ Lễ Sơn chạy đến Tùy Châu thành. Chư hàng tướng vợ con ở tại Tùy Châu trong thành không nhiều, làm rất nhiều người có cơ hội bỏ chạy lại núi, không phải chiến hậu liền có thể có càng nhiều cơ hội làm hàng tướng thoát ly Hoài Tây quân. Vương Tương có chút tiếc hận nói, tuy nói lúc này Tùy Châu quân mã đều hàng Hoài Tây, nhưng Xu Mật Viện dù sao nắm giữ lấy quan tướng rời điều quyền lực, đợi chiến binh mọi việc chỉnh đốn thời điểm, Tùy Châu hàng tướng tại bỏ đi nỗi lo về sau, chưa hẳn sẽ còn tiếp tục trói chặt tại Hoài Tây gốc cây này bên trên. Đương nhiên, vợ con, thân tộc vốn là cái rất tốt thẻ đánh bạc, dưới mắt Hoài Đông quân còn không có thể đem những chủ mã này đều trộm trong tay. Đoạt lấy Tùy Châu, bắt được nhiều nhất chính là La Hiến Thành vợ con cùng thân tộc, La Hiến Thành cũng thật sự là xa xỉ dịn, chỉ có Ngụy Phong Phi Tần liền có hơn 120 người, dưới trướng đem lại thế nữ bên trong có tư sắc người, đều muốn phòng bị La Hiến Thành hành đoạn, vẹn vẹn điểm này liền khiến cho không có mấy cái đem lại dám đem vợ con lưu tại Tùy Châu trong thành. Sự tình khó song toàn, Nhạc Lãnh Thu cười ha ha một tiếng, nghĩ thầm La Hiến Thành cũng là không thể tin hoàn toàn Vương Tương, không phải nói không chừng có thể tại Kinh Tương xông ra một phen cục diện, sao có thể mọi chuyện quá nghiêm khắc. Nhạc Lãnh Thu bắc thượng là muốn đi gặp Đồng Nguyên, nhưng Hoài Tây hiện tại vẫn chưa ổn định, hắn muốn lưu tại Tùy Châu trước quan sát mấy ngày tình thế lại nói. Cùng Nhạc Lãnh Thu phản bác kiến nghị mà ngồi Tào Tử Ngang mỉm cười, đối Vương Tương tiết hận lơ đễnh, thật muốn lấy vợ con làm vật thế chấp, liền rơi vào tầm thường, không hợp chúa công khai sáng lớn cách cục. Khiến cái này Tùy Châu đem lại đều ném hoài đi Tây Phương, bọn hắn bên này có thể đem đồn điền hào không có lực cản đều thu làm quan có lại phân phối xuống dưới, cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có. Lúc này có hố vệ từ bên ngoài tiến đến, đưa cho Tào Tử Ngang một phong mật hàm. Tào Tử Ngang nhìn qua mật hàm, cùng dự tính mọi người nói, Đồng Nguyên khả năng lúc này ngay tại lệ núi lớn doanh cùng trung bành mật hội. Hắn thật to gan. Nhạc Lãnh Thu giật mình, Nga ngươi lại tránh khỏi lời này không nên hắn tới nói. Hắn ban đầu ở Từ Châu sao lại không phải độc thân phó hiểm đi thuyết phục Trần Hàn Tam Diệu giết Lưu An Nhi? Đồng Nguyên liền cu tử đều thua mất, hắn ngoại trừ binh liều phòng, còn có thể có cái gì diệu kế từ Hoài Đông trong lòng bàn tay dãy rủa ra ngoài. Tao Tử Ngang cùng Vương Tương, Đường Phục Quan nhìn nhau cười một tiếng, đối Nhạc Lãnh Thu xấu hổ làm như không thấy. Nhạc Lãnh Thu cũng đè xuống bối rối của mình không đề cập tới, nói, Đồng Nguyên độc thân phó lệ núi, đại khái là phòng bên này ly gián hắn cùng hàng quân đi, Sùng Quốc công muốn có ý lấy trung bánh đầu, lần này sợ là không thành. Tao Tử Ngang gật gật đầu, nếu là Đồng Nguyên không thể kịp thời trấn an lệ núi hàng quân, bọn hắn bên này chỉ cần truyền một đạo Xu Mật Viện lệnh quá khứ, lệnh cưỡng chế Đồng Nguyên thanh tra hàng quân đem lại tội ác, liền có thể làm hàng quân người người cảm thấy bất an. Đồng Nguyên độc thân phó lệ núi, chính là muốn đoạt tại Xu Mật Viện ra lệnh phát trước đó, trấn an trung binh chờ hàng tướng làm cho hồi tâm. Lúc này thật muốn truyền Xu Mật Viện lệnh gọi Đồng Nguyên thanh toán hàng quân tội ác, Đồng Nguyên chắc chắn sẽ đủ kiểu cự tuyệt cùng kéo dài, từ đó càng khiến cho hàng tướng quy tâm Hoài Tây. Có thể nói Đồng Nguyên độc thân phó lệ núi vẫn rất có đảm phách cùng nhu lượng. Tao Tử Ngang suy nghĩ một lát, cùng Đường Phục còn nói, Đồng Nguyên chó cùng rất dậu khả năng sinh cũng cao, nhưng cũng phải có đề phòng, lấy kiến Lễ Sơn, lặt cửa hàng các nơi, đều tăng cường giới phòng, chuẩn bị lệ núi hàng binh tập kích. Chu Đồng đi phản thành, tự mình chỉ huy phản thành, Táo Dương cùng Bình Dương phụ một tuyến binh mã, nơi đó có hơn 3 vạn tinh nhuệ bộ doanh cùng Tôn Tráng bộ đội sở thuộc kỵ binh thứ 3 lữ chủ lực, chủ yếu phòng bị Trần Chi Hổ từ Nam Dương đánh ra đến. Tao Tử Ngang lưu tại Tùy Châu cùng Tùy Châu lấy đông bao quát lạc cửa hàng, Lễ Sơn, Sài Sơn chư binh mã, tổng cộng có Đường Phục Quan bộ đội sở thuộc hơn 1.5 vạn tinh nhuệ cùng hơn 4.000 truy binh, giữ vững chỗ mấu chốt vài tòa thành lũy. Nhạc Lãnh Thu biết Đồng Nguyên chó cùng rất dậu khả năng, nhưng thực sự tính không ra Đồng Nguyên có chó cùng rất dậu phần thắng, nói cho cùng hết thảy quyền mưu đều phải xây dựng ở tương ứng thực lực cơ sở phía trên. Đồng Nguyên thật muốn thúc đẩy trung binh đột kích Tùy Châu, hoặc là dứt khoát đổi mẫu cờ hàng hổ, bất quá là cầu chết nhanh. Lâm Vực lúc này cũng không cố ý gọi Đồng Nguyên một điểm đường lui đều không có, đem bức phản, cũng vô tình để cho lệ núi hàng quân lập tức sụp đổ. Dù cho lúc này dụng kế làm lệ núi hàng quân sụp đổ, lợi và hại nửa này nửa kia, tuy nói có thể đi vào một bước suy yếu Đồng Nguyên thế lực, nhưng đối chiến sau thu thập Nam Dương, Tín Dương, Kinh Tương trở tàn, sẽ chỉ có hại mà không lớn ích. Lâm Vực chỉ là hy vọng có thể trước đem Đồng Nguyên bộ đội sở thuộc xua đuổi đến Hoài Thủy phía bắc đi, không ảnh hưởng tiếp xuống thu phục Tương Dương, Nam Dương chiến sự, chiến hậu cũng có thể làm Hoài Thủy cùng Tần Lĩnh phía nam khu vực đạt được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, cũng cho Hoài Đồng triệt để nắm giữ. Đến lúc đó, coi như Đồng Nguyên trong tay còn trong tay nắm giữ 10 vạn dòng chính binh mã, thu nạp trung binh chờ hàng quân để cho hắn sử dụng, lại cùng Yến Hồ âm thầm cấu kết, còn có thể dạy vào cái gì bọt nước đến. Khi nào dùng hiểm kế, khi nào cầu hồn thỏa, tại Hoài Đông đám người trong lòng đều có một bản rõ ràng chương mục, Nhạc Lãnh Thu tâm bên trong than nhỏ, có thể nắm giữ quyền chủ động chính là tốt. Bất quá, bất kể nói thế nào, Hoài Đông sau đó phải làm sao điều chỉnh bố trí, hay là hắn Nhạc Lãnh Thu muốn hay không bắt thượng đi gặp Đồng Nguyên, vẫn là phải quan sát 2 ngày mới có thể có chỗ quyết đoán dê. Chương 148 chế hành chương 148 chế hành linh tắc thần thuận lợi tiếp quản Thọ Châu phòng ngự tin tức tại 29 ngày truyền đến Tùy Châu, 28, 29 hai ngày, Tùy Châu hàng tướng trung doanh từ lệ núi lớn doanh tuyển tốt 2 vạn bắc thượng, cùng lúc đó, Đồng Nguyên phái Trần Cảnh binh đến Tùy Châu gặp Tào Tử Ngang, trao đổi Hoài Tây quân Bắc Thượng thu phục Nhự Châu cùng Lương Thảo sự tình, phản phất trước đó tất cả phát sinh sự tình hết thảy không tồn tại. Vết bánh xe âm thanh rõ ràng bên hai, Trần Cảnh Linh vén rèm lên, không để ý Hàn Phong hô hô phá nhập trong xe, đem trong xe chỉ có những cái kia hàn khí mang đi. Xuôi Nam Tùy Châu con đường phải đi qua một tòa tên hiệu suối gò núi, hiệu suối núi không cao, nhưng đột ngột tại Tùy Châu thành Bắc Đồng bằng phía trên, địa thế lộ ra hiểm trở. Theo suối Tây Sơn núi có trại trại, từng vị Tùy Châu quân tướng theo vị tư trạch, lúc này từ Hoài Đông quân một lữ tinh nhuệ chú vì nhét lũy, chỉ đứng ở Tùy Châu thành Bắc, tại Trần Cảnh Bình tầm mắt bên trong, tại Đông Bắc phương hướng đồng dạng một tòa theo hiểm trở địa hình mà đứng một tòa doanh trại bộ đội, thủ giữ từ Lệ Sơn Nam kích Tùy Châu thông đạo. Bây giờ xem ra, Hoài Đông nhằm vào Hoài Tây sớm có chu đáo chặt chẽ kế hoạch cùng bố trí, thời tiết vẻ lo lắng, chỉ sắc tầng mây tựa hồ liền đặt ở trên đỉnh núi, cũng không biết được kế tiếp là mưa là tuyết, nghĩ đến Hoài Tây quân thiếu áo ít lương, lúc này bị ép bắt thượng, cảnh ngộ thật đúng là thảm đạm. Trần Cảnh Bình trong lòng bị thương, đã từ bỏ phản kháng, nhưng quyền chủ động liền đều ở Hoài Đông chi thủ, thực không biết lần này tới Tùy Châu có thể nói ra kết quả gì đến. Chín ủy lâm hiến tỷ lệ thành công bộ ra Hoài Sơn Bắc khấu Tín Dương, khiến cho Tín Dương phụ lại thành tàn, chỉ riêng núi cùng lệ núi lớn doanh chỗ chữ quân lương chỉ có thể trèo chống hơn tháng, lại kéo dài thêm, tình thế sẽ chỉ đối Hoài Tây càng bất lợi. Vào thành lúc thông báo ý đồ đến, tùy hành hô cưới đều cho đoạt lại binh khí đến chỉ điểm dịch quán cho giám thị ở lại, Trần Cảnh Bình cũng cho lặp đi lặp lại thu nhiều lần thần, mới cho đưa đến tối tăm mở mịt một tòa nhà trước mặt. Tuy nói Hoài Đông quân soái tự công quen đến tiết kiệm, nhưng tòa nhà trước dù sao cũng nên dựng thẳng một tấm bảng hiệu. Trần Cảnh Bình đối dẫn đường Hoài Đông quân tướng nói, nào đó vì Hoài Tây hành doanh điện sách khiến Trần Cảnh Bình, đặc biệt phụng su mật phó sứ, Hoài Tây hành doanh tổng quản đồng đại nhân chi lệnh, đến Tùy Châu gặp mặt Lư Châu phòng giữ Tào Tử ngang thương nghị chuyện quan trọng, đây là nơi nào? Cảnh Bình không muốn ghét bỏ bản xứ nơi này đơn sơ a. Trần Cảnh Bình quay đầu nhìn lại, đã thấy Nhạc Lanh Thu người mặc màu đỏ tía quan ống tay áo tay đứng tại trạch trong đỉnh, khuôn mặt tươi cười nhìn sang. Trần Cảnh Bình còn không biết Nhạc Lanh Thu đã ở Tùy Châu, nhưng nhìn hắn khuôn mặt tươi cười, trực giác khuôn mặt tươi cười bên trong tận dấu sát khí bức người phong mang. Sao dám, Cảnh Vinh không biết được Nhạc đốc lại Tùy Châu. Trần Cảnh Vinh không có tính tình, chỉ có thể không lưng hành lễ. Không cần khách khí, Nhạc Lanh Thu phất tay áo vung lên, nói, ngươi là phụ mệnh tới gặp Tào Tử Ngang, Tào Tử Ngang bề bộn nhiều việc quân vụ, chưa chắc có thời gian gặp ngươi, bất quá bản sứ cũng là đặc biệt phụng su mật viện lệnh bắc thượng, ngươi có lời gì cùng bản sứ nói cũng giống vậy. Trần Cảnh Vinh trố mắt một chút, hỏi, xin hỏi Nhạc đốc, su mật viện lại có hà nghiêm khiến chỉ thị? Nhạc Lanh Thu hai tròng mắt như dao róc xương lóc thịt Trần Cảnh Bình đồng dạng, nghĩ thầm Thọ Châu bị đoạt một chuyện quả nhiên giống hạt giống đồng dạng tại Hoài Tây đám người đấy lòng mọc dễ nảy mầm, nói, bản sứ phụng su mật viện làm ra giám Hoài Tây, Hà Nam chư quân kiêm đốc Lương Thảo, Chỉ Châu quân Đặng Vũ bộ cũng sắp phụng mệnh bắt điều, nhập vào Hoài Tây, Hà Nam chư quân danh sách, Cảnh Bình còn có cái gì nghi vấn? Trần Cảnh Bình tự nhiên hiểu được Lâm Phược còn sẽ có nhằm vào Hoài Tây chuẩn bị ở sau, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới Lâm Phược sẽ để cho Nhạc Lanh Thu đến Vân Đồng Nguyên Bình Quyền. Đặc biệt là Nhạc Lanh Thu danh hiệu càng thêm có Hoài Tây, Hà Nam chư quân chữ, càng là để cho Trần Cảnh Bình sợ mất mật, không khó tưởng tượng, Đồng Nguyên danh hiệu rất nhanh liền sẽ tương ứng biến thành Chiêu Thảo sứ kiêm chế Hoài Tây. Hà Nam chư quân xem ra Lâm Phược là muốn lợi dụng thời gian chiến tranh su mật viện chuyên đàn quyền lực quyết tâm đem Hoài Tây quân hủy đi số tròn chấn, vẹn vẹn cho Đồng Nguyên tiết chế quyền lực, Nhạc Lanh Thu giám quân quyền lực, mà tăng thêm Đào Xuân, Tiêu Khôi An bao gồm chấn thủ quân quyền hành, lấy đạt tới suy yếu Hoài Tây, làm Hoài Tây nội bộ lẫn nhau chế hành mục đích. Đổi lại người khác tới đương người giám quân này làm, đối Đồng Nguyên bó tay chân sẽ không quá lớn, nhưng Nhạc Lanh Thu xuất đặng giúp bộ đội sở thuộc Bắc Thượng mặc cho giám quân làm, ý nghĩa liền không thể coi thường. Đào Xuân bộ đội sở thuộc dài Hoài quân cơ hồ là Nhạc Lanh Thu một tay sáng lập, từ Đào Xuân trở xuống đều là Nhạc Lanh Thu một tay để bạn thân tín. Tuy nói dài Hoài quân mấy năm này tại Hoài Tây cho suy yếu rất nhiều, nhưng thực lực vẫn không dùng kinh thường. Đào Xuân di vãng tại Hoài Tây danh sách phía dưới, cho nên dễ rủa không ra Đồng Nguyên nắm giữ, nhưng Nhạc Lanh Thu tiến vào Hoài Tây, Đào Xuân nhất hệ tướng lĩnh tất nhiên sẽ đảo hướng Nhạc Lanh Thu. Chí Châu quân tại Tung Dương đại bại về sau, Nhạc Lanh Thu lực ảnh hưởng cùng thực tế có thể nắm giữ quân quyền cũng liền cho suy yếu hơn phân nửa. Trần Cảnh Bình coi là Lâm Phược sẽ tiếp tục suy yếu Nhạc Lanh Thu thế lực cùng ảnh hưởng, tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Phược sẽ dùng Nhạc Lanh Thu bắt thượng chế hành Hoài Tây. Tuy nói Trần Tý bộ đội sở thuộc tại 23 ngày liền thu phục Thạch Thành, nhưng mãi cho đến 29 ngày, Lâm Phược mới đưa hành dinh rời đi. Thạch Thành, Tạ Thừa Mạc để xem quân dung làm thân phận, cũng tùy hành tiến về Thạch Thành. Chậm một chút một ngày, Hồ Văn Mục, Hồ Học trưởng phụ tử từ Giang Hạ chạy đến Thạch Thành gặp Lâm Phược. Hán thủy xá miệng thuyền đắm, cọc ngầm mãi cho đến 26 ngày mới dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này từ Hán Tân đến dài rừng Hán Thủy phía trên đều là Hoài Đông thủy doanh chiến thuyền. Bắt đầu mùa đông về sau, gió từ tây bắc phà đến, ngược gió lại thêm ngực dòng, nước lại khô gầy, chiến thuyền hành chi Hán Thủy trên mặt nước tốc độ chi chậm có thể nghĩ. Từ Hán Tân đến Thạch Thành, đường bộ có 300 dặm, đường thủy thì khúc chết có hơn 500 dặm. Hồ Văn Mục, Hồ Học trưởng phụ tử thì là tại 28 ngày sáng từ Giang Hạ vượt sông sau, một đường đón xe bắc thượng chạy tới Thạch Thành đi gặp Lâm Vượng. Hoài Đông thủy doanh chiến thuyền cũng không phải đang chờ sông ngại hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ về sau mới tiến vào Hán Thủy, chí ít tại Hồ Văn Mục, Hồ Học trưởng phụ tử đổi tới Thạch Thành lúc, Thạch Thành bên ngoài Hán Thủy phía trên liền ngừng lại trên 100 chiếc Hoài Đông chiến thuyền. Hán Thủy bờ tây, Diệp Tế La Vinh Tây tuyến chủ lực cũng đã hoàn toàn rút lui đến Tương Dương, Nam Trường, Trung Nghi một tuyến, bọc hậu binh mã phủ bỏ cả Thạch bộ đội sở thuộc gần 8.000 cưỡi cũng từ bỏ Kinh Châu, dài rừng, Di Lăng trở Nam tuyến thành trì, thối lui đến Kinh Môn phía Bắc một tuyến. Tuy nói có từ Thạch Thành độ Hán Thủy tiến vào bờ tây điều kiện, nhưng phải gìn giữ Hán Thủy thông suốt, làm Hoài Đông thủy doanh chiến thuyền có thể thẳng vào Tương Dương, cho nên không thể tại Thạch Thành Bắc cầu nổi. Tại lái vào Thạch Thành trước đó, xe qua Nam Hồ Sơn núi, Rồi mắt có thể đem thượng hạ du 230 dặm dáng dấp Hán thủy cùng bờ bên kia Bành Định lĩnh thu hết vào mắt, trước tiến vào Thạch Thành Hoài Đông quân, đã chia binh tiến chiếm bờ bên kia Bành Định lĩnh thành lập qua sông doanh trại bộ đội, lúc này đang dùng chiến thuyền vận chuyển càng nhiều chiến tốt, vật tư quá khứ. Từ Thạch Thành qua sông truy kích không được a. Hồ học trưởng nhẹ siết dây cương, tới gần phụ thân ngồi xe ngựa, nhìn qua Hán thủy phía trên tình hình, nói: "Hồ Văn Mục gật gật đầu. Cha hắn tử vốn có ý theo kinh hồ tự lập, đối kinh tương địa hình tự nhiên là hết sức quen thuộc. Diệp Tế La binh chủ lực đã rút lui đến Tương Dương một tuyến, mà bắt trốn là từ Tương Dương phía tây đến cốc thành độ Hán thủy trải qua Đan Giang bắc bên trên. Tương Dương đông nam Lộc Môn Sơn, Hán núi gãy quấn, địa thế hiểm trở, tây nam vì Tam Quốc thuộc tướng nơi ở Cũ Long bên trong vùng núi, lại hướng nam vì gai núi chân núi phía bắc, đều là Tương Dương bên ngoài thiên nhiên che đậy. Cho nên Hoài Đông quân từ Thạch Thành qua sông tiến vào Hán thủy bờ tây, muốn truy kích Tương Dương phía tây quân địch rất khó. Đương nhiên, Hoài Đông thủy doanh chiến thuyền có thể ngược dòng Hán thủy bắc thượng, tiến vào Tương Dương phía tây Hán thủy xung đoạn, trực tiếp chặt đứt tiến hồ binh ngựa bắt trốn thông đạo, kia là nhất gọn gàng dứt khoát biện pháp. Bất quá Hán thủy khô gầy, Hoài Đông thủy doanh chủ lực muốn trước đi vào Tương Dương một tuyến Hán thủy xung đoạn, còn muốn tương đối dài một đoạn thời gian, lại một cái, tiến hồ tại Tương Dương phụ cận vẫn có không dung khinh thường thủy quân chiến lược chiếm cứ thượng du ưu thế. Truy kích và tiêu diệt quân địch vẫn không phải một cọc sự tình đơn giản. Hồ Văn Mục lại khẽ thở dài một cái, nói: "Đối Hoài Đông tới nói, dù cho lần này không có cách nào toàn diệt Diệp Tế La Vinh bộ đội sở thuộc, nhưng thu phục kinh tương cùng Nam Dương đã thành kết cục đã định, mà tại chiến hậu hào thọ các vùng cũng hẳn là vạch ra hoài tây, tình thế như thế, đợi lấy thời gian, Bắc phạt có hy vọng à?" Hồ Văn Mục có thể theo kinh hồ mấy năm lâu, nhãn lực từ phi thường biết có thể so sánh, kinh tương hội chiến đã gần đến hồi cuối, có thể hay không tiêu diệt càng nhiều yến hồ binh ngựa, đều không ngại đại cục. Phụ thân nói Đồng Nguyên sẽ không chó cùng rứt dậu. Hồ học trưởng hỏi: "Sẽ không, chó cùng rứt dậu bất quá là tự chui đầu vào lưới, Đồng Nguyên liền điểm ấy đều nhìn không đấu, liền càng không phải là Su Mật Sứ đối thủ." Hồ Văn Mục nói. Su Mật Sứ làm nhạc tướng bắc thượng, hài nhi có chút không hiểu. Hồ học trưởng hỏi: "Su Mật Sứ cùng nhạc đánh nhau như thế năm, thật vất vả có đem hắn triệt để suy yếu cơ hội, sao có thể gọi hắn bắc thượng, có một lần nữa nắm giữ binh quyền cơ hội?" Nhạc Lãnh Thu Bắc điều ra giám hỏi Tây, Hà Nam chư quân tin tức, Hồ Văn Mục, Hồ học trưởng vượt sông đến Hán Tân liền biết, gọi Hồ học trưởng không hiểu chính là Lâm Phược làm sao còn cấp Nhạc Lãnh Thu một lần nữa phát triển an toàn cơ hội. Nhạc Lãnh Thu nắm giữ Chỉ Châu quân tại Tung Dương đại bại về sau, thực lực liền nhận cực lớn suy yếu, nhưng để cho Nhạc Lãnh Thu xuất Chỉ Châu quân bắc thượng, cũng có một lần nữa nắm giữ dài hoài quân cơ hội, Nhạc Lãnh Thu nắm giữ binh quyền, liền đem cấp tốc khôi phục lại cường thịnh thời điểm. Hết thảy đều tại lòng người à, Hồ Văn Mục nói. Nhạc Lãnh Thu cùng Su Mật Sứ đấu những năm này, chập trùng lên xuống, dù cho còn có dạ tâm, cũng hẳn là cũng biết ranh giới cuối cùng ở nơi đó, liền so Đồng Nguyên có thể tin hơn, so Đồng Nguyên an toàn hơn, mà không phải đi theo Đồng Nguyên binh liệu phong. Lại một cái, phái ai bắc thượng, có thể lập tức đem Đào Xuân từ Hoài Tây trong quân phân hóa ra ngoài. Hoài Tây dù sao không có sai lầm lớn, Su Mật Sứ lần này cũng chỉ có thể đem trục đến Hoài Thủy phía bắc, cung cấp lương thảo lấy kiểm chế đến hồ tại Hà Nam binh mã, nhưng sao có thể không phòng Đồng Nguyên để bày tỏ mặt chiến sự che giấu âm thầm giảng hòa sự tình. Nhạc Lãnh Thu xuất Chỉ Châu quân bắc thượng, lại có thể lập tức đem Đào Xuân từ Đồng Nguyên dưới trướng lôi kéo tới, tại Hoài Thủy bờ bắc liền có cùng Đồng Nguyên địa vị ngang nhau thực lực, Đồng Nguyên dù cho hữu tâm cùng Yến Hồ âm thầm giảng hòa, lại làm sao có thể giấu giếm được Nhạc Lãnh Thu con mắt. Yến Hồ dù cho không phòng Đồng Nguyên, lại há có thể không phòng Nhạc Lãnh Thu. Bởi vậy tất nhiên sẽ tại Hà Nam cho kiềm chế đại cổ binh mã, lấy đem chia sẻ Hoài Đông tại cái khác trên chiến tuyến áp lực. Hải Nhi cũng không như cha thân đại nhân nhìn đấu. Hồ học trưởng suy nghĩ tỉ mỉ một lát, cảm thấy phụ thân nói rất có lý, dùng Nhạc Lãnh Thu đối Hoài Đông tới nói, lợi nhiều hơn hại. Thả xuống được mới nhìn đến đâu a. Hồ Văn Mục nhẹ nhàng thở dài. Chương 149 kinh hồ quân chính, chương 149 kinh hồ quân chính, xem ra Đồng Nguyên lần này là thực tình từ bỏ chống lại. Ở hành viên nghị sự đường bên trong, Cao Tông Đình đem Bắc hành tiếp phòng lệ núi Đặng Vũ bộ đội sở thuộc từ địa đồ đánh dấu ra, mà Hoài Tây cùng Tùy Châu hàng quân động tĩnh cũng tại địa đồ không có gì phẩm chất đánh dấu ra, rõ ràng cho thấy tại hướng bắc vận động, Cô Tiên Phong đã từ Bình Dương quan phủ cận độ Hoài Bắc bên trên. Bây giờ dừng lại tại Tín Dương cùng sư Ben Summer, chủ yếu là Nguyên Quý Chính, Lương Thành Dực, Lương Thành Đống xuất lĩnh Nam Dương quân tàn quân. Lương Thành Sung xuất bộ từ Nam Dương Đông rút lui đến Đường Hà lúc cho kỵ binh địch đánh tan, Lương Thành Sung lúc ấy thân phụ tiễn sáng tạo, chạy trốn tới Đồng Bách Sơn thiếu ý ý thuốc, lại không thể kịp thời thông qua Yến Hồ phong tỏa trốn vào Tín Dương, thương thế dần dần nặng, vẹn vẹn cứ gọi bộ mang theo thi thể trốn vào Bình Sương quan, Nam Dương tàn quân liền do Nguyên Quy Chính, Lương Thành Dực nắm giữ, còn có hơn vạn binh mã. Tống phủ quay người lại nhìn chằm chằm địa đồ nhìn một lát, gật gật đầu nói, Đồng Nguyên không chó cùng rất dậu liền tốt, cánh uy hiếp liền giảm bớt rất nhiều, Nam tuyến chủ lực có thể yên tâm bắc thượng. Đem hàn trứng, tử đều chộp trong tay, Đồng Nguyên chó cùng rất dậu không sợ trước kéo đứt mình trứng chim. Chu Phổ Khinh thường nói. Lâm Vực cười ha ha một tiếng, cùng Tả Hữu thương nghị bố trí quân sự, không cần lo lắng Đồng Nguyên chó cùng rất dậu căn chúng ta cánh, ta nghĩ điều chỉnh một chút bố trí, lấy Trương Cầu cùng Triệu Báo xuất bộ bộ kỵ độ Hán thủy sau từ kinh môn hướng bắt truy kích địch bọc hậu binh mã, phía Nam Trương làm hạn định, không còn xâm nhập quá sâu, để tránh nhận Tương Dương chi địch mãnh liệt phản kích, lấy Trần Tý lập tức xuất bộ bắc thượng, theo tuần đồng tiến nhập phản thành, hướng tây, hướng Bắc Quyết Trương, kiềm chế quân địch, từ Ngao Thương Hải xuất Trương Cầu, Ngô Văn Trường hai bộ bắc thượng tiếp quản Bình Dương phụ, Táo Dương một tuyến phòng tuyến, chủ yếu tập trung ở Táo Dương, làm tốt tùy thời bắc tiến thu phục Nam Dương chuẩn bị, Hồ Du mà lập tức cũng xuất bộ đội sở thuộc thủy quân theo Ngao Thương Hải từ Thạch Thành bắc thượng, các ngươi nhìn an bài như vậy vừa vặn rất tốt. Tuy nói Hoài Đông thủy doanh chủ lực từ Hán thủy hạ du tới còn phải chờ thêm mấy ngày, nhưng hết hạn đến 30 ngày, tập kết đến Thạch Thành một tuyến Hoài Đông quân chủ lực, liền có Trần Tý, Trương Cầu, Trương Quý Hằng, Ngô Văn Trừng, Triệu Hổ, Chu Phổ cùng thủy quân Hồ Du mà bộ đội sở thuộc, tăng thêm đã tiến vào phản thành, Táo Dương một tuyến lưu trấn trì, Hoàng Tổ Vũ, Tôn Tráng chờ bộ, liền có gần 14 vạn tinh nhuệ bộ kỵ thủy quân tinh nhuệ có thể dùng. Cắt tổn tín suất thứ 2 thủy doanh chủ lực hơn 2 vạn chúng, chiến thuyền 4-500 chiếc đã từ Hán Tân đi tới dài rừng, từ dài rừng trước đi vào Trung Nghi, miệng rồng núi một tuyến, còn cần 7-8 ngày thời gian. Ngoài ra, Tào Tử ngang xuất đường phục quan bộ đội sở thuộc 1.56.000 binh mã đồn trú Tùy Châu, Lễ Sơn, Sài Sơn, bảo đảm Hoài Đông quân Bắc Thượng chủ lực cánh không nhận uy hiếp. Tại Hán Tân, Hoàng Pha, Phó Thanh xuất túc phẩm hiếu bộ đội sở thuộc thủy quân cùng bộ phận bộ kỵ hơn 1.5.000 chúng, bắt giữ tổng số đạt 8 vạn số lượng bắt được binh, cũng bảo đảm Bắc Thượng Hoài Đông quân lương đạo cùng đường lui không lo. Tả Thừa Mạc nhìn xem trên bản đồ khiến mắt người bỏ ra loạn đánh dấu, trong lòng thầm than, tuy nói Yến Hồ tại Tương Dương, Nam Dương một tuyến binh lực cộng lại còn có 15-16 vạn nhiều, đơn thuần lấy binh lực luận, không có chút nào so Hoài Đông quân chủ lực yếu, nhưng mất đi phản thành sau, Yến Hồ 15-16 vạn binh mã cho Hán thủy ngăn cách tại Nam Bắc hai tuyến, chỉ có Tây tuyến Đan Giang lối đi hẹp có thể liên hệ, liền triệt để lâm vào binh thư bên trên dạng trệ hình. Phản phất cổ cho Hoài Đông nắm chặt trong tay, càng dễ rủa khí lực càng yếu. Đương nhiên, Hoài Đông thủy doanh thụ hướng gió cùng dòng nước hạn chế, chủ lực Bắc Thượng tốc độ rất chậm, rất khó tại Yến Hồ Nam tuyến chủ lực Bắc rút lui trước đó đem Hán thủy hoàn toàn chặn được. Kinh Tương thắng cục đã định, thu phục Tương Dương, Nam Dương đều là để bên trong phải có chi nghĩa, nhưng chỉ cần Diệp Tế La Vinh biết ẩn nhẫn, không vọng tưởng còn đang Hoài Đông cường thế trước mặt còn chiếm có Nam Dương. Trải qua Vũ Quan hướng quan trùng co bảo, Tả Thừa Mạc cũng không cho rằng Hoài Đông quân chủ lực lúc này Bắc Thượng còn có thể lại cho Yến Hồ Tây tuyến chủ lực lấy trọng thương. Phó Thanh Hà lưu tại Hán Tân đốc sau cùng Lương Thảo, quân trước từ Cao Tông Đỉnh, Tống Vũ, Ngao Thương Hải, Chu Phổ cập Tống Giai bọn người phụ trợ Lâm Vượt tiến hành quân sự quyết sách, Tả Thừa Mạc làm xem quân dung làm cũng có thể dự thính hội nghị quân sự. Cao Tông Đình nhìn xem địa đồ, nói: Diệp Tế La Vinh động tác không chậm à, hắn tại Tương Dương lấy đông tập kết 200 chiếc chiến thuyền phòng bị ta thủy quân tiên phong trực tiếp đâm vào đi, tại Cốc Thành Tây rèn luyện câu lại tập kết 200 con thuyền độ nhân mã đi Bạch Dương Quan. Từ lúc mài câu đến Bạch Dương Quan không đến 50 dặm thủy đạo, 200 con thuyền ngày đêm có thể đi một cái vừa đi vừa về, độ 53.000 nhân mã quá khứ. Chúng ta tại Thạch Thành có 4.000 thủy quân tinh nhuệ, 80 chiếc chiến thuyền, đủ để đột phá quân địch tại Tương Dương lấy đông thủy quân phong tỏa. Trước bộ tiến vào Thạch Thành thủy quân tướng lĩnh Hồ Du mà xin chiến đạo, hắn không cam tâm nghe theo mệnh lệnh chỉ là xuất bộ trước đi vào miệng rồng núi một tuyến chờ chiến cơ. Nhìn Chu Đồng có thể hay không tại thượng du gọi địch thủy quân trận cướp đại loạn, không phải ngươi dẫn theo bộ tòng long miệng núi hướng bắc rất khó bắt được chiến cơ. Từ Tương Dương đến Trung Nghi, Hán thủy gạt góc đồng, mặt nước lại từ 3-400 bước đột nhiên mở rộng đến hơn 2000 bước, tình hình nước hết sức phức tạp, thượng du ưu thế quá lớn. Mà tòng long miệng núi hướng bắc Hán thủy quá nhỏ bé, tập mây cấp chiến thuyền sợ là không thể tại chỗ kia thủy đạo linh hoạt cơ động. Quân địch hoàn toàn có thể lại đục chìm mấy chiếc thuyền kéo dài hai chúng ta 3 ngày, bọn hắn không có phong tỏa chỗ này thủy đạo, chính là còn nghĩ đánh cái xinh đẹp phản kích để trấn một chút sĩ khí, chúng ta cũng không thể như bọn hắn ý Lâm Vực nói. Lâm Vực tự mình bác bỏ đề nghị của hắn, Hồ Du mà cười khổ không còn xin chiến. Kinh Tương hội chiến như thế oanh liệt vĩ mô, hết lần này đến lần khác không có thủy doanh cơ hội biểu hiện, nhiều ít để cho trong lòng hắn có chỗ phái tiếp. Lâm Vực nhìn Hồ Du mà mặt có thất vọng, cười an ủi hắn, binh ra bên chiến lưu, không chiến mà khuất địch chi binh, coi như lúc này không có ngươi cơ hội biểu hiện, cũng không cần khí thỏa a ngươi thật muốn đánh cầm, trận chiến này quá khứ điều ngươi đi Hải Đông, ngươi chớ có kêu khổ. Xu mật sứ trên lịch làm, Hồ Du mà ai cũng tử. Hồ Du mà đáp. Cao Tông Đình nhẹ nhàng gõ địa đồ, nói: cũng là gọi Đồng Nguyên kéo chúng ta mấy ngày, gọi Diệp Tế La Vinh có ổn định trận cước cơ hội, Chu Đồng bên kia nếu có thể thành công, cũng là khổ chiến. Tả Thừa Mạc cũng biết Cao Tông Đình lời này ý tứ. Bây giờ mỗi ngày chỉ ít có 3-4 ngàn địch binh có thể từ Cốc Thành qua sông rút lui hướng Bạch Dương Quan, mà Hoài Đông thủy doanh chủ lực từ dài rừng trước đi vào Trung Nghi, ít nhất cũng phải 6-7 ngày thời gian, từ Trung Nghi hướng bắc đánh tan quân địch tại Tương Dương Đông phong tỏa, có lẽ phải chỉ hoãn 7-8 ngày thời gian lâu như vậy, đủ để gọi Yến Hồ Hán thủy bờ tây chủ lực toàn bộ trải qua Đan Giang, Vũ Quan sông rút lui đến Vũ Quan phía tây địa khu đi. Nếu không phải Cao Tông Đình đường, Trần Chi Hổ xuất bộ tiến vào Nam Dương thời gian liền sẽ kéo lên 3 năm ngày, nếu không phải phòng bị Cao Tông Đình đối cánh uy hiếp, Hoài Đồng quân thậm chí có thể không cần phải để ý đến Đại Hồng Sơn Nam Lộc hội binh liền trực tiếp hướng bắc xen kẽ, trận chiến này thậm chí có khả năng toàn diện tiến hồ tây tuyến binh mã, liền bởi vì Cao Tông Đình dã tâm cùng tham lam, Hoài Đồng quân không thể không tại Nam tuyến trước kéo dài thêm mấy ngày, trước giải quyết Hoài Tây quân đối cánh uy hiếp. Liền kéo cái này 5-6 ngày, liền gọi Diệp Tế La Vinh tại Hán thủy bờ tây chủ lực chậm đang nghi thần, có thể ở trận cước, có thể có đầu không sợi thô thối lui đến Tương Dương một tuyến, cũng tiến hành có hạn bọc hậu bố trí quân sự, thậm chí đã có hơn vạn binh mã qua sông lui hướng Bạch Dương Quan. Chỉ dựa vào Đồng Nguyên những ngày làm, Lâm Vực không có mời chỉ đem hắn chém giết tại quân trước, liền xem như khách khí. Tả Thừa Mạc trong lòng nghĩ như thế nào, Lâm Vực cũng là mặc kệ, nghị định sau, liền để Cao Tông Đỉnh trực tiếp đi mô phòng kiến, lại hỏi Tả Thừa Mạc, Hồ Công hôm nay ứng đến thành. Đến thư mới vừa vào thành, đi dịch quán rửa mặt liền tới bái kiến Xu mật sứ. Tả Thừa Mạc nói: "Sai lầm, sai lầm." Lâm Vực nói gấp: "Hồ Công chính là gia quốc làm thần, thủ Kinh Châu lấy kiểm chế địch Tây tuyến chủ lực, vì Kinh Tương đại thắng đang đứng công đầu, chúng ta sao có thể như thế lãnh đạo? Mời Tả tướng cùng Chư Công theo giúp ta đi dịch quán đón lấy Hồ Công." Tả Thừa Mạc nghĩ thầm Hồ Văn Mục lệnh phụ tử mặc dù triệt để từ bỏ cắt cứ kinh hồ gia tâm, nhưng trải qua Lâm Vực chính miệng định là Kinh Tương đại thắng công đầu, vinh hoa phú quý tự nhiên là không thiếu được, lại nghĩ thầm, dư tích cương hàng địch chứng cứ vô cùng xác thực, dư tâm nguyên tất nhiên muốn chào từ giã, kia không xuống tới phó tướng chi vị, Lâm Vực sẽ để cho Hồ Văn Mục thay thế sao? Lúc này chính sự Đường Chư tướng mặc dù không có lớn thực quyền, nhưng địa vị chi tôn long vẫn là cái khác tướng thần kém xa, chỉ bất quá Lâm Phược thay mặt nguyên, làm cựu triều chi tướng mà phụ tân triều, sách tại sách sử, tựa hồ cũng không có đặc biệt hảo quang địa phương, Hồ Văn Mục sẽ làm lựa chọn gì, thủ tước về cư trong thôn, đổi tử hiệu lực Hoài Đông. Nghĩ tới đây, Tả Thừa Mạc cũng không khỏi lo lắng sau khi đứng dậy chi danh đến, nghĩ đến sau trận chiến này có phải là chào từ giã trở lại. Hồ Văn Mục phụ tử vào thành sau, trước vào dịch quán rửa mặt chờ Lâm Phược triệu kiến, nghe trong viện tiếng người huyên náo, đẩy cửa nhìn lại, liền gặp Tả Thừa Mạc đổi tiếp mấy người đi vào viện đến, ở giữa một cái mặt mũi thanh tuấn, mặc giáp chất đao, môi lưu diêm ngắn, cùng trong truyền thuyết Lâm Phược tướng mạo không khác nhau chút nào, lúc này kinh sợ xá giải hành lễ, hạ quan Hồ Văn Mục thủ Kinh Châu bất lực, chuyên tới để hướng xu mật sứ thỉnh tội. Hồ Công xuất một mình thủ Kinh Châu, huyết chiến hơn 20 ngày không lùi, kiềm chế Hồ bắt mười mấy vạn tinh nhuệ binh mã, bản viện mới lấy tại đồng tuyến diệt địch đại bộ phận, Hồ Công công thành mà tạm vứt bỏ Kinh Châu, lấy lo lắng quân tốt, đại đức lớn sĩ đại nghĩa, có tội gì? Lâm Phược đem vươn người bái chào bái Hồ Văn Mục dịu lên đến. Hồ Văn Mục này đến Thạch Thành chỉ vì đến câu này kết luận, có câu này kết luận, Hồ Thị chỉ cần thuận thế mà làm, trông coi bản phận, vô luận là cựu triều vẫn là tân triều, tổng không thể thiếu Hồ Thị phú quý, tại đương thời có thể có này, cũng coi như đầy đủ. Hồ Văn Mục lúc này lại đem kinh hồ tướng thần danh sách dâng lên, nói, kinh tương chiến sự lắng lại, lại không thiết hành dinh lấy hạt thủ chiến tất yếu, mà su mật viện cùng lục bộ lại đi tân chế trực thuộc phủ huyện, hạ quan này đến chả có một chuyện, chính là mời cắt đi kinh hồ hành dinh, lấy tỉnh công quỹ có thể càng nhiều dùng cho dân sinh, bản quan những năm gần đây cũng tuổi già lưng nghỉ, lại khó đảm nhiệm chính sự, cũng muốn chào từ giã trở lại quê hương, thưởng thụ mấy ngày thanh phúc. Hồ Bắc chưa diệt, quốc nạn vào đầu, bác phạt lại có nhật, nhà này nước non sông còn ít không được Hồ Công hiệu lực à, Lâm Phược quên, còn nữa trung tâm cũng cần Hồ Công dạng này lão luyện thành thủ, kiến thức quên bác lao thần toa chấn, Lâm Phược dám mời Hồ Công chậm chút năm lại về Nam Sơn. Hồ Văn Mục liên tục chối từ, Lâm Phược liên tục giữ lại, Hồ Văn Mục miễn vì mạnh nói, hạ quan đương lục lực vì dân, để xu mật sứ bác phạt thịnh sự căn bản sẽ không nhắc lại nữa triều đình chữ này. Gặp Lâm Phược giữ lại Hồ Văn Mục tại trung tâm, Tả Thừa Mạc cũng tạm thời đè xuống thoái ẩn tâm tư. Uống qua yến, Lâm Phược lại mời Hồ Văn Mục, Tả Thừa Mạc cùng nhau thương nghị kinh hồ, tương đảm quân chính an bài. Lâm Phược cố ý điều Hồ Văn Mục nhập trung tâm, nhưng tử Hồ học trưởng chính vào trẻ trung khỏe mạnh, sẽ lưu hắn tiếp tục đảm nhiệm Ngạc Đông chi phủ, phụ trách phối hợp Giang Châu tiêu diệt toàn bộ chiếm cứ màn phụ núi Cửu Hoán Thọ tàn quân, nhưng cùng lúc sẽ đem bờ Bắc Hoàng Châu, Kỳ Xuân các huyện bạch ra đến, mới đưa Hoàng Châu phủ, Giang Hạ phủ, bao quát Giang Hạ, Hán Tân, Hoàng Pha cùng dài rừng các huyện bao quát, nam tiếp tương đảm, bắc khống kinh tương, là lưỡng hồ hạch tâm địa khu, cũng chính là ngày sau trị lưỡng hồ chính trị, quân sự cùng kinh tế trung tâm, cũng là về sau trèo chống năm dương, tương dương chiến khu hạch tâm nhất tim gan cùng tộc sâu. Lâm Phược đem trực tiếp làm phó thanh hà đốc trưởng lưỡng hồ quân chính kiêm biết Giang Hạ phụ sự tỉnh cùng binh chuẩn bị sự tỉnh, đem Giang Hạ trực tiếp đặt hoài đông khống chế phía dưới. Tào Gia lui vào Lưỡng Xuyên nghỉ ngơi lấy lại sức, tuy nói mất đi quan trùng, làm Tào Gia nguyên khí đại thường, nhưng Lưỡng Xuyên đất rộng ngàn dặm, lại dễ thủ khó công, không thể không phòng bị Tào Gia có hiện lên ở phương đông dạ tâm. Kinh Châu đem thiết một trấn lấy thủy quân làm chủ, lấy Túc Phẩm Hiếu là chủ tướng, chỉnh hợp tương đảm, kinh hồ nguyên bản chẳng phải mạnh thủy quân, để phòng Tào Gia hiện lên ở phương đông. Hồ Văn Mục đã triệt để từ bỏ cắt cứ kinh hồ dạ tâm, mà ngoại trừ Hoàng Châu phủ, Lâm Phược tại Hán Thủy bờ đông, còn đem tái thiết Tùy Châu, Hiếu Dương, Thạch Thành ba phủ, bao quát kinh môn cùng kinh môn phía bắc Chư Thành cùng Nam Dương các vùng, đều có đầy đủ nhiều vị trí an trí kinh hồ đem lại. Dạng này đối đi theo mình nhiều năm đem lại cũng coi là có một câu trả lời thỏa đáng. Đối Lâm Vực đối chiến sau kinh hồ quân chính an bài, Hồ Văn Mục tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến. Kinh hồ quân tinh nhuệ tại thủ Kinh Châu một trận chiến bên trong cơ hồ tiêu hao lười biếng tận, nhưng tàn quân binh mã còn có 3 vạn người quy mô. Lâm Vực đem Hoài Đông quân quân công thưởng ruộng khiến đồng dạng đẩy chưa đến kinh hồ quân, làm kinh hồ quân một bộ phận có công đem tốt có thể được đến đủ chán phối ruộng lui vào dân gian lấy nuôi kinh hồ sinh thức. Về phân ruộng, vẹn vẹn Tùy Châu phụ cận liền có hơn 100 vạn mẫu đồn điền có thể trực tiếp phân phối cho có công đem tốt, kinh thương nội địa càng nhiều hơn ngàn vạn mẫu nghi khai hoang có thể dùng để khai hoang trồng trọt, ngược lại không sầu những này đem tốt không có cách nào an trí xuống dưới. Tả Thừa Mạc nghĩ thầm kinh hồ có thể có như thế an bài, cũng coi là trước sau vẹn toàn, không nghĩ ứng thực lực, đồ có giá tâm bất quá là chiêu họa sát thân. Chương 149 còn có một trận chiến tuần tra ban đêm La Văn Hổ tại Chu Thắng bọn người hô theo hạng. Dụ ngựa chỉ bên trên thập tự sườn núi phía tây đỉnh núi, nhìn xem trong màn đêm sắt lòng suối cùng bình rừng phụ, có đại chiến qua đi bình tĩnh cùng yên nắng. Tuy nói quá khứ vài ngày, đối 24 ngày phát sinh ở thập tự sườn núi trước đại thắng, La Văn Hổ còn cảm thấy không thực tế. Sắt lòng suối chiến dịch, triệt để phá hỏng Ngạc Đông chi địch đường lui, tại toàn bộ Ngạc Đông địa khu, ngoại trừ Tô Đình Chiêm, Dương Hùng cùng Trung Anh, Vương Tiên Nhi bọn người xuất chút ít tổng cộng hẹn hơn 2 vạn người binh mã thành công đào thoát, không sai biệt lắm tổng số có 14 vạn chi địch hoặc chết và bị thương hoặc bắt được hoặc trốn bại, cho yếm lưu tại Tào Dương, Hiếu Xương phía nam địa khu. Tại toàn diện giết bại quân địch tại Ngạc Đông sau phòng tuyến, Lâm Phược yêu cầu toàn quân nhiều bắt được ít giết, cho chặn đánh tại Đại Hồng Sơn Nam Lộc gần 10 vạn bại địch. Khi nhìn đến bắt trốn đường lui cho phong kín về sau, trừ số ít văn cố chống lại chi địch cho kiên quyết giết hết về sau, tuyệt đại đa số bại địch đều buông xuống binh giới đầu hàng. Hết hạn đến 29 ngày, bắt giữ tù binh, bao quát Hán Tân, Thạch Thành số ít địch binh vợ con, tổng số liền có 8 vạn chi chúng, còn không bao gồm đại lượng trốn hướng rừng sâu núi thẳm chưa hàng địch binh. Nói đến giết địch số, Hoàng Pha, Hán Tân, Bạch Tháp tuyến, Hùng Gia Cương vị một tuyến giết địch 1 vạn 3-4 ngàn. Truy kích và tiêu diệt quá trình bên trong giết địch số trên thực tế không nhiều, đổ vào Đại Hồng Sơn Nam Lộc bán pha chặn đường chư chiến giết địch hơn 5000, phá hỏng hội binh bắt trốn con đường, sắt lòng suối chiến dịch, giết địch số cũng bất quá 6-7 ngàn mà thôi. Bạch Bãi Sông chiến dịch đánh cho thống khoái nhất, giết địch 8 ngàn, giết địch tỷ lệ vượt qua 7 thành. Trong đó chìm người chết liền vượt qua 3 ngàn, Nhạc Trì, Đặng Dũ kích Phượng Sơn Trần Hàn tam bộ đội sở thuộc, giết địch bất quá 2-3 ngàn, Thiết Môn Sơn, Hiếu Sương chi địch, trừ không đến vạn người bắt trốn bên ngoài, gần 2 vạn địch binh đều tại bắt trốn qua đến chạy tứ tán mà thụ bắt được, trừ bắt được địch bên ngoài, hết hạn hôm nay bắt giữ chiến mã hơn 2 vạn 5 ngàn dư tớt, đương nhiên còn có khá nhiều địch binh cùng càng nhiều chiến mã tán ở kinh tương ở giữa, còn muốn tiến hành tiến một bước tiêu diệt toàn bộ cùng bắt giữ. La Văn Hổ không cách nào tính ra nhiều như vậy tù binh sẽ cho Hoài Đông quân tăng thêm bao nhiêu tiếp tế nhiều ít áp lực, càng khó lý giải Hoài Đông quân thậm chí đem quý giá thuốc trị thương tài nguyên dùng đi cứu trị bị thương và bị bắt làm tù binh. Nhưng bất kể nói thế nào, La Hiến Thành chết bởi người Hồ chi thủ, mà tại Đại Hồng Sơn Nam tuyến có mấy vạn tù binh đều là hắn Tùy Châu quân thuộc hạ cũ đồng liêu, lúc này cũng không cần lo lắng sẽ tại chiến hậu sẽ Hoài Đông quân đuổi tận giết tuyệt, chí ít Hoài Đông quân lúc này hành vi, gọi La Văn Hổ trong lòng dễ chịu được nhiều, không có quá nhiều đầu hàng sau gánh nặng trong lòng, không cần lo lắng ngày sau sẽ cho cũ liêu chỉ vào cái mũi mắng, ngược lại có thể từ nghiêm nghĩa chính nói. Hắn xuất bộ ném phụ vương giả chi sư, chính là thuận thế theo lưu. Ngạc Đông chiến dịch, chết và bị thương thêm bắt được địch tổng số rất có thể đem đạt tới 15 vạn số lượng, theo Vương Tương, La Văn Hổ cùng Tùy Châu lấy Nam đầu thành binh mã, cộng lại cũng có hơn vạn, lại thêm đầu hàng Hoài Tây Trung Anh, La Sơi, Hoắc Đồng, Vương Tiên Nhi trở bộ, tiến hồ tại Tây tuyến nhiều nhất lúc tổng cộng hơn 40 vạn binh mã qua chiến dịch này tổn thất cũng muốn vượt qua một nửa. La Văn Hổ nghĩ thẩm kinh tương hội chiến đến đây kết thúc công việc, Nam Bắc rằng, có tình thế cũng muốn từ đây triệt để đảo ngược đi. Chu Thắng chịu qua đến, nói, La gia, ngươi nói Trung Anh mấy cái kia đều ném Hoài đi Tây Phương, cái này về sau chúng ta có phải là sẽ cùng Hoài Tây khai chiến à? La Văn Hổ cũng thấy không rõ che ở trước mắt mê vụ, Trung Anh, La Sơi, Vương Tiên Nhi, Hoắc Đồng tại La Hiến Thành sau khi chết đầu Hoài Tây, chỉ có thể nói người có chí riêng, ngày sau gặp nhau tự nhiên cũng là muốn đều vì mình chủ, đây có lẽ là bọn hắn chạy không thoát vận mệnh, nhưng là thiên hạ đại thế lại là dễ dàng như vậy có thể thấy rõ ràng, liền cá nhân hắn vận mệnh, hắn lúc này vẫn còn có chút lo lắng. Ý gì theo Hoài Đông quân lệ cũ, hắn rất nhanh liền hẳn là sẽ cho Từ Bình Dương phụ rời, để cho Tào Bằng tiếp quản hắn bộ đội sở thuộc, sắp xếp Hoài Đông quân chính thức danh sách. Lưu Trấn Chi đêm qua đã phái người tới hỏi qua ý kiến của hắn, La Văn Hổ đối tiếp tục lưu lại trong quân vẫn là chuyển đi thăm chính, cũng có chút do dự bất định. Tương lai cùng Hoài Tây là đánh là cùng, còn chưa tới phiên chúng ta bây giờ đi quan tâm, bất quá kinh tương hội chiến hẳn là lập tức liền muốn kết thúc, đoán chừng cũng không có cái gì cầm nhưng đánh. La Văn Hổ nhìn xem đi theo hắn có rất nhiều năm tháng Chu Thắng, hỏi, ta rất nhanh sẽ rời đường mặc cho, ngươi chiến hậu định làm như thế nào? Là hồi hương phân khối ruộng lấy một phòng bà nương qua tháng ngày, vẫn là muốn tiếp tục lưu tại trong quân tích lũy quân công. Phải có ý tưởng gì sớm làm nói với ta, thừa dịp ta còn không có rời, còn có thể thay ngươi ra đem lực. Lưu Trấn Quy chế quân cũng đã nói, chiến hậu sẽ để cho một nhóm người giải nghệ trở lại ruộng, lấy ngươi chiến công, có thể phân thật lớn một khối ruộng. Chu Thắng tính tình thô bên trong có mảnh, cũng biết tại thiên hạ đại thế bên trong, nhân vật như hắn chỉ là dâu ria tiểu tốt, đứng tại đỉnh núi tưởng tượng thấy nóng hố đầu thao bà nương, làm nông nữ dệt thời gian, nghĩ đến nết miệng nở nụ cười, nói, sợ quen đau cùng, sợ là sợ không quen quốc. Vậy liền đi chiến huấn học đường đi. La Văn Hổ nói, Hoài Đông trong quân muốn làm trạm canh gác đêm, doanh tướng nhất định phải chiến huấn học đường xuất thân không thể, cũng may ngươi có chiến công mang theo, tiến chiến huấn học đường cũng không khó. Nghe Tào Chỉ Huy nói, tiến chiến huấn học đường muốn tập viết, chó, nhật, cái sọt lớn chữ, ta sao có thể nhận ra mấy cái, muốn tập viết cũng không phải khó xử ta bực này quê mùa sao? Chu Thắng gắt một cái, nói, La gia đi nơi nào, ta liền đi theo đi nơi nào, cả một đời cho La gia làm tùy tùng. Ngươi liền điểm này tiền đồ, cho người khác làm cả đời người hầu. La Văn Hổ cười nói, tập viết cũng không có cái gì khó, cũng không phải bảo ngươi viết một tay văn chương ra. Dĩ vãng ta tại Lễ Sơn liền nghĩ giao mấy người các ngươi tập viết, không nghĩ nhiều lần chỉ hoãn. Có thể đi vào chiến huấn học đường học tập địa hình, chiến sự, không tập viết sao được, không tập viết sao có thể có lớn tiền đồ. Lúc này có cơi chỉ lên núi đến, bẩm, cán gia có việc muốn gặp La Suất. Lưu Trấn Chi chú đóng ở miệng dòng núi, Bình Dừng phụ bên này vẫn là lấy Tôn Tráng cầm đầu. La Văn Hổ không biết được Tôn Tráng nửa đêm có chuyện gì cho gọi, đội vàng cùng Chu Thắng về doanh đi gặp. Trở lại doanh địa, mới nhìn đến sắt lòng suối tây bờ kỵ binh chú doanh đã bắt đầu lên doanh, là muốn nổ trại xuất phát dáng vẻ. La Văn Hổ tiến đến gặp Tôn Tráng, nhìn xem đến Tào Bằng, Trần Đao đám người đã cho Tôn Tráng triệu tập tới, kinh ngạc hỏi, còn muốn hướng Bắc thu phục Nam Dương. Ân. Tôn Tráng gật gật đầu, cũng không có giải thích thêm cái gì, nói, ngươi đi phó phân xuống tới, ngươi bộ từ Tào Bằng tiếp quản, tạm thời còn đóng tại Bình Dương phụ, ngươi theo ta đi, có thể mang 2 tên tùy tùng. La Văn Hổ sớm biết sẽ cho ngự rơi binh quyền, bất quá cũng không có lo lắng tại Hoài Đông không có đường ra, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, vì tránh hiểm nghi, cũng không có hỏi điều quân kế hoạch, chỉ đáp ứng nói, tốt, ta đi chuẩn bị một chút. La Văn Hổ ném phụ đến nay Tào Bằng nhậm chức chỉ huy tham quân, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng kinh lịch sắt lòng suối chiến dịch, Hoài Đông quân lại có một nhóm sĩ quan theo Tào Bằng bù đắp đến, Tào Bằng hiện tại liền tiếp quản hắn bộ đội sở thuộc đã không có vấn đề gì, chỉ cần đem doanh trạm canh gác chư tướng triệu tập lại tuyên bố một tiếng là được. Chu Thắng nói, ta muốn theo La ra đi. Tôn Tráng ngẩng đầu nhìn Chu Thắng một chút, đối với hắn cái này cao lớn thu kịch hán tử có ấn tượng thật sâu, cười nói, ngươi đi chiến huấn học đường lăn một lần thị trở về, có thể làm cái trạm canh gác đem, doanh tướng, tương lai dựng lên chiến công, đương lữ đẹp trai cũng có khả năng, liền bỏ được vứt xuống những này. Đi chiến huấn học đường muốn trước tập viết, ta làm sao thành? Chu Thắng nét miệng nói, không có tiền đổ khỏi phải hàng. Tôn Tráng mắng một câu, lại đối La Văn Hổ nói, còn có cái kia Điền Tô, ngươi đem hắn cùng một chỗ mang lên đi. Tuy nói Hoài Đông quân tướng chức không có định phẩm, nhưng so sánh với truyền thống quan võ ngậm, Trạm canh gác chấp nhận đã coi như là nhập lưu phẩm võ chức, doanh tướng dù cho tương lai tới chỗ tiền nhiệm võ chức, chí ít cũng là tuần kiểm, điển ý trước địa phương võ bị quan, lữ tướng đổi nhiệm phụ trưởng quân đội ý đều dư xài, đây đều là địa phương hiển xá võ chức, là rất nhiều người nông hộ tử đệ cả một đời cũng không dám hy vọng xa vời sự tình. La Văn Hổ không nghĩ chậm trễ Chu Thắng tiền đồ, nhưng Tôn Tráng mở miệng đáp ứng Chu Thắng tùy hành, còn điểm danh muốn Điển Tô cùng theo đi, cũng sẽ không nói cái gì. Giao ngự binh quyền về sau, La Văn Hổ mang theo Chu Thắng cùng dưỡng thương mới khỏi Điển Tô theo kỵ binh tại dạng sáng thời điểm nổ trại bắc thượng. Qua hắc thạch câu chân núi phía bắc, Tôn Tráng làm Trần Đao xuất kỵ doanh tiếp tục đi tây bắc mà đi, hắn thì tại hơn trăm hố cây chen trúc hạ, gậy hướng hắn thủy, hướng miệng rồng núi chú doanh phương hướng mà đi. La Văn Hổ đi theo Tôn Tráng đi, trong lòng nghi ngờ, Tôn Tráng bức bỏ kỵ binh một mình tiến đến miệng rồng núi làm cái gì? La Văn Hổ cùng Chu Thắng, Điền Tô chỉ là đi theo Tôn Tráng hố kỵ đội ngũ bên trong, đi được rất nhanh, đến trong ngày thời điểm, liền nhìn thấy miệng rồng núi chân núi phía bắc một tòa doanh trại bộ đội lúc, vài luồng binh mã đang từ miệng rồng núi quân doanh hướng bắc xuất phát, một bộ bắc thượng tham chiến khí tượng, có mười mấy cưỡi nên tới truyền lệnh. Tôn Tráng nhìn qua quân lệnh, đem La Văn Hổ, Chu Thắng, Điền Tô tam người từ hố kỵ đội ngũ bên trong gọi ra đến, các ngươi binh tướng lưỡi đao cởi xuống. La Văn Hổ trong lòng siết chặt, Tôn Tráng cười mắng, La Tú Tài, ngươi thật sự là bao lớn lá gan. Muốn làm thì ngươi, trên đường tùy tiện dừng lại liền, cái nào cần đưa đến nơi này hành hình. Gọi các ngươi cởi xuống binh khí cởi xuống theo ta đi liền, rông dài cái gà bá. La Văn Hổ, Chu Thắng cùng Điền Tô đem tùy thân đao cung trốn thoát, theo Tôn Tráng đi theo chỉ tới mười mấy cơi hướng Hán Thủy bên cạnh trì mà đi, Tôn Tráng hố cơi thì là đi về phía nam mặt doanh trại bộ đội phóng đi, cũng không cùng Tôn Tráng bọn hắn đồng hành. Hướng đông phi ra trong vòng 3-4 dặm đường, đều có thể nghe thấy Hán Thủy quần quần tiếng nước, cũng lúc đó nhìn thấy bờ sông một tòa sườn đồi dưới núi ngừng lại một đại đội kỵ binh, so sánh với Hoài Đông cái khác kỵ binh y giáp, cái này đội kỵ binh y giáp cùng áo lông, cựu và táo bên cạnh đều vì đặc thù dáng màu đỏ. La Văn Hổ dù cho còn không thể hoàn toàn hiểu rõ Hoài Đông quân y giáp dạng chế, nhưng cũng có thể đoán được trước mắt kỵ binh thực tế là vì Xu Mật Sứ, Sùng Quốc công túc vệ kỵ binh, ư không được mừng rỡ mà hỏi, Xu Mật Sứ ở phía trước. Nói nhảm nhiều quá, Tôn Trắng nói, quá khứ không tiện hiểu rồi. La Văn Hổ lúc này mới biết Tôn Trắng vì cái gì một đường đều không lộ ra cái gì, Sùng Quốc công rời đi hành dinh về sau hành tung cơ mật trình độ không thua gì Hoài Đông cơ mật tối cao, quả quyết không có khả năng sớm báo cho trung hạ tầng quan tướng. Vừa rồi bởi vì cho lệnh cưỡng chế trốn thoát binh khí không nhanh cùng lo lắng quét sạch sành sanh, La Văn Hổ đương nhiên biết sẽ có cơ hội cùng Lâm Phược gặp mặt, cũng âm thầm mong đợi thật lâu, nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy Hoài Đông quân người sáng lập. Dùng ngựa hướng sườn đồi núi thấp bước đi, sườn đồi phía dưới liền Hán Thủy sông bãi rất rộng, không sai biệt lắm có trong vòng 3-4 dặm thọc sâu, nước sông ngược lại lộ ra cực gầy, trên mặt sông còn có cạn cắt trồi lên. La Văn Hổ đối thủy chiến không có quá nhiều tâm đắc, nhưng nhìn thấy chỗ này mặt nước, nhìn thấy vài điểm nổi lên mặt nước cứ cát, cũng biết đây không phải Hoài Đông thủy doanh có thể phát huy chiến lược địa phương, có vài chục người liền đứng tại sông bãi phía trên, nhìn về nơi xa đi thật nhỏ như kiến. Sông trên gành bãi vi cỏ đã sớm cho phóng hỏa đốt đi, cháy đen một mảnh. La Văn Hổ, Chu Thắng, Điền Tô theo Tôn Tráng hạ sông trên gành bãi, mới phát hiện sông bãi căn bản không có đường có thể đi, bùn trên gành bãi vũng nước khắp nơi, nước bùn rất sâu, nơi xa hơn 10 người lúc này cũng từ đốt cháy khét vì cây ở giữa đi về phía bên này. La Văn Hổ không khó coi xuất chúng người vây hộ, ở giữa người thanh niên kia liền đường triều quân chính đại quyền tập trung vào một thân Sùng Quốc công, Xu Mật Sứ Lâm Vượng, chỉ gặp hắn chân trần sách dày mà đi, và áo vén đến trên đai lưng, ống quần bên trên dính đầy bùn nhão, bên cạnh hắn không phải người bên ngoài, chính là vừa thụ mệnh quyền chi tùy châu phụ sự tỉnh Vương Tương. La Văn Hổ thật không có nghĩ đến Vương Tương hôm nay cũng phụ mệnh tới gặp Lâm Vượng, gặp hắn cũng là chân trần mà đi, bùn bãi nước bùn rất sâu, Vương Tương một giới văn sĩ, đi được vất vả, còn thỉnh thoảng muốn bên cạnh Lâm Vượng nâng hắn, quên mình đều là Hoài Đông văn võ tướng thần. La Văn Hổ trong lòng nghi ngờ, Lâm Vượng cũng hẳn là mới từ Thạch Thành bắc thượng, kinh lịch miệng rồng núi hẳn là hướng phản thành mà đi, không nghĩ tới hắn sẽ dừng lại bỏ cái này bùn bãi. Lâm Vượng đi đến bên bờ, nhìn thấy Tôn Tráng, cười nói, ngươi ngược lại là đi được không chậm, còn tưởng rằng muốn chờ ngươi muốn buổi chiều đâu. Lại nhìn về phía La Văn Hổ, cười nói, ngươi chính là La Tú Tài, Vương Tương ngược lại là nhiều lần tán ngươi, sát lòng suối một trận chiến đánh cho rất xinh đẹp à. Không cắn ra, Lưu Chế Quân, Tào Chỉ Huy bọn hắn, sát lòng suối không phải Văn Hổ có thể thủ. La Văn Hổ hành lễ nói, Văn Hổ không dám giành công. Có công không cư quá khiêm tốn cũng không tốt, sát lòng suối chiến dịch, chư tướng tốt đồng lòng hợp sức là một cái nhân tố, ngươi chỉ huy Chu Toàn, cũng xác thực có công, ta chờ một lúc, cùng Tống Công, Hồ Công, Tông Đình cùng Vương Tương bọn hắn, muốn nghe xong chỉ huy của ngươi tâm đắc. Lâm Phược nhìn xem La Hiến Thành vị này sơ thụ trọng dụng, sau bởi vì có giá tâm tiếp La Hiến Thành chi vị mà đã đến một bên nghĩa tử, bố vô bờ vai của hắn, lại nhìn về phía lợn thân hổ bên cạnh Chu Thắng cùng Điền Tô, cười nói, Chu Thắng, Điền Tô, Hoài Đông dũng tốt cũng, trước trận liên trạm 21 địch, hôm nay giản yến, ta tới cấp cho các ngươi thủ hấn. Chu Thắng, Điền Tô không nghĩ tới có thể theo Tôn Tráng, La Văn Hổ tới gặp đến nghe đồn Nam Triều đệ nhất quyền thần Đông Hải Hồ, trái tim đều bay tới không còn hình bóng, lúc này tâm tình kích động còn không có bình phục lại, không nghĩ tới Lâm Vượng có thể biết tên của bọn hắn, thậm chí chưa từng gặp mặt liền có thể nhận ra bọn hắn đến, lại kích động đến tay chân run lên, Chu Thắng đập nói lắp ba nói, ta không có khổ ba tử giết đến nhiều, mới nhặt được 17 khỏa thủ cấp. Bất quá ngươi trước trận chém giết một viên kỵ binh địch tá lĩnh, kỵ binh địch cưỡi linh thế nhưng là lữ tướng cấp một địch tướng a, công lao này cũng không nhỏ. Lâm Vượng trí nhớ rất tốt, đọc qua sát lòng suối chiến dịch báo cáo, rất nhiều chi tiết bấm ngón tay liền có thể nói tới. Vương Tương cũng là lần đầu tới gặp Lâm Vượng, cũng có thể nhìn thấy chủ cũ La Hiến Thành cùng Lâm Vực ở giữa chênh lệch thật lớn. Cái gọi là kẻ sĩ chết vì chi kỷ, đối với trung hạ tầng quan tướng tới nói, cần càng đơn giản. Nhìn Chu Thắng, Điền Tô hai người kích động dáng vẻ, về sau sẽ còn không vì Hoài Đồng quân phân chết giết địch. Liền La Văn Hổ thấy qua việc đời, bình tĩnh hơn một chút, đại khái cũng vì Lâm Vực nhanh như vậy liền tiếp kiến hắn, lại như thế khẳng định hắn dụng binh chi năng mà kích động không thôi đi. Trăm ngàn năm qua, vô luận hoặc văn hoặc võ, người tài ba xuất hiện lớp lớp, bọn hắn có dạ tâm truy cầu quyền thế, nhưng nói đến căn bản còn không phải người sống một thế, còn không phải nghĩ mình tài cán có thể được đến thi triển. Lâm Vực ngồi xuống tẩy bùn chân mang tốt giày, lại bò lên bờ đi. Vương So sánh La Văn Hổ sớm ngày đến miệng rồng núi, đứng ở một bên thay La Văn Hổ giới thiệu Tống Phủ, Hồ Văn Mục, Cao Tông Đình bọn người. La Văn Hổ không nghĩ tới ngày xưa kinh hồ đệ nhất nhân Hồ Văn Mục lúc này sẽ đứng tại Lâm Vực bên người, còn đồng ý hạ, nghĩ thầm cái này minh minh bên trong đại khái chính là thế không thể người đi. Đi đến sườn đồi phía trên, xoay người đi nhìn quần quần hán thủy, Lâm Vực cũng là lòng có cảm khái. Nếu là hắn đơn thuần nghĩ sáng lập Lâm Thị Vương Triều, có lẽ càng đơn giản một chút, cùng lắm thì một chỗ huyết tinh liền có thể thay mặt nguyên tự lập, sau đó lại kiếm bắc phạt sự tình, nhưng là trăm ngàn năm lịch sử không thể nhảy thoát có từ lâu cách cục, thay mặt nguyên tự lập lại có gì ích. Nhưng ở ương ngạnh trăm ngàn năm truyền thống trước mặt, nghĩ nhảy ra có từ lâu cách cục, lại là cỡ nào gian nan. Cái khác, loạn thế phía dưới, kẻ có dạ tâm như cá giết sang sông, rất nhiều hải đông đô có thể sử dụng chi, nhưng loạn thế qua đi, là thỏ không chết, chó săn nấu vẫn là dùng rượu tức binh quyền phong điền trạch lấy nuôi phú quý, đều thoát ly không được có từ lâu cách cục. Mà nghĩ mới cách cục có thể đến, đơn giản làm một bộ quân chủ lập hiến sắc ngoài, sẽ chỉ rước lấy tàn khốc hơn, điên cuồng hơn huyết tinh. Có lẽ kinh tương một trận chiến qua đi, liền muốn sớm làm một chút công tác chuẩn bị, Lâm Vực trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng bất kể nói thế nào, vẫn là trước thu phục Tương Dương, Nam Dương lại nói. Nghĩ tới đây, Lâm Vực quay đầu trở lại đến, đối theo ở phía sau La Văn Hổ nói, La Tú Tài đối chiến sự lý giải rất sâu, Tông Đình cũng nói ngươi có tướng tài, có thể hay không bị khuất tạm tại quân tỉnh ti nhâm chỉ huy tham quân, lấy hiệp trợ Tông Đình bọn hắn chế định toàn cục quân cơ chiến sách. Mặt tướng lĩnh mệnh. La Văn Hổ nói. La Văn Hổ thô sơ giản lược biết quân tỉnh ti thực tế là Lâm Vực bên người hạch tâm nhất quân chiến tham mưu cơ cấu, kinh thương hội chiến chu đáo chặt chẽ kế hoạch liền xuất từ quân tỉnh ti, mà Hoài Đông quân cơ hồ tất cả trùng cao cấp đem chức đều muốn vòng quân tỉnh ti qua một lần mới có thể ngoại phóng. La Văn Hổ trước khi đến còn vì tiền đồ của mình lo lắng, lúc này có thể vào quân tỉnh ti nhâm chỉ huy tham quân tham dự Hoài Đông quân tối cao quân cơ, còn có thể có cái gì không nguyện ý? Hai cái này khỏi phải hàng làm sao bây giờ? Tôn Tráng chỉ vào Chu Thắng, Điền Tô hỏi Lâm Vực, hai người này đều đi theo La Văn Hổ đường tùy tùng có chút lãng phí. Tôn Tráng tính tình thô thoải mái. Hắn càng là mắng chửi người, Chu Thắng, Điển Tâu nghe được càng là cao hứng. Lâm Vực cười nói, ngươi xem đó mà làm tốt, bất quá muốn trước đưa chiến huấn học đường. Quân lữ việc cấp bách, Lâm Vực rút quân về lũy thiết mỏng yến chiêu đại vương tường, La Văn Hổ chờ ném phụ tướng thần, tại yến hậu, Điển Tâu, Chu Thắng tức phục mệnh đi giang hạ đến chiến huấn học đường đưa tin, thậm chí không kịp cùng La Văn Hổ tạm biệt. Lâm Vực yến hậu muốn mất thời gian cùng vương tường, tống phụ bọn người thương nghị chiến hậu trị tùy châu, khôi phục dân sinh chính sự, La Văn Hổ tại yến hậu liền trực tiếp về Cao Tông đình hạ quản, sắp xếp quân tình ti danh sách. Vừa vào quân tình ti, tuy nói mới là chỉ huy tham quân, cũng có thể tiếp xúc Hoài Đông hoạch tâm cơ mật quân sự, La Văn Hổ mới biết được Chu Đồng, Lưu Trấn Chi đã xuất bộ Bắc Thượng đi phản hành, chạy đến tiếp nhận Chu Đồng chính là Hoài Đông một cái khác viên chỉ huy sứ cấp đại tướng Ngao Thương Hải, Hoài Đông quân chủ lực bao quát thủy quân ở bên trong, hai ngày này đều là toàn lực bắc tiến. La Văn Hổ trước đó suy đoán kinh tương hội chiến sẽ theo Diệp Tế La Vinh xuất bộ Bắc rút lui quan trùng, Hoài Đông quân thừa cơ thu phục Tương Dương, Nam Dương mà tiến vào hồi cuối. Không nghĩ tới cùng hắn trước đó suy đoán khác biệt, quân tỉnh ti bên này lại chặt chẽ chính chuẩn bị kinh tương chi dịch kết thúc công việc chi chiến, làm bộ muốn tại Yến Hồ Tây tuyến binh mã trên thân lại hung ác cắn một cái. Chương 151 mới cách cục chương 151 mới cách cục ngủ không được, lại gõ chữ 6000 chữ một đại trường, Lâm Vực chỉ tính toán tại miệng rồng núi dừng lại một đêm, mà Tùy Châu cảnh nội dân sinh lại không thể kéo tới kinh tương hội chiến hoàn toàn kết thúc về sau lại đi chỉnh đốn, Triệu Tống Phủ, Hồ Văn Mục, Vương Bằng nhau trong đêm thương nghị. La Hiến Thành theo Tùy Châu, một lần danh sư ủng binh 20 vạn, tính cả vợ con kế có hơn 40 vạn thành. Sau khi được Vương Tương trị chính, La Hiến Thành giữ lại 8 vạn chiến tốt, ước chừng hơn 30 vạn thanh người an trí tại Tùy Châu, Hiếu Sương, Táo Dương, Lệ Sơn chư huyện. La Hiến Thành ném phụ Yến Hồ, điều đồn đinh lấy bổ hành dinh, binh mã một lần tăng đến 13 vạn. Lúc này 13 vạn Tùy Châu quân hoặc đánh chết hoặc bại hoặc hàng hoặc phụ, nhưng Tùy Châu cảnh nội vẫn chìm có nguyên Tùy Châu quân đồn đinh cùng vợ con gần 30 vạn nhân khẩu. Trừ bỏ Tùy Châu đồn đinh cùng vợ con 30 vạn miệng bên ngoài, địa phương vẫn còn đinh miệng cảng 40 vạn chúng, tăng thêm Kỳ Xuân, Hán Tân, Hoàng Pha cùng Thạch Thành các vùng cùng hải phải trong núi lưu dân. Chiến binh kê có thể được đinh miệng 80 vạn chúng. Vương Tương đối Tùy Châu dân sự nhặt miệng nói tới. Trước khi chiến đấu Giang Hán Bình Nguyên Đông Bộ ngạc đông, ngạc bắc địa khu, đinh miệng tổng cộng muốn vượt qua 300 vạn, lúc này nhân khẩu cắt giảm không đến trước khi chiến đấu 1/3, Lâm Vực nhẹ nhàng thở dài, không nói gì thêm, thậm chí cũng không thể phản nàn La Hiến Thành lục hại địa phương. Nam Dương, Hà Nam các vùng, dân hộ 10 không còn một, tình huống muốn so Tùy Châu ác liệt mấy lần không chỉ, Lâm Vực nói, xem ra La Hiến Thành trị Tùy Châu hậu kỳ, vẫn là làm một chút dàn xếp địa phương sự tình, đương nhiên, trong này có rất lớn là Vương Tương người công lao. Nếu không phải vì dân sinh kế, hạ quan thực không cam lòng tự tặng. Vương Tương nói. Vương Tương nói như vậy là nghĩ du sạch mình, Lâm Vực cũng không nghi ngờ, trong lòng biết hắn vẫn rất có tài năng, loạn thế tự tặc thực không thể tính là gì chỗ bẩn. Đối người không thể quá quá nghiêm khắc, dù sao nhiều khi người là không có lựa chọn, liền tại Tùy Châu trong quân, Vương vẫn là có thanh danh người, cùng trung danh, vệ rõ bọn người so sánh, còn là có thể giữ mình trong sạch, bận tâm dân sinh. Có thể làm được điểm này, cũng liền đầy đủ. Bao quát Nam Dương, Tương Dương, Tùy Châu, Thạch Thành, Hoàng Châu, Kinh Châu cùng Giang Hạ phủ Giang Bắc chư huyện ở bên trong, cũng liền nguyên Tùy Châu quân khống chế hoạch tâm địa khu tức Tùy Châu phủ có thể cấp tốc khôi phục dân sinh. Tương Dương Nam Bộ chư huyện cùng Kinh Châu phủ tình huống khả năng tốt hơn một chút, dù sao cho Yến Hồ xâm chiếm thời gian rất ngắn, đại lượng dân chúng đều có thể trốn tây bộ gai núi để tránh chiến sự, mà lại nguy hại lớn nhất, giết người hung nhất đại quy mô nạn đói còn không có hình thành, chỉ cần tại thu phục Kinh Châu, Di Lăng, Dài Rừng, Kinh Châu chư địa chi sau, kịp thời tổ chức lưu khó trở lại quê hương, đem cứu tế cấp cho xuống dưới, tình huống liền sẽ có đạt được rất lâu. Coi như đem Dương Tử Giang Nam Bờ Giang Hạ, Ngạc Châu, Mạn Thà ba phủ cũng coi như ở bên trong, đã từng nhân khẩu phồn thịnh Giang Hán Bình Nguyên tại chiến loạn đinh miệng cũng không có khả năng vượt qua 400 vạn, so sánh với trước khi chiến đấu muốn giảm mạnh một nửa. Tùy Châu doanh ruộng là lại tư hữu, lúc này hết thể chép không có vì tài sản chung, có từ lâu đồn đình trồng cho người, hứa biên vị dân địch, điền loại công điền thuê phú theo hoài đông lệ, xuống làm ba thành, ngoài định mức không được tăng thêm, đoạt được lấy bộ địa phương phung phí. Lâm Vực nói, bởi vì Tùy Châu quân tháng 9 bắt lính mà không hoang xuống tới thuộc địa, thanh kế về sau, đều đối lần này ứng thưởng ruộng khiến mà theo quân chinh chiến dân phu hoặc thưởng hoặc bán, vào xuân trước đó, đều cần dàn xếp xuống đi, không thể để cho ruộng cạn lầm xuân trồng trọt. Ngoài ra không đủ khả năng, thì từ Hoàng Kỳ, Thạch Thành, Tân Pha các vùng khai hoang lấy bổ, lần này có 10 vạn dân phu theo quân chinh chiến, tăng thêm vợ con, kế có hơn 40 vạn thành, ứng có thể làm Kinh Tương các vùng tình thế muốn hơi đẹp mắt một chút. Có thể lập tức rời 40 vạn nhân khẩu bổ nhập Kinh Tương, vậy dĩ nhiên là có thể để Kinh Tương dân sinh tại chiến hậu đạt được càng nhanh khôi phục, nhưng tài lực khó khăn gian khổ, Vương Tương nói, đối với nghèo khó chi dân, kéo nhà mang theo khẩu Bắc bên trên, không đối bọn hắn giai đoạn trước khai hoang tiến hành nâng đỡ, cứu tế, bọn hắn liền không có biện pháp tại Kinh Tương tàn sống sót. Trừ ra Tương Dương Nam Bộ chư huyện, Kinh Châu cùng Tùy Châu phủ bên ngoài, địa phương bên trên còn có thể san bằng phung phí, tại Hoàng Kỳ, Thạch Thành mới đưa hai phủ cùng sắp thu phục phủ Nam Dương, phung phí chỉ có thể ỷ lại tại trung tâm ỷ lại, mỗi phủ hàng năm nói ít muốn nổ nhập 10 vạn thạch lương, muốn liên tiếp nổ 3 năm mới đủ. Ngân giá tại Kinh Tương còn phiêu hồ bất định, vương vẫn là quen thuộc dùng lương thực tính toán thu chi. Hoàng Châu, Thạch Thành mới an trí đinh miệng ít, tương, theo cùng Kinh Châu tuy có đinh miệng nhưng đánh thuế, nhưng trong vòng 3 năm không nên quất quá nặng, ta đoán chừng hàng năm đều muốn ngoài định mức bổ 15 vạn lượng ngân. Nam Dương là chuẩn bị binh trọng địa, lập tức rời dân bổ nhập có lợi cho đồn chuẩn bị, dân sinh sự tỉnh hàng năm lại bù 20 vạn lượng. Lâm Vực nói, kia Kinh Tương chi địa, hàng năm liền ngắn 80 vạn lượng ngân. Vương Tương nói, cũng may toàn bộ Kinh Hồ Bắc phủ, Giang Nam Ngạc Đồng, Mạn Thà cùng Giang Hạ phủ Giang Nam chư huyện thụ chiến sự ảnh hưởng không lớn, dân sinh đại thể mạnh khỏe, có thể bổ cái này lỗ hổng. Hồ Văn Mục nói, Hồ Văn Mục trị Kinh Hồ có lúc, không sai biệt lắm có thể từ Ngạc Châu, Mạn Thà, Giang Hạ cùng Kinh Châu hàng năm đến ngân 120 vạn lượng lấy nuôi quân, Kinh Châu đánh cho tàn phế, Giang Hạ cùng Ngạc Châu Bắc bộ Hàn Tân, Hoàng Pha, Hoàng Châu đều tàn, Kinh Hồ tại Giang Nam bờ hai cái rơi phủ không sai biệt lắm hàng năm còn có thể có 80 vạn lượng ngân giao nộp cho trung tâm. Đương nhiên Kinh Hồ tại Giang Nam bờ hai cái rơi phủ, linh miệng hơn 200 nửa, tài chính và thuế vụ tổng quy mô kế có 200 vạn lượng, nhưng tương đương một bộ phận vẫn là phải cho địa phương tiêu hao hết, có thể có 4 thành giao nộp cho trung tâm, đã là tương đối khá. Lâm Vực lắc đầu, nói, Giang Hạ, Ngạc Châu cùng Mạn Thà ba phủ những năm này cũng chịu đủ chiến sự nỗi khổ, trung tâm từ cái này ba phủ trong 3 năm cũng giảm phân nửa chính kế. Nhưng ba phủ trong 3 năm đối địa phương cũng cần giảm phân nửa chính phủ lấy nuôi dân sinh, dạng này chỉ cần hàng năm ngoài định mức xuất ra 40 vạn hai ngân tiếp tế Kinh Tương là đủ rồi, hộ bộ bên kia sẽ không có quá lớn ý kiến. Hộ bộ là Lâm Tục Văn chấp trưởng, cơ hồ chính là su mật viện đối tiền, Lâm Vực nói ngoài định mức hàng năm hướng Kinh Hồ bổ nhập 40 vạn hai ngân, vậy dĩ nhiên là xác định đem đi. Tuy nói Hồ Văn Mục lần này sẽ theo Lâm Vực đi trung tâm, nhưng lúc này nhìn thấy Kinh Hồ có thể nhiều đến một chút lợi ích, cũng là cao hứng. Đại thể nghị qua Kinh Tương chiến hậu khôi phục dân sinh giảng cùng, Lâm Vực còn không thể nằm xuống tin tức, còn muốn đi dự thính quân ti tỉnh quân nghị, Tả Thừa Mạn, Vương Tương cùng Hồ Văn Mục liền muốn cáo tử. Tất cả mọi người ở tại miệng rồng núi chân núi phía bắc doanh trại bộ đội bên trong, ở đơn sơ mà ở mức lạnh nhà lều. Hồ Văn Mục còn muốn tại Kinh Tương lưu một đoạn thời gian, Tả Thừa Mạn hai ngày nữa trước hết về Giang Ninh đi. Đêm dù sâu, nhưng không có ý đi ngủ, Tả Thừa Mạn liền mời Hồ Văn Mục đi hắn bên kia giả đàm. Hắn cùng Hồ Văn Mục trước kia ngay tại Kinh Hồ làm quan, đã vì đồng liêu, cũng vì sư bạn, cho nên ở bên Tả Thừa Mạn tại điều nhập trung tâm về sau, mới có thể ủng hộ Hồ Văn Mục chấp trưởng Kinh Hồ, bây giờ tính ra cũng có rất nhiều năm không có gom lại cùng một chỗ hảo hảo tâm sự. Hàn phong gào thét, thời tiết vẻ lo lắng 2-3 ngày, tuyết ngược lại là không có hạ đến, trong phòng nổi lên sắt lá lò than, xung quanh hở khe hở đều gọi ngăn chặn bên trên, nước trong bình nóng hơi bay nhảy đằng bốc lên đến, nhà lều bên trong liền so bên ngoài ấm áp rất nhiều. Tả Thừa Mạc chi tử trái liên một mực phụng dưỡng Tả Hưu, cầm lấy ấm nước thay Hồ Văn Mục cùng phụ thân pha trà. Hồ Văn Mục nhìn xem ánh lửa chiếu rọi ra sắt lá lò, nói, đầu mùa xuân lúc, ta trong phủ cũng có thể nhìn thấy loại này lò, tựa như là gọi than nắm lô. Người đến Giang Ninh sau, mới mẹ đồ chơi còn có thể nhìn thấy càng nhiều. Tả Thừa Mạc cười một tiếng, nói, Su Mật sứ Tôn Sùng tạm học tự thuật, vài ngày trước liền nói muốn tại Su Mật viện phía dưới phảng phất Hàn Lâm viện thiết đại tượng sư viện, lấy cung cấp đồng tổn thế chi đại tượng sư, vị cùng phong tước, so Hàn Lâm sĩ còn muốn sùng nặng, lấy triệt để đổi mới tượng công thấp tiện hiện trạng, có Kinh Tương đại thắng phía trước, đưa ra việc này miệng tiếng sẽ nhỏ một chút, nhưng cũng sẽ không nhỏ nhiều ít. Bất quá thợ rèn chỗ mới tạo chi vật, dị vãng gọi người bên ngoài coi là kỳ kỹ dâm xảo, cái này ngắn ngủi vài năm ở giữa cũng đích thật là hiện lộ tài năng, Hoài Đông mạnh, đại khái cũng là mạnh ở đây đi, người ta là sát thực nhìn không thấu. Tả Thừa Mạc đều nói nhìn không thấu, Hồ Văn Mục những năm này đều tại kinh hồ, lại có thể nào biết càng nhiều. Hồ Văn Mục nói, vừa mới châu nghị, nhìn qua hộ bộ hàng năm chỉ cần ngoài định mức hướng kinh tương nhiều móc 40 vạn hai ngân, nhưng cái này vẹn vẹn dùng cho dân sinh chi tiêu, kinh tương hội chiến phải gọi Hoài Đông quân quân phí chi tiêu, trong thời gian ngắn tăng vọt đến một cái gọi người khó có thể tưởng tượng trình độ, nói đến cũng có chút khó có thể tưởng tượng, trung tâm tài chính tại kinh tương hội chiến về sau còn muốn như thế nào mới có thể chống đỡ tiếp. Tả Thừa Mạc làm khổ tướng mà cười, nói, cách cục có cao thấp, trên lệch lấy ngàn giảm, người ta là nhất định cho đào thải người a. Lại chỉ vào vừa mới cập quan đấu tử Trái Liên, cùng Hồ Văn Mục nói, Trái Liên tuổi tác cũng có thể nhập sĩ, cũng có ta ân ấm, có thể bổ nhập bát phẩm chi lại, bất quá su mật sứ tại Giang Ninh xếp đặt học đường, ta muốn cứ gọi hắn đi vào học 2 năm, có lẽ có thể theo kịp mới cách cục. Hồ Văn Mục như có điều suy nghĩ, Hoài Đông khai sáng mới cách cục đến cùng là cái gì, che tại trước mắt hắn hình như có một tầng thấy thế nào đều nhìn không thấu mê vụ. Hồ Văn Mục lúc này cũng biết Hoài Sơn sạn đạo tình huống cụ thể. Lâm Phượng dụng tâm kinh doanh Lưu Châu là công khai sự thật, năm ngoái Lâm Phượng tại Giang Nam bảy phủ lấy hộ bộ danh nghĩa thả công trái lúc, chỗ chủ ngân lượng liền có 100 vạn lượng ngân chuyên môn chia cho Lưu Châu chỉnh đốn chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi người cho rằng đây là Lâm Phượng nhằm vào Hoài Tây bố trí quân sự, Tao Tử Ngang, Trần Hoa Văn tại Lưu Châu, cũng đúng là Lưu Châu rời hương cũng trại, doanh ruộng đóng quân khai hoang, còn bốn phía tu sửa quân lũy, con đường, suối sông, mở rộng binh chuẩn bị. Cái gọi là có bao nhiêu làm bằng bạc nhiều ít sự tình, 100 vạn lượng bạc nhìn qua rất nhiều, nhưng có thể làm sự tình kỳ thật có hạn được nhiều, tuyệt đối không đủ tu một đầu đi ngang qua Hoài Sơn, từ Lưu Châu Tây Bắc tròn nên phụ một mực thông đến Lễ Sơn đại đạo ra. Đầu này sạn đạo thật muốn phí sức đi sửa, thiếu đi 200 vạn lượng ngân buôn bán không ra. Vậy đại khái cũng là Yến Hồ Tuyệt Nghị không ra Hoài Đông sẽ có phục binh từ Sài Sơn giết ra một nguyên nhân trọng yếu đi. Hồ Văn Mục mấy người cũng đều biết Lâm Phược kinh doanh Hoài Đông có 10 năm, phong sủng quốc công lại đem Sủng Châu năm huyện chờ Hoài Đông khu vực hạch tâm cùng Di Châu vạch ra đi coi là tư ấp, gọi Lâm Phược tại hộ bộ bên ngoài thực tế còn nắm giữ lấy một món của cải lớn nguyên. Bất quá, Hoài Đông quân từ năm trước thu được về đến lúc này hơn thời gian một năm, ngựa không ngừng vó liên tiếp triển khai thượng nhiều cùng kinh tương hội chiến, kết sủ quân phí chi tiêu, ngoại trừ chúng mục có thể thấy hộ bộ hàng năm bên ngoài, cái khác không đủ chỉ có thể đến từ Lâm Phược nắm giữ tư ấp, Sủng quốc tư ấp tài nguyên đến cùng cực lớn đến như thế nào trình độ, mới có thể gọi Hoài Đông quân tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong liên tục chèo chống bực này quy mô chiến. Sự cũng thu hoạch được đại thắng. Tả Thừa Mạc nói cách cục có cao thấp có khác, nhưng Hồ Văn Mục nghĩ mãi mà không rõ, Sùng Châu năm huyện cùng Hoang Man Chi đảo Di Châu cách cục đến cùng có thể cao tới trình độ nào, hàng năm quy mô mới có thể đạt tới cùng nắm giữ nửa Giang Sơn trung tâm tài chính cùng một cấp bậc đi lên. Kinh tương hội chiến qua đi, Hoài Thủy phía Nam chư quận, trừ Lưỡng Xuyên bên ngoài, cơ hồ đều có thể đi ra chiến tranh bóng ma. Kinh tương có lẽ phải tàn tạ một chút, cần thời gian 3-5 năm đến nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng hai chết, Mân Cán, Giang Hoài cùng Quảng Nam, Tương Đàm đều cấp tốc khôi phục, cũng cứ gọi Su Mật Viện tập quyền khống chế, có lẽ tiếp qua 2-3 năm, Bắc phạt liền có thể thành hàng. Tiến kế băng vong, Bắc Điệu luân bại, xa xỉ phản Bắc ra thời điểm, thiên hạ thất linh bắt lạc, sơn hà vỡ vụn, khi đó Giang Ninh thực tế nắm giữ chi địa bất quá một quận, mà Hoài Đông còn ổ tại một góc, gọi đám người chuẩn bị phòng, ai có thể nghĩ tới mới ngắn ngủi thời gian 4-5 năm quá khứ, sẽ có như vậy khí tượng. Lâm Phược vén rèm tiến quân vào tình ti tham lưu tác chiến thất, Hàn Phong theo hắn hô hô la, thổi đến chập chờn. Lâm Phược nhìn xem lưu ly che đậy bên trong đèn đuốc lung lay muốn diệt, nghĩ thầm luôn luôn không có đèn điện dùng tốt. Lâm Phược thực tế cũng không rõ bạch lưu ly cùng pha lê đến cùng khác nhau ở chỗ nào, dị vãng Giang Linh tượng công cũng không phải không thể nung trong suốt lưu ly, nhưng chi phí cực cao, chỉ có thể làm vật phẩm trang sức sử dụng, cũng liền kém xa ngũ thải có sắc lưu ly càng nhận người thích. Trong suốt lưu ly có thể nhẹ vốn đại quy mô sản xuất, còn phải nhờ vào nấu sắc độ nóng trong lò kỹ thuật phát triển. Kỹ thuật phát triển luôn luôn loại suy, mà kỹ thuật phát triển mang ý nghĩa chỉ cần cực ít nhân lực liền có thể làm thành dĩ vãng cần đại lượng nhân thủ mới có thể hoàn thành công việc. Bây giờ Giang Linh một chiếc đèn lưu ly này, trong suốt pha lê ngọn dầu hỏa đèn, chi phí chỉ cần 2 cái đồng bạc. 2 cái đồng bạc dầu hỏa đèn tại đương thời còn không thể tính tiện nghi, nhưng so sánh với sớm sơ như thế một chiếc đèn lưu ly này muốn bán trên 100 lượng bạc, đã là tiện nghi quá nhiều. Mới cách cục là cái gì? Truyền thống làm nông văn minh, tiến bộ đến công nghiệp văn minh, tự nhiên có thế nhân không cách nào đoán được mới cục diện. Dù là Hoài Đông lúc này hết thảy còn chỉ có thể nói là nhìn thấy công nghiệp văn minh ánh dạng đông, nhưng đã không phải truyền thống sản xuất hình thức có thể so sánh. Hoài Đông dệt máy móc lúc này y nguyên nghỉ lại tại xúc vật kéo cùng sức nước, nhưng Hoài Đông chỗ sinh mới bố đã triệt để chiếm lĩnh Giang Nam bảy phủ cùng chiếc cán thị trường, chỉ cần thuyền vận chỗ đến, nơi đó vài dệt thủ công căn bản cũng không có sức cạnh tranh có thể nói. Cũng vừa vặn là Giang Hoài, Chiết Mân, Cán Tương cùng Quảng Nam các vùng còn không có từ chiến tranh trong bóng tối đi tới, địa phương thương mậu còn chưa có bắt đầu khôi phục, dân chúng còn vừa mới vì đào thoát chiến tranh mà may mắn, cho nên đối Hoài Đông vải vóc, thiết liệu những vật này sinh cấp tốc xâm lấn cùng khuyết trương không có quá nhiều cảnh giác. Thiết liệu vẫn là tiếp theo, vải vóc mới là cùng lương thực cùng tồn tại, sinh tồn không thể hoặc thiếu đại tông vật tư. Sùng Châu không có than đá sắt tài nguyên, phát triển nấu sắt luôn có ngày nhưng thiếu hụt, hậu kỳ Lâm Phược cũng cố ý đem nấu sắt chờ nghiệp phân tán đến Giặc Giang, Sơn Dương cùng Di Châu các vùng đi, mà tại Sùng Châu chuyên chú phát sinh bông vải dệt nghiệp. Trước kia tượng công sở sinh cùng Giang Hoài các vùng tay nghiệp tác phường cho áp dụng dệt máy móc, liền có so gia đình thủ công làm việc cao hơn mấy lần hiệu suất. Hoài Đông gần đây chỗ tạo xúc vật kéo tơ lụa cơ thậm chí có thể cùng thời kỳ kéo theo 50-60 con suốt, thì tương đương với 5-60 đỡ gia đình tơ lụa cơ, mà Hoài Đông dệt công thậm chí đạt tới 4 ngày dệt một tấc vải trình độ, hiệu suất chi cao, xa không phải truyền thống thủ công có thể so sánh. Mà Lâm vực trị cản đê biển, mỗi biển đổi nấu pháp vì phơi pháp, phế đồng cỏ khai hoang, mới khẩn cùng tiết kiệm ra đến trăm vạn mà tính mảng lớn thổ địa, ngoại trừ trồng lúa lương bên ngoài, còn đại quy mô thực đông vải, vì Sung Châu, Hạc Thành đông vải dệt nghiệp cung cấp sung túc nguyên liệu. Sớm tại Vĩnh Hưng năm trước đó, Hoài Đông 14 liền trở thành cùng tơ sống cùng đồ sắt ngang nhau trong yếu, hướng Hải Đông cùng Nam Dương địa khu chuyển vận đại tông mậu dịch vật tư, hàng năm vẹn vẹn từ Hải Đông địa khu sẽ vì Hoài Đông ôm về hơn trăm vạn ngân lời nhiều. Hoài Đông 14 lợi nhuận không thể so với tơ sống mậu dịch thấp nhiều ít, năm gần đây thậm chí sẽ vượt qua tơ sống mậu dịch xu thế. Tơ sống dù sao cũng là xa xỉ phẩm, Hải Đông các vùng chỗ sinh cực hơi, đại lượng cần từ Giang Hoài đưa vào, đông vải sợi đây trở vải bóc Hải Đông địa khu vốn có chỗ sinh, dù cho Hoài Đông 14 hàng đẹp giá rẻ, muốn xâm chiếm thị trường, cũng muốn cần một cái trường kỳ quá trình, chân chính mậu dịch tiềm lực muốn so tơ sống cùng hàng dệt tơ cao hơn nhiều. Mà tại Trung Nguyên địa khu, trước kia Hồ Châu bố cùng Bình Giang lụa nổi danh thiên hạ, chiến sự kéo dài đến hàng hồ, Hồ Châu bố nghiệp nhận đả kích nặng nề, đợi hai chiếc từ chiến sự thoát khỏi ra, địa phương thượng thủ chức cũng là chức toàn lực khôi phục làm nông sản xuất. Không chỉ có truyền thống Hồ Châu đố nghiệp tác phường không thể khôi phục lại, liền các nơi nam cải nữ dệt vải dệt thủ công sản xuất đều không thể khôi phục lại, khiến cho Hoài Đông chỗ sinh giá rẻ mới bố cấp tốc đền bù chiến hậu dân chúng nhu cầu. Tại Mân Đông chiến sự thu phục Tấn An về sau, Hoài Đông đánh 3 lần đại hội chiến, Giang Ninh chi chiến, làm Hoài Đông có thể khống chế Giang Nam bại phủ, Thượng Nhiêu cùng Biên Châu chi chiến, làm Hoài Đông có thể khống chế Giang Tây, làm Thương Đạo nối thẳng Quảng Nam, Tương Đàm, Kinh Thương hội chiến lại đem thay đổi Nam Bắc cục diện giằng co, làm Hoài Thủy phía Nam chư quận dân sinh đạt được triệt để tĩnh dưỡng cơ hội. Tại Huy Hoàng thắng lợi quân sự về sau, cũng là Hoài Đông thương mậu cấp tốc đi ra Hoài Đông, hướng Giang Nam bảy phủ, hướng Duy Dương, Đông Dương, Lư Châu, hướng Chiết Mân, hướng Giang Tây, hướng Quảng Nam cùng Tương Đàm nhanh chóng khuyết trương quá trình, khiến cho Hoài Đông đối nội mậu dịch tổng lượng nhanh chóng tăng lên đến đối Hải Đông cùng Nam Dương địa khu mậu dịch lượng tương đương trình độ. Lúc đầu, dù cho Hoài Đông lực khống chế cùng lực ảnh hưởng cường đại hơn nữa, thương đạo tại các quận mở rộng tại chiến hậu hẳn là có một cái quá trình, nhưng là Lâm Ngọc Đắc cùng Lâm Tục Văn hai người tổng cộng nghĩ ra một cái vai điểm tử, chính là cầm Hoài Đông chỗ sinh mới bố đi quy ra trung tâm cùng các nơi quan viên lương đồng. Đương thời quan viên lĩnh bổng có bản sắc cùng chiết sắc có khác, dùng vải lụa thay thế mễ lương cùng tiền bạc quy ra lương đồng cấp cho quan lại cũng là từ xưa đến nay lệ cũ. Một đoạn thời gian trung tâm lục bộ cùng Giang Chiết Hoài 17 phủ lớn nhỏ quan lại lĩnh bổng chỉ lĩnh đạt được Hoài Đông chỗ sinh mới bố, cho nên quan lại nhà đều đến trên thị trường thay Hoài Đông bán bố đi đổi gạo ngân, gây nên rất lớn bắn ngược âm thanh, mới tại gần đây cải thành đố ngân kết hợp gãy bổng. Đối Giang Tây, Quảng Nam, Tương Đàm chờ mới về trung tâm khống chế chi địa, Lâm Tục Văn, Lâm Mộng Đắc thì không lưu tình chút nào đem mấy chục vạn thất Hoài Đông mới bố đưa vận quá khứ chiết ngân phát động, mà đem ban sơ kế hoạch phát động tiền ngân cùng mễ lương đoạt lại trở về, lấy bổ trung tâm tài chính cũng đủ. Cũng may Giang Tây, Quảng Nam, Tương Đàm các vùng cũng thiếu bài bóc, mới bố vận chuyển đi vào chưa đủ lớn giảm giá, quan lại ý kiến không lớn, dù sao Hoài Đông chỗ sinh mới bố muốn so vải dệt thủ công hoa văn tinh tế, nhu hòa thiết thân, liền có dư thừa cầm tới thị trường đi bán cũng có thể được giá cao. Chỉ lần này một hạng, Lâm Mộng Đắc, Lâm Tục Văn liền dùng Hoài Đông mới bố tuần tự khép về có 300 vạn lượng ngân, mà tương đương số lượng mới bố vẹn vẹn Sùng Châu 2 vạn dệt công 1 năm sản lượng, cơ hội là gấp 20 lần bạo lợi. So sánh với thiết liệu mậu dịch đối các nơi cướp bóc cũng có vẻ rất ôn hòa. Tả Thừa Mạng, Hồ Văn Mục suy đoán Sùng Quốc tư ấp tài nguyên có khả năng cùng trung tâm hàng năm tương đương mà đoán không ra vì sao có thể có như thế lời nhiều thời điểm, Lâm Vực tư ấp thu nhập tại năm nay quả thật có thể vượt qua 10 triệu lượng ngân. Mà tại Giang Ninh hội chiến trước đó, Hoài Đông các hạng thu nhập cộng lại còn không đạt được 400 vạn lượng ngân, mà tại Giang Ninh hội chiến về sau ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, cái số này liền tăng lên gấp đôi nữa. Nói cho cùng liền Giang Ninh hội chiến về sau làm Giang Nam bảy phủ các vùng thị trường triệt để ngọn nguồn mặt hướng Hoài Đông mở ra, mà trước đó những này thị trường đối Hoài Đông là phong bế. Kinh Thương hội chiến sắp tiến vào hồi cuối, Hồ Văn Mục nguyện về trung tâm, Kinh Hồ cũng đem triệt để gộp vào trung tâm hạt quản. Lâm Vực lúc này không chỉ có không theo Kinh Hồ quất nửa lượng mặt thuế, còn đem hàng năm hướng Kinh Hồ phụ cấp 40 vạn 2 ngân để khôi phục dân sinh, thậm chí tiến một bước nghiêm lệnh Kinh Hồ các vùng giảm xuống ít lương hoặc không có lương thực nghèo khó nông dân thuế phú. Nói cho cùng, Lâm Vực căn bản là muốn trước khôi phục kinh tương sản xuất, khôi phục dân sinh, gọi Kinh Hồ 400 vạn đinh miệng thị trường hướng Hoài Đông triệt để rộng mở, lợi ích vượt xa hàng năm 450 vạn lượng ngân. Đối Tương Đàm, Quảng Nam cũng là như thế, Lâm Vực vô ý lập tức từ cái này hai quận đánh thuế, trước trên phạm vi lớn giảm trình, lấy cắt giảm lưỡng địa nuôi quân tài chính tiềm lực, tiếp theo hướng hai chỗ này chuyển vận sơ cấp công nghiệp sản phẩm, lấy đổi lại vật khắc tư. Chờ đem Giang Tây, Kinh Hồ, Tương Đàm, Quảng Nam quan hệ sắp xếp như ý về sau cùng Giang Hoài Chiết Mân các vùng sản xuất đạt được tiến một bước khôi phục, tại hộ bộ hàng năm tiếp tục gia tăng bên ngoài, xu mật viện chỗ ngoài định mức nắm giữ tài nguyên, ứng tại năm nay 10 triệu lượng ngân cơ sở bên trên còn có thể tăng gấp đôi nữa, đạt tới 2000 vạn 2 trở lên. Muốn nói cách cục, đây chính là mới cách cục. Ở thượng nhiêu chiến sự về sau, Lâm Vực đối khu chủ Hồ Bắc, thu phục Trung Nguyên liền kiên định lòng tin. Ở thượng nhiêu chiến sự thu phục Giang Tây, Tương Đàm cùng Quảng Nam quay về trung tâm về sau, Giang Ninh khống chế nhân khẩu liền đạt tới gần 3000 vạn quy mô, tăng thêm Hoài Tây cùng Kinh Hồ, đem đạt tới 3500 vạn trở lên. Mà lưỡng xuyên kinh lịch những năm này chiến sự, nhân khẩu quy mô đã hạ xuống đến 300 vạn đến 500 vạn ở giữa. Tào gia nắm giữ Lưỡng Xuyên không mấy năm, cùng địa phương bên trên mâu thuẫn trung điệp, lại không có tuyệt đối mạnh chiến lược, theo Lưỡng Xuyên tiến thủ xa không đủ, tiến hồ theo yến kế, Tấn Trung, Quan Trung, Sơn Đông cùng Yến Bắc hai bộ, nhân khẩu quy mô ứng tại 1000 vạn đến 1200 vạn ở giữa. Lâm Vực lúc này quan tâm hơn hắn chỗ cố gắng sáng tạo mới cách cục có thể hay không kéo dài tiếp, một mực xâm nhập toàn bộ xã hội căn cơ bên trong, từ đây sẽ không lại cho dao động, chỉ có đi đến một bước kia, toàn bộ quốc gia cùng dân tộc mới có thể đi ra trăm ngàn năm qua lịch sử luân hồi. Chương 152 Đan Giang rằng có chương 152 Đan Giang rằng có, hôm nay khả năng chỉ có canh một, lập tức sẽ ra ngoài, Lâm Vực tiến quân vào tỉnh Ti Tham Nhu tắc chiến thất, La Văn Hổ chính nhìn xem đèn lưu ly xuất thần, chữ lượng dầu đuôi đèn là màu hổ phách lưu ly, trôi đèn làm bằng đồng, chắn gió chụp đèn là trong suốt lưu ly, đông vải dây thường bấc đèn từ trôi đèn vươn vào đuôi đèn bên trong, đuôi đèn bên trong chữ lấy quá nửa trong suốt có một chút son hương dịch dầu, La Văn Hổ chợt nhìn. Thấy như thế một chiếc đèn, còn tưởng rằng là trong quân cái nào quý gia tử đệ chân loạn. Cao Tông Đình nói cho hắn biết lấy lữ tướng cấp một tướng thần lương đồng một tháng có thể mua 2-3 ngọn đèn lưu ly, dọa đến hắn coi là Hoài Đông lương đồng cao đến kinh người. Chốc lát mới cho người khác báo cho Hoài Đông lữ tướng lương tuổi mỗi tháng hẹn 4 cái đồng bạc, cùng trong huyện lại viên tương đương, đã chưa nói tới cao, cũng chưa nói tới thấp, chỉ là gọi La Văn Hổ khó có thể tưởng tượng không cần 2 cái đồng bạc liền có thể mua xuống như thế một chiếc xa hoa, giống như chân ngoạn cây đèn. La Văn Hổ tại lễ sơn xuất bộ ném vũ lúc, tao tử ngang tiếp tế hắn đều là vì khan hiếm tác chiến giáp giới, mà một chút mới tạo vật, Hoài Đông trong quân cũng là vừa mới mở rộng. Tự nhiên cũng chỉ có thể tại trung quân trong đại trướng mới có thể trước hết nhất nhìn thấy. La Văn Hổ tự xưng là văn võ đều toàn, Lâm Vực khiến cho hắn nhập quân tỉnh ti, cũng coi là gia nhập quân tỉnh ti tham dự quân cơ, có thể giúp đỡ chút bận điệu, nhưng tiến tham mưu tác chiến thất, liền có chút mắt trợn tròn, các miệng cùng nhở cây chế xa bản cùng tinh tế tác chiến địa đồ, gọi La Văn Hổ khó có thể tưởng tượng kinh tương chi địa khi nào gọi Hoài Đông trinh sát điều tra đến như thế triệt để. Lâm Vực nhìn xem đứng lên muốn hành lễ La Văn Hổ bên trong tay còn đang nắm một con đơn ống đồng nhìn kính, gặp hắn ném cũng không phải, cầm cũng không phải xấu hổ bộ dáng, cười nói, cái này đồ chơi tinh quý rất. Mới tạo đến 2-30 mai, đều không đủ chế quân cấp một quan tướng phân, ngược lại là quân tỉnh ti xa hoa nhất, một chút liền cho ta giữ lại 8 cái tư dụng. Cao Tông Đình nói, nhìn kính có thể thấy mọi vật bên ngoài mới rằm, có thể thấy rõ ràng mặt người, lập tức cấp cho xuống dưới, chưa hẳn dùng ra hiệu quả đến, chẳng bằng trước đặt ở quân tỉnh ti. Ngươi bây giờ là chấp trưởng quân tỉnh ti, tự nhiên thay quân tỉnh ti nói tốt, đem những này đồ vật buông xuống đi, ngươi nhìn phía dưới có biết dùng hay không? Lâm Vực cười phản bác Cao Tông Đình. Rất nhiều thứ, đối Lâm Vực tới nói nhìn lắm thành quen, đặt ở đương thời kinh thế hai tụ, nhưng cũng không phải không thể tạo. Mấu chốt vẫn là thuần thục công tượng tiêu thốn. Trước kia Lâm Vực chính là để cho nhân tạo mấy ngọn đèn lưu ly đặt ở trong phòng thường loạn, nhưng một mực kéo tới nắm giữ Giang Ninh công bộ lưu ly trận về sau, mới đến gần 200 tên quen luyện lưu ly tượng, mới có điều kiện đại quy mô chế tạo giá rẻ lưu ly dụng cụ, cái này giá rẻ cũng là tương đối, một cái huyện lệnh bình thường lương tháng chỉ có thể mua 2 ngọn đèn lưu ly thực sự không thể để cho tiện nghi, chỉ là không có gì vãng cao như vậy không thể phiền chính là. Kính viện bọn nguyên lý nói lên đơn giản, dù cho sớm sơ dùng trong suốt lưu ly quá đắt, dùng thủy tinh mài chế thấu kính cũng là có thể, nhưng thấu kính mài chế quá hao tổn nhân công. Cát Phúc lúc trước bỏ ra hơn 1 tháng công phu, mới mài ra một viên hợp cách thấu kính đến. Mà đơn giản nhất quang học nguyên lý không thể hình thành nhưng truyền thừa, có thể giáo thụ lý luận hệ thống, gọi cái khác công tượng đến mài chế thấu kính, tay nắm tay dạy, đều rất khó gọi bọn hắn lý giải yếu điểm, kia cho dù là có thể tạo ra 3-4 mai kính viễn vọng, cũng không có cái gì giá trị thực dụng. Hoài Đông rất nhiều mới vật có thể tương bước thực dụng hóa, vẫn là tại khống chế Giang Linh công bộ về sau. Tương hộ truyền thống kể trên vì tiện hộ, nhưng ở Giang Ninh trong thành lại là quy mô cực lớn đám người. Lấy Giang Ninh trước tạo cục trận làm thí dụ, xung quanh năm bên trong dệt trận tượng dịch liền cao tới hơn 4000 người, đến Vĩnh Hưng đế tại Giang Ninh sau khi lên ngôi, quy mô càng là tiến một bước mở rộng, đạt tới gần 7000 người, vì đương thời nhà nước công trường một cái điển hình ảnh thu nhỏ. Hoài Đông khống chế công tạo hệ thống, Di Vang chuyên chú phát triển nấu sắt, trước tạo, giáp giới, tạo thuyền chờ nghiệp bên ngoài, cũng là tại khống chế Giang Ninh công bộ về sau, thu hoạch được một cái quy mô đạt 10 vạn người đẳng cấp thuần thục tượng công quân thể. Mới có dư lực đi phát triển diễn sinh ra đến cái khắc công tạo nghiệp, mới khiến cho Hoài Đông chỗ tạo mới vật trong 2 năm qua tầng tầng lớp lớp. Lâm Vực gọi La Văn Hổ bọn người vây đến xa bàn trước, hỏi Cao Tông Đình, các ngươi sở định cái kia qua sông kế hoạch, nắm chắc lớn không lớn. Đem người ném đến bờ năm đi, nếu là ở trong cho quân địch cắt đứt đường lui, đây chính là năm 3000 Hoài Đông đem tốt an nguy, đến hôm nay, Hoài Đông chiến tốt hy sinh ở chiến trường bên trên không phải số ít, nhưng cũng không có thành kiến chế cho quân địch tiêu diệt qua, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể cẩn thận một chút. Thử đi thử lại nghiệm qua ba bể, tương đương đáng tin. Cao Tông Đình nói. Lâm Vực lại hỏi từ Phàn Thành chạy đến gặp hắn Đường Hy Thái, Chu Đồng đi Phàn Thành sau, hẳn là tổ chức qua chư tướng thảo luận qua một phương này án, Lưu Trấn Chi, Trần Tý, Hoàng Tổ Vũ, Tuấn Bân bọn người là ý kiến gì? Cái khác cũng không có gì, chính là Trần Tý cùng Hoàng Tổ Vũ tranh nhau lĩnh quân đi bờ bên kia, Chu chỉ huy sử cho làm cho không có cách nào, nói là muốn chúa công ngài đến quyết đoán. Đường Hy Thái nói, cái này trèo lên thành hồ thật sự là làm loạn. Lâm Vực bất đắc dĩ cười khổ, nói, đã nắm chắc rất lớn, vậy liền cứ gọi trèo lên thành hồ đi qua đi, gọi Hoàng Tổ Vũ phụ trách cánh, kiềm chế Tán Dương chi địch, lại cùng Ngao Thương Hải nói. Trường Sơn quân cũng muốn tăng tốc một chút tốc độ, chứ Quý Hằng bộ đội sở thuộc hậu tiên trước đó ứng muốn đem Tân Giã chi địch kiểm chế lại. Có quan tham mưu đem Lâm Phượng từng cái ghi chép lại, Lâm Phượng cùng Cao Tông Đình, Ngao Thương Hải lại đem những này chỉ lệnh tính tiến hành duyệt lại, xác nhận không có để lộ lầm. Phút cuối cùng, Lâm Phượng lại chỉ vào xa bàn, hỏi mọi người, các ngươi suy nghĩ lại một chút, còn có cái gì không có cân nhắc chu toàn. La Văn Hổ dù cùng chư tướng đứng chung một chỗ, nhưng trầm mặc ít nói. Hán dĩ vãng tự xưng là văn võ song toàn, đọc thuộc lòng binh thư, không cho rằng Hoài Đông chiến huấn học đường huấn luyện sẽ đối với hắn có cái gì ích, cũng tự xưng là có thể đảm nhiệm chỉ huy tham quân trước, nhưng tối nay mới sơ bộ tiếp xúc Hoài Đông quân hạch tâm cơ mật, mới phát hiện trên lệnh to đến gọi hắn xấu hổ mặt lấy đối. Tại sao bản rõ ràng biểu thị ra hai phe địch ta tại Nam Dương, tương dương một tuyến rằng co tình thế, sông núi Lâm Hát chờ chủ yếu địa hình đều chính xác hiện ra. Hán Thủy cách tại nam bắc hai bên mở, Thòng Long Miệng Sơn tây chân núi phía bắc cả Đứ Thủy vực phía bắc Hán Thủy thượng du khúc sông, lúc này đều tại Yến Hồ thủy quân khống chế phía dưới. Dĩ vãng bắc tại tương, phiền giữa hai thành dây sắt cầu nổi sớm đã cho chặt đứt. Bất quá bởi vì từ cốc thành hướng tây, Hán Thủy vì hạp sông địa hình, cốc thành lại từ mặt phía nam cùng tây nam cho gai núi, tiên thất núi ôm lấy, khiến cho bờ nam Yến quân muốn bắc rút lui, chỉ có thể từ cốc thành tây lên thuyền ngược dòng thủy hành 40 dặm đến Tán Dương phía tây cùng Bạch Dương quan một tuyến tiến vào bờ bắc. Dưới mắt lấy Yến Hồ vật lực, mỗi ngày chỉ có thể vận dụng hơn 3000 nhân mã qua sông, khiến cho nam bắc hai bên bờ quân địch ở vào nửa cách ly trạng thái. Bờ nam Yến Hồ binh ngựa tuy nhiều, nhưng nhất thời không có cách nào chi viện bờ bắc tác chiến. Tại bờ bắc địch binh, lấy Trần Chi Hổ bộ làm chủ, dựa vào Đầu Ngạn cùng đi đầu bắc rút lui bộ phận kỵ binh, kế có hơn 7 vạn chúng. Cái này 7 vạn địch binh trong vòng tuyến vũ quan, gai quan cùng Tích Xuyên thành vì chèo chống, bên ngoài từ Hán Thủy bên bờ Bạch Dương quan, Tán Dương đông nghiêng hướng bắc, mai cho đến Đặng Châu, Tân Giã, hình thành che lấp đan giang phòng tuyến. Quân địch tại Bạch Dương nuốt vào Tân Giã đầu này xéo xuống phòng tuyến, cũng là bảo đảm Diệp Tế La Vinh bờ nam binh mã bắc rút lui thông đạo, vì bảo đảm cái phòng tuyến này không cho Hoài Đồng quân xé rách. Trần Chi Hổ từ sát sơn xuất bộ xuôi nam Nam Dương, không có vô ý lại khống chế toàn bộ Nam Dương bộ địa, mà là cấp tốc tiến vào Nam Dương phía tây, phía nam Tích Xuyên, Tân Giã trở thành lũy. Quân địch đan giang đông cánh phòng tuyến, từ tây nam hướng đông bắc kéo dài, dài ước chừng hơn 160 dặm, che chắn Hoài Đồng quân tại phản thành binh phong đâm thẳng đan giang cánh. Lúc này Hoài Đồng quân tiến vào phản thành binh mã, lấy Sùng Thành quân trận tí, Lưu Trấn Chi hai bộ cùng Lưu Châu Hoàng Tổ Vũ bộ làm chủ, kế có 5 vạn người, không đủ để xé mở quân địch tại đan giang đông cánh phòng tuyến. Tuy nói Hoài Đông quân nam tuyến chủ lực rất nhanh liền có thể bắt thượng, tiến vào phản thành cùng phản thành phía tây một tuyến, bộ kỵ binh mã sẽ nhanh chóng gia tăng đến 10 vạn người, nhưng rất quân địch theo phòng tuyến lấy thủ, mà mỗi ngày đều có thể có hơn 3000 nhân mã rút lui đến bờ bắc, bổ nhập đông cánh phòng tuyến, khiến cho Hoài Đông quân khó mà bất ngờ thắng. Mà chờ tổng binh lực gần 3 vạn người thủy quân chủ lực chậm gì gì từ hạ du chạy tới, còn cần 10 ngày nửa tháng thời gian, tới đó sợ Yến Hồ tại bờ nam chủ lực đều đã rút lui đến bờ bắc. Chính là Yến Hồ bởi vì nhìn thấy có an toàn rời khỏi, thậm chí còn có lưng theo Vũ Quan cùng Hoài Đông quân chủ lực tại Nam Dương rằng có khả năng, quân tâm đại định, từng bước thoát khỏi ngạc đông sơ bại lúc bóng ma, điểm ấy có thể nói là đối Hoài Đông quân nhất bất lợi. Từ Phan Thành, Bạch Dương Quan, Tân Giã các vùng hai quân rằng có thế thái bên trong, cũng có thể nhìn ra đồng duyên cơ ý tung địch ác liệt ảnh hưởng cùng hậu quả. Tôn Tráng xuất bộ tại Bạch Hà bãi chiến dịch bao vây tiêu diệt Yến Hồ phản công Phản Thành, A Tế cách bộ đội sở thuộc cùng viện binh hơn vạn binh mã, nếu không phải Trần Chi Hổ thuộc cấp cao thượng đã gần đến Tân Giã, lúc đó Tôn Tráng cùng Hoàng Tổ Vũ hoàn toàn có thể lợi dụng 2 đến 3 ngày khe hở thời gian, xuất binh đoạt Tân Giã. Tây Bắc Đặng Châu hoặc không để ý tới thủ Tân Giã chi yếu đối địch Phản Thành cánh uy hiếp, trực tiếp xuất binh mạnh mẽ bắt lấy Phản Thành phía tây Tán Dương thành nhỏ, mở ra tiến công Bạch Dương quan thông đạo, làm đan giang đông bờ cánh hoàn toàn bạo lộ ra. Một khi đan giang đông bờ cánh hoàn toàn bại lộ tại Hoài Đông 10 vạn tinh nhuệ binh phong phía dưới, Hán Thủy phía nam Yến Hồ tây tuyến chủ lực, dù cho không thể toàn diệt, cũng nhiều lắm là trốn 1-2 vạn người ra ngoài. Cũng là bởi vì Đồng Nguyên áp ý tung địch, làm Trần Chi Hổ thuộc cấp cao thượng tại ngày 21 đêm liền xuất 8000 tinh nhuệ bộ kỵ kịp thời tiến vào Tân Giã, ngăn chặn lại tại Phản Thành Hoài Đông quân trước bộ 1 vạn binh mã tiến một bước hướng tây, hướng bắc mở rộng chiến quả khả năng. Ngày 22 đêm Trần Chi Hổ thuộc cấp lãnh tử Lâm liền xuất Vũ Dương binh mã trải qua Phương Thành Nam Hạng, tiến vào Nam Dương thành. 23 ngày Trần Chi Hổ cũng xuất bộ vượt qua Bí Dương, tiến vào Phúc Nưu Sơn chân núi phía nam địa khu. Đến ngày 25, tại Phương Thành, Nam Dương, Bí Dương quân địch Đầu Ngạn bộ đội sở thuộc đều toàn bộ hoàn thành hướng phía tây dùng võ quan, Tích Xuyên vì nội tuyến chuyển di quá trình, liên hợp tiến hồ bắt triệt binh ngựa, hơn 7 vạn binh mã đoàn co lại đến Phục Nưu Sơn phía nam, đan giang phía tây thọc sâu không đến 150-60 dặm khu vực bên trong, mà tại ngày 25 trước đó, Sài Sơn phục binh ngoại trừ muốn thủ thủy. Châu thành bên ngoài, còn có gần nửa binh mã không thể không từ Lưu Trấn Chi, Tôn Tráng xuất lĩnh tại miệng rồng núi, Hắc Thạch Câu cùng Bình Dừng Phụ một tuyến bao vây tiêu diệt địch bại. Dù cho lấy lúc ấy Hoài Đông quân tại Phan Thành, Táo Dương, Bình Dừng Phụ cùng miệng rồng sơn hình thành phòng tuyến so sánh, không sai biệt lắm thọc sâu 150-60 dặm khu vực, binh lực cũng không đến 4 vạn người, trên lệch quân địch gần như một nửa. Dưới mắt Hoài Đông quân muốn trong thời gian ngắn xé rách Yến Hồ tại đan giang đông cánh phòng tuyến, ngoại trừ binh lực không có ưu thế tuyệt đối bên ngoài, còn cần khắc chế đan giang đông cánh đổi vùng núi hình chứng ngại. Đan giang đông cánh đổi núi vì Phục Nưu Sơn chân núi phía nam dư mạch, đa số độ cao hẹn 30 đến 100 trượng không đợi đổi cương vị. Vẹn vẹn nhìn độ cao, những này núi xa đảm không cao bao nhiêu hiểm, căn bản không thể cùng đan giang phía tây cùng Hán Thủy bờ nam gai núi, tiên thất núi chờ sủng tuấn hệ thống núi so sánh. Đan giang đông cánh đổi thấp cốc cạn không giả, nhưng đặc thù điệp cốc khiến cho đan đông lấy đông đổi cốc hiểm trở trơn trượt, cả người lẫn vật khó đi. Trước kia dân chúng tại đan giang đông bờ ở lại, nhân khẩu sinh sôi, tại đồi cốc ở giữa cũng tu ra từng đầu thông hướng ngoại giới thông đạo, nhưng Tán Dương các vùng ở vào đan giang đông bờ, Hán Thủy bờ bắc, so với Hán Thủy bờ nam cùng đan giang tây bờ dọc theo sông núi cao, địa thế có chút, cơ hồ mỗi co hồng thủy đều là hướng Tán Dương cảnh nội quân tiết. 10 năm gần đây đến, Nam Dương tuần tự kinh lịch nạn trộm cướp, dân loạn, phản cùng giặc ngoại xâm xâm lấn, nhân khẩu tại ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong, nhận hai lần gần như diệt tuyệt tính tổn thất, Tán Dương cảnh nội cơ hồ không nhìn thấy còn có nơi đó dân chúng tồn tại. Không người tu hộ đê đập, trong 10 năm Tán Dương huyện cảnh trước sau nhận có 3 lần đại quy mô hồng thủy xâm nhập, dù cho đổi cốc ở giữa tiền nhân chỗ tạo có một ít con đường, cũng đều bị hủy bởi một lấy hết. Dù cho không nói cái khác, Hoài Đông quân chủ lực khi tiến vào phản thành một tuyến sau còn muốn tiếp tục tây tiến, đi uy hiếp đan giang cánh, binh phong trực chỉ đến Tán Dương thành lũy phía dưới, chỉ bằng những này hỏng bét con đường, liền có thể ngăn chặn Hoài Đông quân vài ngày. Tại Bạch Hà bãi chiến dịch về sau, Phan Thành liền không lại thụ địch quân gần sát uy hiếp, Hoàng Tổ Vũ cùng Đường Hy Thái cũng một lòng nghĩ khôi phục từ Phan Thành trực tiếp tây tiến, tới gần Đan Giang Đông bờ con đường, nhưng gần 10 ngày nay mới hướng tây kéo dài không đến 40 dặm, cách Tán Dương còn có hơn 40 dặm, cách Đan Giang Đông xá miệng Bạch Dương Quan càng có 80 dặm. Cũng khó trách quân địch tâm tư đại định, chỉ cần Hoài Đông thủy doanh chiến thuyền từ hạ du không thể kịp thời đi lên, bọn hắn tại Đan Giang Đông cánh phòng tuyến nhìn qua không gì phá nổi, liền có thể vì bờ Nam binh mã bắc rút lui tái tranh thủ xuất quan khóa hơn 10 ngày thời gian. Coi như mặt trận ta song phương tại Phan Thành cùng Tán Dương, Bạch Dương Quan cùng Tân Giã các vùng rằng co thế thái, nhất định phải có kỳ mưu không thể chí thắng, nhưng ở La Văn Hổ gia nhập quân tỉnh Ti biết quân cơ trước đó, là hoàn toàn nghị không ra Hoài Đông quân không mượn đò ngang liền có thể trực tiếp bắn ra binh mã đến bờ Nam tác chiến. Tiến hồ lúc này ở bờ Nam còn có gần 9 vạn binh mã không có rút lui đến Hán thủy bờ Bắc Bạch Dương Quan, Tán Dương một tuyến.